Chương 23, cùng Mỹ rời đi kể từ ngày đó Hoa Sơn luận kiếm sau, Lý Chí Thường một thân sở học liền mơ hồ có thông hiểu đạo lý dấu hiệu. Giờ khắc này ra chiêu thẳng có thể nói hạ bút thành văn, chỉ là hắn có ý định nhìn một cái thế giới này cao thủ võ lâm giữ nhà công phu, mới không bạo phát toàn thân công lực. Huống hồ như đại thiên hạ chỉ có vẹn 13, 4 người đáng giá hắn dùng tâm để tâm ứng đối. Cho dù như vậy, hắn hứng hở dưới cũng giết đến Công Tôn Ma Vân, Điền Tất Gia, Thiết Địch Tiên Sinh không thể chống đỡ được. Một cái nhẹ nhàng mai cảnh, ở trong tay hắn thậm chí có ngàn quân lực, chỉ đơn giản cong lên bắn lên, liền phong thanh nổi lên, không người dám chính diện đối với hắn phong mang. Người chung quanh tay đều vây lại đây, Lý Chí Thường hứng khởi, giết vào trong đám người, hổ gặp bầy dê, hồn không thể đỡ. Tại đây đao thương kiếm kích ở trong như luyện chuyển nhảy múa hồ điệp, hắn mỗi vừa ra tay nhất định có một người ngã xuống. Chính là hắn dùng mai cảnh tập trung đối thủ chỗ yếu, làm cho đối phương mất đi sức lực chống đỡ lại. Thiết Địch Tiên Sinh ba người truy sau lưng Lý Chí Thường, nhưng dù sao bị Lý Chí Thường xảo diệu địa dùng chính bọn họ người che kín. Bất cứ lúc nào Lý Chí Thường bên cạnh địch thủ cũng sẽ không vượt qua 5 người. Lý Chí Thường ở trong đám người lui tới, giống như sân vắng bước chậm, người chung quanh binh khí nhanh hơn nữa đều không một dạng rơi vào trên người của hắn, liền một tia góc áo đều không thể dính lên. Mà hắn chỉ cần vừa ra mai cảnh, liền không ai có thể đỡ được, chỉ có thể nói này mười mấy tên võ lâm hảo thủ đúng như hắn từng nói, chính là dường như gà đất chó sành một loại tồn tại. Qua nửa khắc đồng hồ, Lý Chí Thường kẻ địch ở chung quanh ngã xuống hơn phân nửa, càng đáng sợ chính là những người này chỉ là ngã xuống mất đi năng lực phản kháng, cũng không có người nào chịu đến trọng thương. Đương nhiên những này Thiết Địch Tiên Sinh bọn họ không sẽ biết được, chỉ nói Lý Chí Thường sát tâm sâu nặng. Thiết Địch Tiên Sinh cứ việc tự phụ, giờ khắc này cũng kinh hồn bạt vía. Chỉ là lúc này Lý Chí Dương giải quyết đi những này hơi kém một chút võ lâm hảo thủ sau, lại tiếp tục hướng về ba người tấn công tới. Còn Nghĩa Bạc Vân Thiên Hưng Vân Trang Trang chủ Long Tiếu Vân võ công sát thực không ra gì, bị Lý Chí Thường một chiêu hạn chế. Lý Chí Thường còn thuận lợi đánh vào một đạo hung tàn đích thật khí ở đối phương trong cơ thể, gọi Long Tiếu Vân từ đây không thể giao hợp, cũng coi như xứng đáng Lý Chí Thường một phen tương giao. Lý Chí Thường một chiêu minh hạ cùng ảnh mai cảnh mang theo rung động, kịch liệt kình khí mang ra một trận âm bạo, hướng về Thiết Địch Tiên Sinh đâm tới. Thiết Địch Tiên Sinh sợ đến sau này rút lui, vậy mà một chiêu này chỉ là hư chiêu. Lý Chí Thường theo một chiêu Tố Nguyệt phân huy, liều hướng về Công Tôn Ma Vân, Công Tôn Ma Vân thấy Lý Chí Thường hướng về Thiết Địch Tiên Sinh đánh tới, muốn đánh lén Lý Chí Thường, vậy mà đối với phương kỳ thật là hư chiêu, thoại không kịp để phòng dưới cho Lý Chí Thường đâm trúng. Lý Chí Thường mai cảnh trên nội lực phun một cái, Công Tôn Ma Vân cũng chỉ thấy toàn thân mềm nhũn ngã xuống. Lý Chí Thường càng không ngừng lại, thân hình xoay ngược lại, một trưởng vừa vặn đối với trụ Thiết Địch Tiên Sinh tấn công tới một trưởng. Lấy trưởng đối trưởng, một chiêu thiết trưởng công, đem Thiết Địch Tiên Sinh đánh bay đến ba trưởng ở ngoài, Thiết Địch Tiên Sinh phun ra máu tươi, tựa hồ không dám tin tưởng, nguyên lai vừa nãy Lý Chí Thường vốn là đùa bọn họ chơi. Điền Tất Gia trên tay huyệt đạo một trận, vốn còn muốn tiếp tục vây công Lý Chí Thường, vậy mà biến hóa quá nhanh, cuối cùng chỉ còn dư lại hắn một, Lý Chí Thường từng bước hướng hắn đi đến. Mỗi một bước đều tựa hồ đạp ở Điền Thất Gia nhịp tim nhịp trên, hắn mỗi một bước, Điền Thất Gia tâm liền điều một hồi, Lý Chí Thường đi tới trước mặt hắn vừa vặn 7 bước, đến bước thứ 7 thời điểm, Điền Thất Gia trái tim nhảy lên kịch liệt, sau đó không chịu nổi này cố áp lực, càng mà hai mắt trắng dã, cho miễn cưỡng hủ chết. Lý Chí Thường ha ha cười nói, ta chưa từng muốn mạng chó của ngươi, không nghĩ tới ngươi quá không còn dùng được. Sau đó đem lúc trước trộm ra Liên Hoa Bảo giám lấy ra, song trưởng hợp lại, nhất thời hóa thành đầy trời bụi giấy. Bọn họ cũng không biết Lý Chí Thường vì sao đem Liên Hoa Bảo giám phá hủy. Thực sự không nghĩ ra hắn động tác này để làm gì, ý Lý Chí Thường nhìn Lâm Tiên Nhi nói, Lâm cô nương ta còn có việc tìm ngươi, giờ khắc này ánh trăng vừa vặn, không bằng cùng nhau đi ra đi. Hắn như vậy thần uy, Lâm Tiên Nhi nào dám từ chối, huống hồ nàng căn bản là không nghĩ tới từ chối. Thúc tử Lý Chí Thường đã nắm lấy tay nàng, thân thể nhảy lên, hai người thân ảnh ở ngoài sáng nguyệt trên càng ngày càng nhỏ, chẳng biết đi đâu, chỉ rơi vào Hưng Vân Trang mãn viện tàn tạ. Thiết Địch Tiên Sinh thở dài một tiếng, đương kim trên đời có thể hạn chế người này chỉ sợ chỉ có mấy người kia, Tung Dương kiếm phái trưởng môn nhân Quách Tung Dương cùng ta có giao tình. Ta thử có thể hay không thỉnh cầu hắn xuống núi. Long Tiếu Vân nói, năm xưa sư phụ ta đối với Hồ Bất Quy có đại ân, ta phải đi ngay tìm hắn, có Hồ Bất Quy ra tay, người này chưa chắc là đối thủ. Hồ Bất Quy chính là võ lâm thần bí nhất khó lường mấy người một trong, kiếm pháp của hắn có lúc diệu đến hào điên, có lúc có một chút mất linh, thế nhưng ở giang hồ nhiều năm như vậy vẫn cứ sống cho thật tốt, đủ để chứng minh người này bản lĩnh. Chỉ là Hồ Bất Quy từ trước đến giờ hành tung bất định, Long Tiếu Vân cũng không có nắm chắc có thể tìm tới hắn. Hai người đi tới một chỗ bên hồ, Lâm Tiên Nhi thuần thục liền muốn đem y phục ngoại trừ, lộ ra xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân trắng như tuyết da thịt, minh nguyệt ở hồ, mỹ nhân ở ngạ, đêm dịch hệ, càng làm tận hưởng lạc thú trước mắt, Lâm Tiên Nhi tin tưởng không ai ở trước mặt nàng có thể nắm giữ được. Nàng đôi môi khẽ mở, đôi môi thật mỏng óng ánh ngất át, mở miệng nói, nguyên lai Lý Lang yêu thích ở loại địa phương này cùng nhân gia làm việc, kỳ thực ta cũng rất là vui mừng. Nói liền hướng Lý Chí Thường đặt tới, Lý Chí Thường đối với sắc đẹp của nàng làm như không thấy, đáp trụ của nàng tuyết cánh tay, ngăn cản nàng bỏ đi y phục nói, Tiên Nhi cô nương hà tất vội vã như thế? Ngươi lần này trăm phương ngàn kế muốn đối phó ta, lại không thành công đi. Lâm Tiên Nhi vẻ mặt ủy khuất nói, ta nào có, ta đối với Lý Lang có thể là luôn luôn đều là một tấm chân tình, ngươi không tin nhân ra, ta vậy thì nhảy đến hồ này bên trong, lấy cái chết minh trí. Nàng xem ra những câu xuất phát từ nội tâm, nếu không phải Lý Chí Thường biết rõ lai lịch của nàng, chỉ sợ cũng cho nàng lựa. Lý Chí Thường kéo nàng, một mặt cân nhắc nói, thật không, vậy ta mà xem ngươi đích thật lòng đang cái nào. Nói đưa tay dò vào trước ngực của nàng y phục, vào tay, bắt ủy chỉ là một mảnh ôn nhuyễn. Lâm Tiên Nhi ánh mắt có chút hoảng loạn, muốn đưa tay dây ngăn cản Lý Chí Thường, trong miệng thẹn thùng nói, Lý Lang Hà tất đội và như thế, ngươi muốn thoát nhân gia y phục, để nhân gia chính mình đến mà. Lý Chí Thường hướng nàng nở nụ cười, một cái tay khả sĩ còn lại kéo dài Lâm Tiên Nhi cánh tay, Lâm Tiên Nhi da thịt nổi lên đỏ ửng, tựa hồ không thể tả khiêu khích. Lâm Tiên Nhi trắng miệng da thịt đối với hắn hình không thể thành chút nào, Lý Chí Thường dứt bỏ Lâm Tiên Nhi ngực cấm áp dụ dỗ, hướng phía dưới đào đi, rất nhanh hắn từ Lâm Tiên Nhi cái yếm bên trong lấy ra một quyển giấy dầu bao thư, mở ra giấy dầu bao, Liên Hoa Bảo Giám bốn chữ ở dưới ánh trăng rõ rõ ràng ràng. Đây mới thực sự là Liên Hoa Bảo Giám. Lý Chí Thường cầm này nguồn gốc chính Liên Hoa Bảo Giám, ở trước mắt nàng cơ cơ, khẽ cười nói, Tiên Nhi cô nương y phục của ngươi vẫn là quá mỏng quá nhẹ, có thể ẩn nấp không được cái thứ này. Lâm Tiên Nhi trên mặt vẻ mặt biến đổi. Lý Chí Thường tiếp tục nói, còn phải đa tạ ngươi mới có thể làm cho ta tìm tới này Liên Hoa Bảo Giám. Nguyên lai Lý Chí Thường lúc trước từ Lâm Thi Âm nơi đó đánh cắp cũng là giả, thật sự sớm đã bị Lâm Tiên Nhi đã đánh cháo, liền tất cả những người khác đều cho giấu qua. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 24, độc Lâm Tiên Nhi nỗ lực gượng cười nói, quả nhiên cái gì đều không gạt được Lý Lang. Lý Chí Thường thản nhiên nói, kỳ thực không phải ngươi không gạt được ta, bởi vì ta vừa lấy đến vừa nãy này bạn cũng biết là giả. Lâm Tiên Nhi trong lòng kỳ đến Lý Chí Thường làm sao biết được Liên Hoa Bảo Giám đích thật giả, phải biết nàng lén lút đổi Liên Hoa Bảo Giám thời điểm, liền Lâm Thi Âm cũng không biết. Lâm Tiên Nhi hỏi, vậy là ngươi làm sao mà biết được? Nàng câu hỏi đồng thời thuận thế liền ôm lấy Lý Chí Thường cánh tay, trước ngực song phong như có như không ma sát Lý Chí Thường thân thể. Lý Chí Thường mặt nàng, cười nói, ta cũng không biết làm sao mà biết, nhưng ta chính là biết đây là giả. Hắn hướng Lâm Tiên Nhi tiểu mỹ dung nhan lạnh nhạt nói, lại như hiện tại ta biết Tiên Nhi cô nương không phải đang suy nghĩ làm sao đối phó của ta biện pháp, không phải sao? Lâm Tiên Nhi ôn nhu nói, ta có thể chưa từng có nghĩ tới muốn đối phó Lý Lang. Lý Chí Thường nhìn xa xôi hồ nước, thanh âm trầm thấp như có như không, thật không. Từ Bảo Đảm Định đến Tung Sơn lộ trình cũng không xa, dọc theo đường băng tuyết chưa hóa, nhìn xa khắp núi lão bạc khỏa tố, gần xem mấy ngày liền suy thảo. Lý Chí Thường trên chết dựa ở thùng xe mặt trái, thùng xe chậu than đuổi đi bốn phía lưu tiến vào hàn ý, đông nhiên cười rộ lên. Bên ngoài đánh xe chính là Lâm Tiên Nhi, nàng một người bị lạnh giá ở bên ngoài đánh xe, hơn nữa không một người nói chuyện, quả thực liền muốn nhanh đã phát điên. Để võ lâm đệ nhất mỹ nhân vì hắn đánh xe, hướng về Lý Chí Thường như vậy không chút nào thường hương tiếc ngọc không hẳn là người thứ nhất, nhưng tuyệt đối rất ít. Lâm Tiên Nhi hắt hơi một cái, âm thanh có chút run nói, không biết Lý Lang đang cười cái gì, ngươi cảm thấy ta như bây giờ rất buồn cười sao? Lại xinh đẹp nữ nhân mày mũi, lưu nước mũi thời điểm cũng sẽ không đẹp đẽ. Thuống hồ Lâm Tiên Nhi giờ khắc này mặt bị đông cứng đến bầm đen, cho nên nàng không quay đầu lại, cho dù có màn xe che, nàng cũng sợ lại đột nhiên lộ ra một góc cho Lý Chí Thường nhìn thấy nàng dáng vẻ hiện tại, một như nàng nữ nhân như vậy thà rằng khiến người ta lãng phí, cũng tuyệt không thể gọi người nhìn thấy nàng xấu dáng vẻ. Dung mạo của nàng, thân thể của nàng đoạn là tới thiên tứ cho nàng to lớn nhất tiền vốn, cho nên nàng nhất định yêu quý chính mình, đồng thời nàng luôn luôn nàng cũng hiểu được nên làm gì biểu diễn chính mình, ở phương diện này nàng từ trước đến giờ làm không tệ, chỉ là đó là gặp phải Lý Chí Thường trước. Gặp phải Lý Chí Thường sau khi, nàng chỉ cảm thấy khắp nơi chạm bích, thậm chí tối hôm qua bị Lý Chí Thường thủ đoạn giáo huấn sau, nàng đang suy nghĩ người này đến cùng có phải nam nhân hay không. Lý Chí Thường lười biếng nói, ta đang cười, không nghĩ tới ngươi làm lên việc nặng đến chút nào cũng không kém, rất nhuần nhuyễn dáng vẻ. Lâm Tiên Nhi lạnh lùng nói, nếu ngươi là sinh ra chính là hạ nhân nữ nhi, có một số việc ngươi nghĩ sẽ không cũng khó khăn. Lý Chí Thường than thở, người sinh ra là do thiên định, này vốn là không thể làm gì sự. Lâm Tiên Nhi tựa hồ bị gây nên trong lòng một cái nào đó bí ẩn góc, âm thanh có chút căm hận nói, ta chính là hận tại sao ta từ nhỏ không phải Thiên Kim tiểu thư. Lý Chí Thường nói rằng, vì lẽ đó ngươi không thể thay đổi xuất thân của chính mình, nhưng muốn cố gắng thông qua để cho người khác quên xuất thân của chính mình. Chỉ là ngươi nỗ lực biện pháp, tựa hồ đánh đổi rất lớn. Lâm Tiên Nhi hung tàn nói, nếu ngươi hưởng qua bị người đạp ở dưới chân tư vị, ta bảo quản ngươi chỉ cần không bị người lại giẫm một lần, trả bất cứ giá nào cũng có thể. Lý Chí Thường thở dài nói, những câu nói này ta vốn không nên nói với ngươi, ngươi cũng không nên nói với ta. Lâm Tiên Nhi nói, nhưng ta còn là nói rồi, không phải sao? Chỉ cần đạo trưởng muốn biết, tiểu nữ tử nào dám không nói. Nàng trước đều là xưng hô Lý Chí Thường làm Lý Lang, giờ khắc này đổi thành đạo trưởng tự nhiên là quyết định không để mặt mũi, đồng thời cũng có thể thấy được nàng xác thực không có cái gì đối phó Lý Chí Thường biện pháp, không thể làm gì khác hơn là tự giận mình. Đi rồi một ngày đường, hai người ở trên tiểu trấn tìm tới một cái khách sạn, rốt cục có thể ăn thật ngon một bữa cơm. Trước đây Lâm Tiên Nhi trước khi ăn cơm đều muốn thay y phục tắm rửa một lần, ăn cơm món ăn, lựa chọn hoàn cảnh, thậm chí ngay cả thịnh món ăn bộ đồ ăn đều rất sang trọng. Lần này nàng chỉ muốn khỏe mạnh ăn cơm. Lâm Tiên Nhi không giống nhau, không chờ Lý Chí Thường rỗi ra chiếc đũa, trước hết mang khoái xào rau xanh, mới vừa mang đến miệng bên, Lý Chí Thường rỗi ra chiếc đũa kẹp lấy của nàng, không cho nàng ăn. Lâm Tiên Nhi nói, đạo trưởng là ngay cả một miếng cơm cũng không muốn cho người ta ăn sao, người đây là muốn con ngựa chạy lại không cho con ngựa ăn cỏ. Nàng nói câu này thời điểm biểu hiện tựa cực kỳ một thất tiểu con ngựa mẹ, nếu là người bình thường sớm liền không nhịn được không ăn cơm trước tiên muốn ở trên người nàng rong rổi một phen. Lý Chí Thường chỉ là lạnh cười lạnh nói, nếu ngươi là ăn này một cái, chỉ sợ sau đó đều không cần ăn nữa cơm. Lâm Tiên Nhi ngạc nhiên nói, tại sao? Lý Chí Thường cười lạnh nói, bởi vì người chết là không cần ăn cơm. Nói xong câu này, ánh mắt hắn hướng chung quanh tìm tòi, độc này không hẳn có thể độc chết hắn, thế nhưng nhất định có thể cho hắn chế tạo phiền phức, hắn không phải yêu thích tìm phiền toái cho mình người. Hắn biết hạ độc người nhất định ở phụ cận, chỉ là mặc hắn đem chu vi tử khách, tử bảo, trưởng quý đều liếc nhìn một lần, không có phát hiện chút nào vấn đề. Có lúc không có vấn đề chính là vấn đề lớn nhất. Lúc này tử bảo chạy đến, hét lớn, chết người, trưởng trước người đã chết. trưởng quỹ nắm lấy hắn nói, xảy ra chuyện gì? Tiểu bảo nói, hắn vừa nãy trộm ăn một chút phải cho khách mời trên món ăn, sau đó không biết xảy ra chuyện gì, liền sắc mặt biến thành màu đen, ngã trên mặt đất. Lâm Thiên Nhi biến sắc mặt, bởi vì hiện tại vừa nãy món ăn cùng hiện muốn lên món ăn đều là nàng điểm. Nếu như không phải Lý Trí Thường, nàng đã sớm ăn này món ăn. Lâm Thiên Nhi nói, có người hạ độc, là người trêu chọc đến. Nàng tự nhiên không có ai kẻ thù, vì lẽ đó to lớn nhất khả năng đối phương là hướng về phía Lý Trí Thường đến. Lý Trí Thường không hề trả lời vấn đề này, mà là mặt khác nói, ngươi phải biết thiên hạ độc đơn giản có hai loại, một loại là cây cỏ chi độc, một loại là xà trùng chi độc. Cây cỏ chi độc là từ thực vật trong cơ thể lấy ra, nếu muốn vô sắc vô vị lẫn vào trong đồ ăn rất khó, chỉ có con rắn kia trùng chi độc tuy rằng khó có thể lấy ra, thế nhưng trải qua đặc biệt thủ pháp bào chế, nhưng có thể vô sắc vô vị, khiến người không phát hiện ra được mà có bản lĩnh như thế này thiên hạ có điều hai, ba cái, đương nhiên ta trước đây cũng đã giết một nhân vật như vậy. Nói xong lời cuối cùng một câu, Lý Trí Thường có chút phiền muộn, hắn nhớ tới Âu Dương Phong, nghĩ tới trước thế giới. Lâm Tiên Nhi nói, người ý tứ là chúng ta bây giờ gặp phải chính là một cái trong đó. Ở tại bọn hắn đang khi nói chuyện tiểu khách đã sớm chạy, đáng tiếc thật nhiều bản tiền thưởng còn chưa lấy được, trưởng quỹ cùng tiểu bảo đuổi theo, không biết là truy tiền thưởng vẫn là trốn tai họa. Lý Trí Thường giờ khắc này đúng là uống lên chút đến, Lâm Tiên Nhi nghi ngờ nói, này không có độc. Ngươi là làm sao mà biết được? Lý Trí Thường nói, biết chính là biết, trong này không có độc, ta nếu như ngươi liền tranh thủ ăn nhiều một điểm chút. Lý Trí Thường xa xôi mà nhìn phía ngoài mái hiên, bỗng nhiên mạo một câu, có thể đây có thể là dọc theo con đường này cuối cùng có thể ăn đồ vật. Trong đồ ăn có độc, là vì độc dưới ở dầu bên trong, hơn nữa hạ độc người đối với thời gian nắm vừa vặn, chỉ riêng này phần hạ độc bản lĩnh, liền không phải chuyện nhỏ. Lý Trí Thường cũng biết hạ độc người đây chỉ là món ăn khai vị, dùng độc vẫn không tính là hết sức lợi hại, hắn tâm tư Lý Trí Thường cũng biết, chắc chắn sẽ không làm cho hắn thoải mái chết đi. Điểm này Lý Trí Thường nghĩ đến sau, đột nhiên cảm thấy rất thú vị. Dọc theo con đường này tổng không sẽ nhàm chán. Chỉ có Lâm Tiên Nhi nghe theo Lý Trí Thường, từng miếng uống chúc, cứ việc chúc lại không mùi vị, nàng cũng không dám tới liều này món ăn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 25, ăn không được đến Tung Sơn đường còn có 2 ngày, Lâm Tiên Nhi đã quyết định chủ ý Lý Trí Thường ăn cái gì nàng liền ăn cái gì, từ khi nghe được Lý Trí Thường để lộ ra hạ độc người là Miêu Cương Cực Lạc động chủ ngũ độc đồng tử, Lâm Tiên Nhi trong lòng làm sao cũng chân thật không tới. Đã nhiều ngày nàng đối với tự thân khuôn mặt đẹp tự tin sớm đã bị Lý Trí Thường đã kích thương tích đầy mình, huống hồ ngũ độc đồng tử hạ độc cũng sẽ không bất kể nàng là mỹ là xấu. Lâm Tiên Nhi không thể ăn no, tự nhiên là vô lực đánh xe. Thật ở đây là cái đại trấn, lại chỉ là đến Tung Sơn ngắn như vậy lộ trình. Lý Trí Thường tiền tài thế tiến công dưới tự nhiên lượng lớn phu xe đồng ý tiếp lần này sống. Còn Lý Trí Thường một đạo sĩ mang theo một hiệu điệu đại cô nương đi chùa miếu làm gì, bọn họ tâm trạng kỳ quái, nhưng là không hỏi. Ngày thứ hai buổi trưa đến một chỗ trên tiểu trấn, phu xe tự nhiên không muốn chịu đói, xuống xe đi ăn mì. Lâm Tiên Nhi có chút đói bụng muốn dưới đi ăn cơm, nhưng xem Lý Trí Thường không núp đích, liền cũng không núp đích. Bọn xa phu ăn no trở về, còn dẫn theo mấy cái mô mô làm trên đường đồ ăn. Lâm Tiên Nhi nhìn mô mô có chút đói bụng ý, cười duyên nói, phu xe đại ca có thể hay không đem ngươi mô mô phân ta một, ta cho ngươi tiền. Cái này phu xe vào Nam Gia Bắc cũng chưa từng thấy Lâm Tiên Nhi như vậy xinh đẹp cô nương, nếu không phải là bọn họ vào Nam Gia Bắc có chút nhãn lực biết Lý Trí Thường vị đạo sĩ này không đơn giản, đã sớm miệng ba hoa đi Lâm Tiên Nhi. Giờ khắc này thấy Lâm Tiên Nhi chủ động tiếp lời, hết sức cao hứng, nói rằng, cô nương muốn ăn, cầm liền vâng. Hắn đem mô mô đưa cho Lâm Tiên Nhi thì còn thuận lợi sượt lại Lâm Tiên Nhi nhu đề, không khỏi âm thầm cùng trước đây phao, quá riêu, tỷ so với, chỉ cảm thấy trước đây còn cảm thấy chân mượn riêu, tỷ da rẻ quả nhiên là thô ráp cực kỳ. Nếu là Lâm Tiên Nhi biết xe này phu đem nàng cùng tối hạ đẳng so với, không biết nên làm gì tác tưởng. Lâm Tiên Nhi cầm mô mô, cũng không biết nghĩ như thế nào, nàng thấy Lý Trí Thường không ăn, lấy lòng phân một nửa đưa cho Lý Trí Thường, ngươi cũng ăn một điểm đi. Nàng vốn là bị Lý Trí Thường ngược chết đi sống lại, theo lý thuyết nên thống hận hắn, chỉ là giờ khắc này lại sinh ra lấy lòng Lý Trí Thường tâm tư, trong này biến hóa trong lòng, chính nàng cũng không phát hiện. Lý Trí Thường nhìn một chút Lâm Tiên Nhi, cũng là có chút giật mình, khẽ cười nói, cái này cũng không thể ăn. Lúc trước chưa nói, chỉ là muốn để Lâm Tiên Nhi ăn chút vị đắng, biết chút lợi hại. Có điều Lâm Tiên Nhi có ý tốt, hắn ngược lại cũng không thể làm kẻ ác. Độc này lợi hại đến đâu có hắn ở, cũng độc bất tử nàng, nhiều lắm làm cho nàng ăn chút vị đắng thôi. Lý Trí Thường không ăn đồ ăn chỉ là bởi vì ăn còn muốn lãng phí công lực đem độc bức ra đi, huống hồ hắn coi như hơn 10 ngày không ăn không uống nhiều lắm cũng là thể lực giảm xuống mà thôi. Lâm Tiên Nhi nói, không thể nào, ta nhìn bọn họ mới ăn một chút, không có chuyện gì a. Phu xe nói, đạo trưởng này có cái gì không thể ăn, ngươi xem ta ăn cũng không có chuyện gì. Hắn cầm trên tay còn giữ lại mô mô lấy ra một cắn một cái. Lâm Tiên Nhi nhìn hắn xác thực không có bất kỳ dấu hiệu trúng độc không khỏi nghi và nói, này cũng không có vấn đề đi. Lý Trí Thường nói, hắn có thể ăn, ngươi không thể ăn, không tin ngươi nhìn một cái. Hắn sẽ khôi tiếp theo mô mô ném tới ven đường một cái giá khuyển bên cạnh, giá khuyển cũng là đói bụng cực kỳ, nhìn thấy đồ ăn liền không thể chờ đợi được nữa bắt đầu ăn, còn không ăn xong, liền miệng sủi bọt mép, chết rồi. Lâm Tiên Nhi trợn mắt ngoác mồm chỉ vào phu xe nói, làm sao hắn không có chuyện gì. Lý Trí Thường mặt không hề cảm xúc nói, bởi vì nàng đi ăn mì thời điểm, nước lèo bên trong có giải dược. Lâm Tiên Nhi nói, vậy chúng ta đây vừa nãy tại sao không đi ăn mì? Lý Trí Thường cười nhạo nói, nếu ngươi thật đi ăn mì, độc liền xuống ở bên trong. Lý Trí Thường trong lòng nghĩ đến này ngũ độc đồng tử quả thật có ý tứ, về đến bây giờ hắn cũng không nhìn ra ngũ độc đồng tử hạ độc thủ pháp, chỉ là dựa vào trong cõi u minh cảm giác mới tách ra độc vật. Phu xe chính là có ngu nữa cũng nghe được Lý Chí Thường bọn họ trêu chọc người không dễ trêu chọc, cười bồi nói, đạo gia, ngươi xem tiểu nhân trên có cao đường dưới có thê nhi, ngươi này giao du với kẻ xấu, tiểu nhân không dám dính, tiền này ngươi vẫn là cầm. Lý Chí Thường ngăn cản hắn trả tiền lại, nhẹ giọng nói, quên đi, ngươi đi đi. Phu xe vừa nghe lại hỉ, xuống xe muốn trở về chạy. Lý Chí Thường dỗi ra một cái tẩy y, ra một trường, trường lực cách không đánh vào phu xe trên người, phu xe ngã trên mặt đất, nhưng là không còn thở. Lâm Tiên Nhi nói, ngươi không phải thả hắn đi, như thế nào giết hắn? Lý Chí Thường im lặng nói, ngươi không biết sao, ngũ độc đồng tử muốn lúc giết người bình thường sẽ liền người kia người chung quanh đồng thời đều giết đi, xe này phu nếu muốn đi không ra 10 trượng cũng sẽ bị chết, còn không bằng chết ở trên tay ta. Lâm Tiên Nhi không hỏi Lý Chí Thường tại sao không ở lại hắn, bởi vì đều nhìn thấy chuyện như vậy, phu xe nơi nào còn dám ở lại, hắn chỉ là người bình thường, lưu lại trái lại là Lý Chí Thường phiền toái. Có điều nàng cảm thấy Lý Chí Thường không giống như là yêu thích giết người người, thực đang kỳ quái Lý Chí Thường vì sao lại động thủ giết hắn. Lý Chí Thường ánh mắt trở nên sâu thẳm, đột nhiên nói, xe ngựa này cũng không thể đuổi, chúng ta vẫn là bước đi đi. Lâm Tiên Nhi nói, không có chuyện gì, ta cảm thấy ta còn có sức lực đánh xe. Lý Chí Thường nói, bước đi đi, ven đường còn có thể nhìn cảnh tuyết. Lâm Tiên Nhi âm thầm nhíu môi, này vùng hoang dã, nơi nào có cái gì cảnh tuyết đẹp đẽ. Hơn nữa trong lòng nàng oán giận nói, chết, bay về cái hiểu điệu đại mỹ nhân không có hứng thú, nhưng đối với cái gì cảnh tuyết cảm thấy hứng thú. Trong lòng nàng đột nhiên nổi lên cái ý nghĩ, người đạo sĩ túi này sẽ không thích nam nhân đi. Lâm Tiên Nhi đã biết đến rồi lần kia Lý Chí Thường không biết dùng cái gì tà pháp làm cho nàng để hòa hợp hắn có một đêm vui vẻ, kỳ thực căn bản không hề làm gì cả. May là đường không tính xa, Lâm Tiên Nhi khinh công cũng không tính kém. Nàng rốt cuộc là giả mạo quá Mai Hoa Đạo, tuy rằng giết người là dựa dẫm sắc đẹp của chính mình cùng ám khí, có điều nội tình đều là còn có. Lý Chí Thường bọn họ đi xa sau khi, này ngã trên mặt đất phu xe nhưng là bỏ lên, nhìn không có một bóng người xe ngựa, nghĩ đến, không phải mới vừa phải đi sao, làm sao đột nhiên liền ngã trên mặt đất cái gì cũng không biết. Hắn nhưng lại không biết Lý Chí Thường giết hắn là giả, cứu hắn là thật. Nhìn xe ngựa này phu xe cũng không dám lên lòng tham, nhớ tới hôm nay gặp phải quái sự, vẫn là mau về nhà tuyệt vời. Không tới trạm vạng, Lý Chí Thường cùng Lâm Tiên Nhi đã đi tới cách Thiếu Thất Sơn cách đó không xa trên tiểu trấn, bởi vì dựa vào Thiểu Lâm tự ánh sáng, chỗ này trấn nhỏ ngược lại cũng phồn hoa lên. Đi tới trên đường dài, đi người đến đi đi. Đột có từng trận dầu bánh rán mùi thơm nước mũi mà đến, Lâm Tiên Nhi đã có mười mấy canh giờ thủy mét chưa thấm người nói đến, mùi thơm này vẻ đẹp, càng là không cách nào hình dung. Chỉ thấy góc đường quả nhiên có chút dầu bánh rán sạp hàng, chuyện làm ăn rất khỏe mạnh, lại có không ít người ở xếp hàng chờ. Mua đến tùy ý ngay lập tức sẽ dùng hành tây chám tương ngọt liền nhiệt bính đứng sạp hàng bên ăn, có đã ăn xong đang dùng tay áo lau miệng, không có một người bị độc chết. Lâm Tiên Nhi nói, ta cuối cùng không tin hắn có bản lĩnh tại đây khô dầu bên trong hạ độc. Lý Chí Thường đột nhiên cười rộ lên, ai, cái này cũng là người khác ăn cho chúng ta ăn không được. Lâm Tiên Nhi nghe Lý Chí Thường nói chuyện cũng không dám đi thử nghiệm, chỉ là nhìn khô dầu nuốt nước miếng. Có điều nói thật, mấy ngày nay tuy rằng trải qua thân bất do kỷ, nhưng có Lý Chí Thường ở bên người, nàng nhưng một điểm không có quá khứ loại kia ăn bữa nay lo bữa mai cảm giác. Quá khứ nàng tổng sợ từ cao cao tại thượng giang hồ đệ nhất mỹ nhân đến vị trí rơi xuống khỏi đi, lại biến thành này người gặp người giẫm hạ nhân nữ nhi, vì lẽ đó vẫn tính toán, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Lần này ở Lý Chí Thường bên người nhiều hơn rất nhiều nguy hiểm, thế nhưng có Lý Chí Thường ở lòng của nàng đúng là chân thật hạ xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 26, đồng tử cái chết thình lình nghe một hài tử khóc thảm thiết nói, ta muốn ăn bính. Nương, ta muốn ăn bính. Hắn cầm trên tay cái diện mô mô, lại không chịu ăn, nhìn chằm chằm bính trên quầy mới mẹ còn bốc hơi nóng khô dầu, vừa khóc vừa gào. Bình quan cái khác tiệm tạp hóa bên trong thì có cái đầy người đầy mỡ mập mạp phụ người đi ra, cho hắn một bạt hai, nhấc lên lỗ thai của bọn họ hướng về tiệm tạp hóa bên trong tha, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ nói, không chết được tiểu tù túi, có diện bánh trái cho các ngươi ăn, đã là của các ngươi tạo hóa, còn muốn ăn bánh rán dầu. Chờ ngươi tử quỷ kia lão tử phát tài rồi ăn nữa bánh rán dầu đi. Hai tử kia không nói, phát tài rồi ta sẽ không ăn bánh rán dầu, ta liền muốn ăn cơm rang trứng. Lâm Tiên Nhi nghe xong, có chút thở dài, trước đây nàng Hà Thường không phải là muốn mặc đẹp đẽ y phục mới lại bị hắn tra cửa trách. Cõi đời này trời sinh liền không công bằng. Khi đó nàng nguyện vọng lớn nhất có điều là tết đến có kiện y phục mới mà thôi. Lý Chí Thường xem tiểu hài này, đam chiêu, trong lúc lơ đãng đưa tay dây cầm lấy Lâm Tiên Nhi tay. Cái góc độ này vừa vặn là đứa trẻ kia tầm mắt không thể cùng đến địa phương. Lâm Tiên Nhi chỉ cảm thấy Lý Chí Thường tay có chút thô ráp, nàng kéo qua Lý Chí Thường tay, Lý Chí Thường tay từ trước đến giờ bóng loáng như ngọc vô cùng ôn hòa, tuyệt không nên là như vậy thô ráp cảm giác. Hơn nữa Lý Chí Thường kéo tay nàng khi ở nàng trong lòng bàn tay khoa tùy múa chân một chữ đổi. Lâm Tiên Nhi cỡ nào thông minh, một chút liền biết Lý Chí Thường tâm tư. Nàng đột nhiên đi lên phía trước, ném viên kim hạt đậu ở bính trên quầy, đem mới ra nổi mười mấy khô dầu cầm liền đi. Mặt sau chờ người tuy rằng tức giận, nhưng nhìn thấy nàng cao quý sáng rực rỡ, ra tay phóng khoáng, cũng không dám nói nhiều, chỉ có ở trong miệng thầm mắng, tiểu nương bỉ. Nhưng lại không nỡ đưa ánh mắt từ Lâm Tiên Nhi huyền chuyển trên thân mình rời. Lâm Tiên Nhi đem một tờ bánh rán dầu đều phụng đến hai đứa bé kia trước mặt, cười nói, tiểu đệ đệ, ta mời ngươi ăn bính, ngươi mời ta ăn momo, được không? Người chung quanh thấy nàng nắm tiên nóng khô dầu đi đổi lạnh bèo bèo momo hết sức kinh ngạc, cho rằng vị này khuôn mặt đẹp cô nương đồng tình đứa bé kia tử. Hai tử kia nhìn mẫu thân hắn mặt mày hớn hở, nói rằng, còn không cảm tạ vị này a di. Đưa tay liền đoạt lấy này điệp khô dầu, từ bên trong muốn rút ra một tấm trước tiên cắn một cái. Đã thấy Lâm Tiên Nhi lạnh rên một tiếng, này mập mạp phụ nhân ngượng ngùng nở nụ cười dưới, lấy ra một tờ khô dầu cho hai tử. Lâm Tiên Nhi ôn nhu nói, "Tiểu đệ đệ, đến ăn đi." Đứa bé kia tử cảm kích liếc nhìn nàng một cái, đem Momo đưa cho Lâm Tiên Nhi, hướng cô dầu cắn một cái. Lâm Tiên Nhi thỏa mãn nở nụ cười, cầm Momo trở lại Lý Trí Thường bên người, không nhịn được nói, "Lý Lăng, ngươi quả nhiên thông minh, Vũ Độc đồng tử tuyệt đối không thể trước tiên tính chính xác hài tử kia muốn ăn bánh rán dầu, có thể tính chính xác ta sẽ dùng khô dầu đổi hắn Momo, có thể trước tiên ở bên trong hạ độc, vì lẽ đó này Momo có thể ăn có đúng hay không?" Lý Trí Thường cười nói, "Vậy cũng nhờ có Tiên Nhi cô nương ngươi có thông minh như vậy, có thể nhanh như vậy liền lý giải ý của ta." Sau đó lại hướng đứa bé kia cười hì hì, cao giọng, "Có điều này Momo vẫn có độc, ngươi nói có phải thế không, Vũ Độc đồng tử?" Đứa bé kia tử tựa hồ nghe không hiểu Lý Trí Thường nói cái gì, tiếp tục ăn khô dầu. Lâm Tiên Nhi kinh ngạc nói, "Ngươi nói này Momo cũng có độc, đứa bé kia tử là Ngũ Độc đồng tử?" Lý Trí Thường nói, "Không phải vậy ngươi cho rằng đây?" Lâm Tiên Nhi không hiểu nói, "Ta nhìn hắn chỉ là một bình thường tiểu hải tử, hơn nữa nếu như hắn là Ngũ Độc đồng tử vừa nãy nghe xong lời của ngươi làm sao không có chút nào giật mình, còn ngươi nữa biết rõ Momo có độc còn để ta dùng khô dầu đi đổi, đây là ý gì?" Lý Trí Thường nói, "Ta nói hắn là hắn tự nhiên là, lại như ta biết trong thức ăn có độc vậy dĩ nhiên có độc một dạng. Có điều này khô dầu thật là ta đưa cho hắn lễ vật." Lâm Tiên Nhi nói, "Lễ vật gì?" Lý Trí Thường cười lạnh nói, "Đòi mạng lễ vật." Lâm Tiên Nhi nói, "Ta hiểu được, ngươi lợi dụng ta ở khô dầu bên trong hạ độc." Nàng nhớ tới vừa mới Lý Trí Thường nắm giữ tay nàng dính một vài thứ, mà nàng nắm khô dầu tự nhiên cùng tay có tiếp xúc. Lâm Tiên Nhi nghi vấn nói, "Không thể, này mẹ đứa bé làm sao không có chuyện gì?" Lý Trí Thường nói, "Bởi vì ta căn bản không hạ độc." Lúc này hài tử kia ngẩng đầu lên, hắn đem thể diện xé ra, lộ ra một tấm xấu xí kỳ dị khuôn mặt, đứa nhỏ này chính là Ngũ Độc đồng tử. Này mập mạp phụ nhân kinh hãi qua một bên, nói, "Ngươi không phải thằng nhóc, ngươi rốt cuộc là quái vật gì?" Hắn bị Ngũ Độc đồng tử mục dọa đến mức lẩy bẩy phát run, đi đứng bùn rùn, co quắp ở một bên. Vũ Độc đồng tử phát sinh cuối cùng nghi vấn, hỏi, "Ngươi đến cùng ở khô dầu bên trong rơi xuống cái gì?" Hắn biết này cũng không phải độc, trên người hắn độc so với trên thế giới bất luận một loại nào độc càng đáng sợ, không có độc có thể độc chết hắn. Lý Trí Thường vẫn không trả lời hắn, Ngũ Độc đồng tử kêu thảm một tiếng, chỉ nghe tê tê không ngừng bên tai, Ngũ Độc đồng tử thân thể đã hóa thành một than dòng máu đen. Lý Trí Thường dùng chân khí từ khô dầu quán dẫn ra một luồng hỏa, hướng mặt đất một thiêu, này dòng máu bị bốc hơi lên sạch sành sanh. Rời đi trên đường, Lâm Tiên Nhi hỏi, "Ngươi đến cùng cho hắn rơi xuống món đồ gì?" Lý Trí Thường nói, "Một loại thuốc giải, có thể giải mở trên người hắn một loại độc." Ngũ Độc đồng tử trên người có mấy chục loại độc quấn quýt cùng nhau, vì lẽ đó tạo thành bách độc bất xâm đặc dị thể chất, thế nhưng ta mở ra trên người hắn một loại độc, liền đem trong cơ thể hắn cân bằng đánh bỡ, thân thể hắn gặp phải trong cơ thể kịch độc phản vệ, cuối cùng chết ở chính mình độc trên người, đáng tiếc điểm này hắn đến chết cũng không có thể rõ ràng. Lâm Tiên Nhi nói, "Ngươi chừng nào thì học xong giải độc, hơn nữa làm sao ngươi biết trong cơ thể hắn có cái gì độc, còn có ngươi chừng nào thì xứng thuốc giải?" Lý Trí Thường cười nói, "Vấn đề của ngươi thật nhiều, thế nhưng ta có nghĩa vụ nói cho ngươi biết sao?" Lâm Tiên Nhi suy tư một trận, cười nói, "Ngươi không nói ta cũng biết, ngươi không muốn biết ta biết có đúng hay không?" Lý Trí Thường nhàn nhạt một tiếng, "Biết rồi thì thế nào, ta không có hứng thú." Lâm Tiên Nhi trong lòng mắng thầm, "Chết, đạo sĩ túi, không là nam nhân, không nhân tính." Đương nhiên những câu nói này nàng là một chữ cũng không dám nói ra. Lý Trí Thường trước dọc theo đường đi tự nhiên đối với Ngũ Độc đồng tử hạ độc làm lý giải, hắn vốn là có ý thuật nội tình, nhìn một lần Liên Hoa Bảo giám sau giải độc dùng độc bản lĩnh cũng lớn trướng. Mà sau đó hắn sở dĩ muốn xuống xe ngựa bộ hành muốn dọc theo đường tìm kiếm thảo dược hợp với thuốc giải. Còn hắn vì sao như vậy chắc Ngũ Độc đồng tử trên người độc nhất định có trước hắn hạ độc, đó chính là thật bằng vận may. May là hắn thắng cược, huống hồ hắn nếu nhìn thấu đối phương cải trang, đánh cược sai rồi cũng không có cái gì vội vàng. Ngũ Độc đồng tử luôn luôn chỉ có thể hạ độc, cũng sẽ không cứu người, đương nhiên không sẽ nghĩ tới Lý Trí Thường dưới chính là thuốc giải mà không phải độc. Vì lẽ đó vạn pháp vi diệu, vận dụng chi đạo tồn tử một lòng. Có lúc đồ đao có thể cứu người, ý thuật cũng tương tự có thể giết người. Ngoại trừ Ngũ Độc đồng tử sau, Lý Trí Thường tự nhiên cùng Lâm Tiên Nhi tìm khách sạn ăn thật ngon một trận, cũng rửa mặt một phen. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 27, Thiếu Lâm Tiểu Lâm tự ở vào Hà Nam tỉnh Đăng Phong thành phố Tung Sơn Ngũ Nhũ Phong dưới, bởi tọa lạc ở Tung Sơn Phúc Địa Thiếu Thất Sơn rậm rạp trong rừng rậm, nên tên là Thiểu Lâm tự. Thiểu Lâm tự sáng tạo với Bắc Ngụy Thái Hòa 19 năm, lúc đó Hiếu Văn Đế vì thu xếp hắn kính ngưỡng Ấn Độ Cao Tăng Bạt Đà Tôn giả, đang cùng Đô Thành Lạc Dương nhìn nhau Tung Sơn Thiếu Thất Sơn Bắc Lộc sắc kiến Thiểu Lâm tự. Nhưng chân chính khiến cho Dương danh thiên hạ, trăm nghìn năm nổi danh không suy nguyên nhân là bởi vì Thiện Tông Sơ Tổ Đạt Ma Tôn giả ở đây diện bích 9 năm mà ngộ đạo, Đạt Ma với Phật đạo truyền bá có công lớn đức, ở võ học cũng là mấy trăm năm hiếm thấy đại tông sư, Thiểu Lâm tự truyền thừa Đạt Ma đạo thống, ở Phật gia vì là Thiện Tông tổ đỉnh, ở trong chốn giang hồ cũng trong chốn võ lâm Thái Sơn bắt đầu. Giờ khắc này Lý Trí Thường rồi cùng Lâm Tiên Nhi duyên bậc thang đá xanh mà lên, chỉ thấy giai trên tuyết động đều bị ngoại trừ, xem ra sớm tinh mơ liền có tăng nhân quét dọn tuyết động, mà đợi biến khách. Lý Trí Thường bộ hành tại đây trong rừng núi, chỉ cảm thấy sơn khí nhập ngực, lòng mang một sướng, bước chân tăng nhanh, Lâm Tiên Nhi theo thật sát, không lâu lắm liền nhìn đến Thiểu Lâm tự rộng rãi cung điện. Đưa mắt nhìn xa xa đi, chỉ thấy hồng diêm tuyết động, cao vóc người nói, cung điện liên kết, cũng không biết có bao nhiêu trọng, khí tượng chi lớn lao, có thể coi đệ nhất thiên hạ. Lý Trí Thường chậm rãi mở miệng, Trung Nam Lý Trí Thường ứng tâm mi đại sư ước hẹn trước đến bái phòng quý tự. Hắn một câu nói này chen lẫn cao thâm nội lực dễ dàng dàng xuyên thấu qua cửa lớn truyền vào trong chùa. Trong chùa nơi sâu xa, một khu nhà đình viện vắng vẻ, tuyết ở trên lá trúc hòa tan. Dừng trúc nơi sâu xa, lại là tinh nhã thiện xá, từ chống đỡ lấy cửa sổ vọng đi vào, có thể nhìn thấy có hai người chính đang chơi cờ. bên phải chính là vị tướng mạo kỳ cổ lão hòa thượng, ánh mắt của hắn là nặng như vậy tĩnh, giống như là đã cùng này tĩnh lặng thiên địa hòa làm một thể. Bên trái chính là vị khô gầy thấp bé lão nhân, nhưng cũng ánh mắt lấp lánh, long mũi như ừng, khiến người quên hết rồi hắn vóc người ngắn nhỏ, chỉ có thể cảm giác được một loại cực kỳ quyền uy hòa phách lực. Trong thiên hạ, có thể cùng Thiếu Lâm trưởng môn Tâm Hồ đại sư ngồi đối diện người đánh cờ, ngoại trừ vị này Bách Hiểu Xanh ở ngoài, chỉ sợ đã ít rồi. Hai người này chơi cờ thì thiên hạ chỉ sợ cũng không có chuyện gì có thể làm bọn hắn bỏ dở, nhưng nghe đến Lý Chí Thường danh tự này, hai người càng đều không tự chủ được đứng thẳng người lên. Bách Hiểu Xanh nói, kẻ này không nghĩ tới võ công cao minh đến đây, chẳng trách Tâm Mi đại sư bị hắn độc thủ. Tâm Hồ vẫn không có trả lời, chỉ nghe bên ngoài một tràng tốt lên. Có tăng chúng quá to, không đạo nhân kia, sao dám vô lễ như thế một mình xông vào Thiếu Lâm cấm địa. Nguyên lai Lý Chí Thường đang khi nói chuyện, thân hình hơi động đã tiến vào trong chùa, hắn khinh công cao đương kim thiên hạ đã ít có người cùng được với, vì vậy cùng thanh âm của hắn một trước một sau lần lượt đi tới trong chùa. Còn Lâm Tiên Nhi hắn liền làm cho nàng ở tự ở ngoài chờ, nơi này Phật môn trọng địa hắn vì đạt được ma dịch cân kinh mà đến, mang một nữ quyến tóm lại không tốt. Tâm Hồ cùng Bách Hiểu Xanh đẩy cửa mà ra, chỉ thấy Tuyết Địa cái kế tiếp áo trắng như tuyết trẻ tuổi đạo sĩ bị tăng chúng vây vào giữa, thân hình hắn kiên định, khí cơ hòa hợp, quả nhiên không phải nhân vật tầm thường. Lý Chí Thường cười nói, đây chính là Thiếu Lâm đạo đại khách sao? Tâm Hồ phương trượng vỗ tay nói, vốn là Lý đạo trưởng đến đây quý tự chúng ta tự nhiên quét dọn giường chiếu đó lấy, chỉ là có một kiện không hiểu sự cần thí chủ giải thích rõ ràng. Lý Chí Thường nói, chuyện gì? Bách Hiểu Xanh cười lạnh nói, 18 tháng chạm ngươi có thể từng gặp Tâm Mi đại sư. Lý Chí Thường tâm trạng có chút rõ ràng, có thể là tâm lông mày xảy ra vấn đề rồi, nhưng đối với chuyện như thế này hắn khinh thường với nói dối, huống hồ cho dù phủ nhận đối phương cũng sẽ không tin tưởng, đơn giản thoải mái thừa nhận, nói, xác thực như vậy. Bách Hiểu Xanh nói, không biết ngươi cùng Tâm Mi đại sư nói rồi những chuyện gì. Lý Chí Thường nói, ta nói là Thiếu Lâm tàng kinh mất trộm đích thật hung là ai. Hắn lúc này nhưng là không có nói thẳng ra là tâm sủng cùng Bách Hiểu Xanh gây nên, không cầu răng trắng, đối phương cũng sẽ không thừa nhận, trái lại gọi bọn họ có phòng bị. Bách Hiểu Xanh cười ha ha, nói, tàng kinh mất trộm việc làm sao bí ẩn, làm sao ngươi biết, nếu không phải là Tâm Mi đại sư phát hiện ngươi cùng kinh thư mất trộm có quan hệ, như thế nào sẽ chịu khổ độc thủ của ngươi. Lãnh phong như đao, tuyết động nóc nhà trên đột có một đám hàn nha chấn động tới, đó lấy, nóc nhà sau liền vang lên một trận trong trẻo nhưng cũng thê lương tiếng chuông. Tựa hồ liền tiếng chuông đều đang chất vấn Lý Chí Thường vì sao phải làm hại tâm lông mày. Tâm Hồ đại sư nói, mặc kệ thí chủ có phải là thật hay không hùng, nhưng ngươi trung quy là sư đệ ta khi còn sống vị cuối cùng đã gặp người, mà bảo đảm định trong thành cao thủ tuổi nhiều, có thể vững vàng vượt qua sư đệ ta nhưng rất ít có thể đến được, mấy vị kia cũng đã bài trừ hiểm nghi, vì lẽ đó mong rằng thí chủ cho ta chờ một cái giải thích. Lý Chí Thường nói, nên nói ta đã nói rồi, ta đích xác không có sát hại tâm lông mày. Bách Hiểu Xanh nói, ta xem ngươi là không thể nào biện giải đi. Lý Chí Thường nói, ta vì sao phải biện giải, ta xác thực chưa từng làm chuyện này, chỉ sợ hung phạm có một người khác. Lúc này Thiếu Lâm thủ tọa xếp hạng cuối cùng Tâm Sùng đại sư nói, đến lúc này, ngươi còn muốn tranh đua miệng lưỡi, giá họa với người bên ngoài, có thể thấy được hoàn toàn không có hối cải chi tâm, xem ra hôm nay bẩn tăng không thể thiếu muốn phá vừa vỡ sát giới. Hắn chính là thay đổi giữa chừng, đại nghệ đầu sư, bái thời khi đã có sẵn tài nghệ, chưa người núi rừng trước, nhân xưng bảy sáu thư sinh, mà hắn chính là trộm lấy tàng kinh người, chỉ là mọi người tại đây chỉ có Bách Hiểu Xanh cùng Lý Chí Thường biết được điểm này. Hắn giờ khắc này vội vã không nhịn nổi, đang muốn tiêu diệt Lý Chí Thường đem sự tình định chết. Lý Chí Thường nói, ngươi nếu trong lòng nhận định ta, vậy dĩ nhiên ta nói cái gì cũng sẽ không nghe, nghe tiếng đã lâu Tâm Hồ đại sư làm rõ sai trái, có thể còn nguyện ý nghe bần đạo nói lên một câu. Tâm Hồ nói, thí chủ cứ nói đừng ngại. Tâm Sủng còn muốn tức giận mắng, Lý Chí Thường nhàn nhạt quét Tâm Sủng một chút, hắn bình thường thần hoa nội liễm, giờ khắc này thần mục sinh uy nhìn chăm chú Tâm Sủng một chút sau, Tâm Sủng không khỏi chột dạ, đến bên miệng, một câu cũng không nói ra. Lý Chí Thường nói, tại hạ cố nhiên rất nhiều hại Tâm Mi đại sư bản lĩnh, nhưng muốn giết hại Tâm Mi đại sư nhưng cũng chưa chắc cần bản lĩnh ở trên hắn. Tâm Hồ nói, nếu ngươi nói là hạ độc loại hình vậy tuyệt đối không thể, chúng ta tra xét rõ ràng đa nghi lông mày sư đệ pháp thân rõ ràng là bị hung thủ một trường bắn trúng chỗ yếu, nếu không có đối phương võ học cao minh, như thế nào sẽ để sư đệ ta một trường đều tiếp không được. Lý Chí Thường nói, nếu là đối phương là Tâm Mi đại sư cực kỳ thân cận người đây. Nói thí dụ như Tâm Hồ đại sư ngươi cùng Tâm Mi đại sư nói chuyện khi đột nhiên bắn trường, Tâm Mi đại sư chẳng phải là cũng tiếp không được một trường. Bách Hiểu Xanh nói, ngươi sợ là không biết Tâm Mi đại sư cùng Phương Trượng vài thập niên sư huynh đệ tình nghĩa đi. Tâm Hồ vỗ tay nói, lão nạp cùng Tâm Lông mày sư đệ hiểu nhau 50 năm biết gốc biết rễ, nếu là lao tăng đột dở trò độc ác, sư đệ xác thực không cách nào ngăn cản, thế nhưng chuyện như vậy bẩn tăng xác thực hào không có khả năng đi làm. Lý Chí Thường nói, đại sư lòng dạ quả nhiên trống trải, chỉ là đại sư chưa từng làm, không hẳn mấy vị khác thủ tọa liền không có làm. Tâm Hồ trầm giọng nói, lẽ nào thí chủ hoài nghi ta mấy vị sư đệ? Mong rằng thí chủ nắm ra chứng cứ đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 28, khoái kiếm chỉ nghe một người thiếu niên âm thanh, số người nói, hắn đương nhiên không bỏ ra nổi chứng cứ, bởi làm bằng cớ ở ta này. Âm thanh này càng ngày càng gần, một mực ở đây Thiếu Lâm tăng chúng kể cả Bách Hiểu Xanh tại nội đô không nghe được bất kỳ tiếng bước chân. Bọn họ hướng âm thanh truyền ra phương hướng nhìn tới, chỉ thấy một anh tuấn như điêu khắc thiếu niên cầm trên tay một cái thiết phiến dường như kiếm từ rừng trúc đi tới, đáng sợ nhất là hắn bước đi một điểm âm thanh cũng không có, không hề có một chút nào. Bách Hiểu Xanh híp mắt lại đến, tựa hồ muốn hảo hảo nhìn thiếu niên này. Hắn nhìn thấy thiếu niên kiếm nhưng không lý do nhớ tới Lý Tầm, Hoan Phi Đao. Lý Tầm, Hoan Phi Đao ngoại trừ người chết cực ít có người nhìn từng thấy, vừa bọn hắn chính là này vì là không nhiều số người cực ít một trong. Thiếu niên kiếm cùng tiểu Lý phi đao không hề chỗ tương tự, nhưng Bách Hiểu Xanh biết có một điểm hai người tuyệt đối là tương thông, đó chính là nhanh. Bách Hiểu Xanh trong lòng than thở, đây cũng là một cái trong thiên hạ không ai có thể có nắm chắc tách ra binh khí. Tâm Hồ mở miệng nói, không biết thí chủ là loại người nào, có chứng cứ gì? Thiếu niên nhìn Bách Hiểu Xanh, đông nhiên cười rộ lên nói, nghe nói Bách Hiểu Xanh biết được chuyện thiên hạ, làm ra binh khí phổ càng là đem thiên hạ cao thủ một lưới bắt hết, ngươi có từng nghe qua thanh kiếm này của ta? Bách Hiểu Xanh nói, phi kiếm khách kiếm là trong chốn giang hồ gần đây nổi danh nhất một thanh kiếm, ta làm sao chưa từng nghe qua? A Phi nhe răng cười nói, xem ra ta quả nhiên nổi danh. Sau đó A Phi nói, không biết ta thanh kiếm này có thể ở binh khí phổ trên đứng hàng thứ mấy. Bách Hiểu Xanh nói, khó nói. Tâm Hồ đại sư rất có hàm dưỡng, A Phi không để ý hắn, hắn cũng không được nộ. Mỗi một cái giang hồ khát vọng thành danh thiếu niên đều muốn biết mình có thể ở binh khí phổ trên xếp hàng thứ mấy, này dưới cái nhìn của hắn vốn là thiên kinh địa nghĩa sự. A Phi so với người khác càng khát vọng thành danh, không thành danh hắn thả chết. Lý Chí thường nói, A Phi có khỏe hay không, ta càng không nghĩ tới ngươi sẽ đến này. A Phi lạnh lùng nói, ta tại sao không thể tới này? Chỉ có Tâm Hồ thầm giật mình, hai người này đều không phải là hạng dễ nhằn, nhìn tới vẫn là người quen cũ. Nhưng là từ hai người đối thoại đến xem, hai vị trong chốn giang hồ nổi danh nhất trẻ tuổi người quan hệ tựa hồ cũng không hòa hợp. Lý Chí thường cùng A Phi quan hệ tốt sao? Phải biết bọn họ chỉ gặp qua mấy mặt. A Phi đối với hắn quan cảm làm sao Lý Chí thường xác thực không thể nào biết được, thế nhưng A Phi chắc chắn sẽ không cùng Tiếu Lâm tăng nhân đồng thời hại hắn. A Phi từ trong lòng lấy ra một quyển sách, dịch cân kinh ba chữ thình lình ở xung quanh người trong mắt. Bách Hiểu Xanh trong mắt xuyên thấu qua một tia không vì người phát giác tham lam. Tâm Hồ nói, đây là bản tự chí bảo không biết làm sao rơi vào người mất của trên tay, mong rằng thí chủ cho ta một câu trả lời hợp lý. A Phi đem dịch cân kinh ném cho Tâm Hồ, lạnh lùng nói, đây là ta từ vị đại sư này gian phòng tìm được, chính ngươi phiên trang cuối cùng. Tâm lông mày đem hại hắn nhân danh tự viết ở kinh thư trang cuối cùng mặt trên. Tâm Hồ đội vàng lật đến trang cuối cùng. Lý Chí Thường lúc này đột nhiên đối với Tâm Sủng lớn tiếng quát lên, kỳ thực Tâm lông mày là bị ngươi giết, này trang cuối cùng biết là tên của ngươi là cũng không phải. Hắn trong thanh âm này nhưng là dẫn theo mấy phần nhiếp hồn đại pháp nội lực. Tâm Sủng lúc này vốn trong lòng đến liền thấp thỏm bất an, nghe nói như thế vội la lên, không thể, dịch cân kinh trang cuối cùng ta rõ ràng đã sẽ đi. Hắn này vừa nói chúng đều ồ lên. Hắn lúc này cũng đầu say xe, không biết vừa nãy tại sao đem trong lòng nói bật tốt lên. Kỳ thực nếu là bình thường Lý Chí Thường nhiếp hồn đại pháp lại làm sao lợi hại cũng không thể dụ hắn nói ra chân tướng, chỉ là hắn lúc này bị từng chuyện làm rối loạn đầu óc, hoang mang lo sợ, phương bị Lý Chí Thường thừa lúc vắng mà vào. Bách Hiểu Xanh tự nhiên không rõ ràng trong đó lợi hại, trong lòng thầm mắng Tâm Sủng rất rưởi. Tâm Hồ đại sư thở thật dài một cái, hướng Lý Chí Thường tạo thành chữ thập làm lễ. Lý Chí Thường hơi mỉm cười, không tiếp tục nói nữa. Tâm Sủng từng bước một địa lùi về sau, nhưng Tâm Trúc cùng Tâm Đăng đã ngăn trở đường đi của hắn, hai người đều là sắc mặt nghiêm nghị, chỉ lập như sơn nhạc. Tâm Hồ nói, thất sư đệ kỳ thực mặt trên căn bản không có tên của ngươi. Tâm Sủng đội bằng nói, đại sư minh ngươi phải tin tưởng ta, ta mới vừa chỉ là nhất thời đầu say xe, mới nói ra lời này. Đây là bọn hắn cố ý hãm hại ta. Hắn cho tới bây giờ còn muốn ngụy biện. Tâm Hồ đại sư không hề tin tưởng hắn, chán nản nói, Thiện Ngạc, Thiếu Lâm không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao hôm nay làm ra chuyện như vậy? Thiện Ngạc chính là Tâm Sủng tiết tục, Tâm Hồ như vậy hoàn hắn, không khác đã xem chi đuổi ra khỏi môn tường, không hề thừa nhận hắn là Thiếu Lâm đệ tử cửa phận. Thiện Ngạc mồ hôi tuôn như nước, run giọng nói, đệ tử cũng là bị bất đắc dĩ. Hắn đột nhiên ngã nhào xuống đất, nói, nhưng đệ tử cũng là bị người khác sai khiến, bị người khác dụ, mới sẽ nhất thời hồ đồ. Tâm Hồ đại sư lạnh lùng nói, ngươi chịu ai sai khiến? Lý Chí thường nói, là ai sai khiến ta cũng có thể đoán ra một, hai phần. Bách Hiểu Xanh nói tiếp, há, tại hạ cũng đoán ra mấy phần. Lý Chí thường nói, há, vậy hãy để cho tiên sinh trước tiên nói. Tâm Hồ nói, tiên sinh chỉ giáo. Bách Hiểu Xanh ngón tay duỗi ra đến, đột nhiên hướng một phương hướng chỉ đến, nói một câu, chính là hắn. Mọi người nghe thanh âm của hắn hướng về cái hướng kia nhìn lại, chỉ thấy lá trúc bay tán loạn không có một bóng người. Một tiếng vang lên bỗng nổ lên. Bách Hiểu Xanh đã hạn chế Tâm Hồ đại sư. Chỉ thấy được Tâm Hồ thở dài nói, hóa ra là ngươi. Lý Chí thường nói, kỳ thực ta muốn nói hậu trường nhân vật chính là Bách Hiểu Xanh, chỉ là ta muốn sớm nói ra các ngươi cũng chưa chắc tin tưởng, hiện tại các ngươi tin chưa? Bách Hiểu Xanh nói, đạo trưởng ngươi là cái người rõ ràng, đáng tiếc ta nhìn không thấu được ngươi. Thiện Ngạc từ lâu nhảy lên, một tay nhặt lên này bộ dịch cân kinh, đứng lên nói, bọn họ bây giờ là tin, có điều chậm. Hắn vô vô bụi đất trên người, ngâm cùng nói, chúng ta bây giờ phải đi, các ngươi ai dám đến cả ta, cũng đừng nghĩ các ngươi phải trưởng môn. Lý Chí Thường bỗng nhiên cản ở tại bọn hắn đường đi ra ngoài, cười nói, các ngươi Thiểu Lâm tự sự ta vốn là không muốn quản, lần này ta đến chỉ muốn mở mang kiến thức một chút đạt ma dịch cân kinh, ngươi giữ nó lại đến, ta liền tha các ngươi đi. Bách Hiểu Xanh mỉm cười nói, thật không tiện, kinh thư chúng ta cũng phải. Thiện Ngạc nói, mấy vị sư minh phiền phức đem người đạo sĩ thúi này ngăn cản, chúng ta muốn xuống núi. Mấy vị Thiếu Lâm thủ tọa nộ không thể chi, chỉ là kiêng kỵ Tâm Hồ, không dám động thủ. Tâm Hồ nói, thôi thôi, các ngươi không muốn kiêng kỵ ta. Bách Hiểu Xanh cười nói, Tâm Hồ phương trưởng ngươi không để ý tới chính mình, cũng phải bận tâm một hồi dịch cân kinh. Hắn này nói còn chưa dứt lời, nụ cười liền đọc lại. Chỉ thấy ánh kiếm lóe lên, cổ họng của hắn liền trúng một kiếm. Bách Hiểu Xanh vẫn lấy Tâm Hồ đại sư vì là tấm khiên, cổ họng của hắn ngay ở Tâm Hồ yết hầu bên, cổ họng của hắn vẹn vẹn lộ ra gần một nửa. Cổ họng của hắn bất cứ lúc nào tránh được trong lòng hồ yết hầu sau khi. Dưới tình huống như vậy, không người nào dám ra tay. Nhưng ánh kiếm lóe lên, so với thiểm điện càng nhanh hơn lóe lên, A Phi kiếm đã xen vào cổ họng của hắn. A Phi lạnh lùng nói, có thể không cảm thấy lời của ngươi nhiều lắm sao? Mấy vị thủ tọa vội vàng lại đây bảo vệ Tâm Hồ. Tâm Hồ nói, nhanh đi nắm bắt này kẻ phản bội. Lý Chí Thường nói, không cần nắm. Dưới chân hắn nằm một người chính là Thiện Ngạc, hiển nhiên là bị Lý Chí Thường hạn chế về đạo. Lý Chí Thường trên tay đang cầm dịch cân kinh. Tâm Hồ nói, đa tạ thí chủ làm gốc tự trừ hại, có điều dịch cân kinh là bản tự báo vật, mong rằng giao hoàn cấp bản tự, tệ tự trên dưới cảm ơn bất tận. Lý Chí Thường nói, ta đã nói rồi ta là vì dịch cân kinh mà đến, các ngươi không nghe rõ sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 29, rút không ra kiếm. Tâm Hồ trầm giọng nói, không biết Lý đạo trưởng là có ý gì. Lý Chí Thường nói, ý của ta là này bẽn đa ma dịch cân kinh ta muốn, đủ rõ ràng thôi. Tâm Hồ nói, đủ rõ ràng, thế nhưng nếu như thí chủ cố ý như vậy, này ta không thể làm gì khác hơn là đắc tội rồi. Lúc này A Phi đột nhiên mở miệng nói, ngươi tựa hồ đã quên này bản dịch cân kinh là ta mang đến, ta không đồng ý ai cũng không cho mang đi nó. Lúc này Tâm Hồ chờ trong lòng người tâm lý vui vẻ, bọn họ vừa nãy đều từng trải qua A Phi kiếm, này tuyệt không phải sức người có khả năng né tránh một chiêu kiếm, nếu là A Phi cùng Lý Chí Thường đối nghịch, vậy bọn họ lưu lại Lý Chí Thường nắm liền lớn hơn. Lý Chí Thường nhẹ giọng cười nói, A Phi, ta như thế nào sẽ quên điểm này, thế nhưng ta có một thứ, có thể làm ngươi cam tâm tình nguyện đem dịch cân kinh nhường cho ta. A Phi mở như liệp ưng giống như ánh mắt, nói rằng, ta không muốn biết là thứ gì có thể đánh động ta, hiện tại ta muốn biết một chuyện. Lý Chí Thường nói, chuyện gì? A Phi nắm chặt thiết phiến giường như kiếm, gàn từng chữ một, so kiếm. A Phi cùng Lý Tẩm, hoan cùng nhau trong cuộc sống, Lý, đã nói kiếm của hắn e sợ không bằng Lý Chí Thường kiếm. A Phi hỏi, lẽ nào Lý Chí Thường kiếm nhanh hơn hắn? Lý Tẩm, hoan lắc đầu nói, không phải, A Phi kiếm có lẽ là trên thế giới nhanh nhất kiếm, nhưng chưa chắc là trên đời lợi hại nhất kiếm. A Phi rất khó minh bạch kiếm không phải càng nhanh càng tốt sao, vì lẽ đó nếu như lần thứ hai gặp phải Lý Chí Thường, hắn nhất định phải nhìn cái này so với hắn càng lợi hại kiếm rốt cuộc là cái gì kiếm. Lý Chí Thường sắc mặt cứng lại, nói, lúc này không phải so kiếm địa phương tốt, kiếm pháp của ngươi kiếm pháp rất lợi hại, nhưng là còn chưa tới có thể làm cho ta rút kiếm tình cảnh. A Phi lặng lẽ, nói đã nói tận, không cần nói nữa. Điểm cuối cuộc đời là tử vong, nói phần cuối chính là kiếm. Ai cũng không nhìn thấy A Phi kiếm là như thế nào rút ra, thậm chí Lý Chí Thường cũng không thấy rõ A Phi rút kiếm tư thế là cái gì, kiếm đã xuất liền không tiếp tục nói nữa. Kiếm chính là sâu sắc nhất ngôn ngữ. A Phi ý tứ rất rõ ràng, ngươi không xuất kiếm nhất định phải chết. Lý Chí Thường xuất kiếm sao? Không, hắn không có xuất kiếm. A Phi kiếm đã bách giết không khí, tựa hồ dừng lại thời gian. Không có bất kỳ ngôn ngữ có thể hình dung chiêu kiếm này nhanh, cũng không có bất kỳ một chiêu kiếm có thể hình dung chiêu kiếm này quyết tuyệt. Thiên hạ bất kỳ kiếm pháp đều có biến hóa, A Phi kiếm không có thay đổi. Thiên hạ bất kỳ một phái kiếm pháp đều không thể rời bỏ phách, đâm, liều, quét, đoạn, phải này 6 chữ, nhưng A Phi kiếm pháp chỉ còn dư lại gai. Lý Chí Thường cũng rất giật mình, A Phi kiếm so với hắn dự liệu còn phải nhanh chút. Võ học chiêu số tổng thoát không ra bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp, từ phức tạp về đơn giản dạo, thế nhưng A Phi kiếm vừa nhìn liền biết chưa từng có phiền phức biến hóa, chỉ có đơn giản đâm một cái. Này đâm một cái hắn đã luyện tập không ngừng ngàn vạn lần, này đâm một cái dùng ra đối thủ chỉ có một kết cục, đó chính là trùng kiếm. Chiêu kiếm này nơi này trong thiên hạ 99% cao thủ võ lâm đều rất khó tách ra, thế nhưng chiêu kiếm này còn chưa thể làm sao Lý Chí Thường. Ở mũi kiếm sắp chạm tới Lý Chí Thường thời điểm, Lý Chí Thường động. Hắn về phía sau gấp rực, hắn lui về phía sau tốc độ còn muốn so với A Phi kiếm càng nhanh hơn. Lý Chí Thường ở trong nháy mắt này lui ba trượng, A Phi kiếm trước sau không rời mi tâm của hắn. Thế nhưng ở A Phi cuối cùng kiếm khí muốn tại Lý Chí Thường mi tâm bạo phát thời điểm, Lý Chí Thường động. Hắn nhẹ nhàng vươn ngón tay y, hướng về A Phi trên thân kiếm bắn ra. Nhất Dương chỉ phong rơi vào A Phi trên thân kiếm, một đạo rào rào tiếng kim loại vang vọng tại đây thiện trong viện. Hai trong giang hồ lớn cao thủ lợi hại nhất giao chiến liền tại đây Phật môn thanh tịnh nơi triển khai, hơn nữa coi như là Thiểu Lâm tự các viện thủ tọa cũng không có thể nhúng tay trong đó bản lĩnh, đương nhiên càng không có nhúng tay tâm tư. Thiểu Lâm tự từ trước cao thủ xuất hiện lớp lớp, thế nhưng tuyệt không có người nào có thể đạt đến A Phi cùng Lý Chí Thường độ cao. Lý Chí Thường Nhất Dương chỉ không có tiêu hao bao nhiêu thời gian luyện tập, bởi vậy mặc dù hắn nội lực cực kỳ thâm hậu cũng chỉ đem này Nhất Dương chỉ luyện đến tam phẩm, vẫn còn không kịp nhất đăng này chưa từng có ai nhị phẩm cảnh giới. A Phi không ngừng kiếm nhanh, nội lực cũng không yếu, Lý Chí Thường bá đạo này chỉ tay không có triệt để văng ra kiếm của hắn. Lúc này Phi Tuyết lại rơi xuống, rơi vào trên thân kiếm, rơi vào A Phi lông mày rậm trên, rơi vào Lý Chí Thường bạch như tuyết bay nói vào trên. A Phi lại lần nữa ra một chiêu kiếm này còn hơn hồi nãy nữa phải nhanh. Xuyên thấu Phi Tuyết, thẳng tắp lại lần nữa hướng về Lý Chí Thường ngực. Lý Chí Thường sắc mặt thản nhiên, tâm như băng tuyết, trời sập không sợ hãi. Này bay xuống Phi Tuyết dĩ nhiên tựa hồ bị một đạo vô hình sức hút ràng buộc, rất nhanh ở Lý Chí Thường trên tay hình thành một đạo băng truy. Ở Lý Chí Thường trên tay này đạo băng truy chính là không gì không xuyên thủng lợi khí, mũi nhọn đấu với đao sắc, truy nhọn cùng mũi kiếm đối lập. Băng tiết nổ tung tứ tán ở xung quanh, A Phi kiếm đã dừng lại. Hắn ánh mắt lạnh lùng để lộ ra không cam lòng, nhưng vẫn là nói rằng, ta thua. Đối với một tên chân chính kiếm khách, chịu thua so với cái chết càng đáng sợ, có điều A Phi vẫn cứ thản nhiên đối mặt. Không bằng người liền thì không bằng người, chỉ có tinh tường rõ ràng chênh lệch mới có thể bù đắp chênh lệch, đây là thật lý. Lý Chí Thường nói, ngươi không nhúc nhích sát tâm, vì lẽ đó đây không phải là ngươi mạnh nhất một chiêu kiếm, ngươi không cần phải ủ rũ. A Phi nói, thua chính là thua. Hắn xoay người phải đi. Lý Chí Thường nói, ngươi trước tiên đừng đi, ta có một thứ phải cho ngươi. A Phi nói, ngươi biết đến, ta là Ninh chết cũng không đồng ý nợ người khác. Lý Chí Thường nói, có thể, cái thứ này so với tính mạng của ngươi càng đáng giá ngươi xem trọng, nó cùng Trầm Lãng có quan hệ. A Phi dừng lại, vốn đã xoay qua chỗ khác thân thể lại quay lại đến. Trong mắt tựa hồ có không vì người phát giác cả bước, hắn vốn là cái so với băng càng lạnh hơn người, nhưng giờ khắc này ngực nhưng có đạo nhiệt huyết xông tới, hắn nói rằng, cho ta. Lý Trí Thường nói, cầm đi. A Phi tiếp nhận Lý Trí Thường cho đến bật, liên hoa bảo giám bốn chữ ánh vào trong mắt hắn. A Phi sâu sắc nhìn Lý Trí Thường một chút, mở miệng nói, này sát thực so với tính mạng của ta càng quan trọng, đây là ta nợ ngươi, bất luận trả bất cứ giá nào, ta đều sẽ đem nó trả lại, chỉ mong ngươi đừng ở ta trả lại phần nhân tình này thời điểm chết rồi. Vương Liên Hoa cùng Trầm Lãng quan hệ trong chốn võ lâm không người không biết, A Phi càng hơn thế bất cứ người càng rõ ràng quan hệ của bọn họ. A Phi hiện tại thật sự đối với Lý Trí Thường rất cảm kích, thế nhưng nợ người khác tình hắn sẽ không đi nói hắn sẽ ở nên báo đáp thời điểm báo đáp, chắc chắn sẽ không khất nợ nửa phần. Người của Thiếu Lâm tự là giữ không nổi Lý Trí Thường, hắn so với bất luận người nào càng rõ ràng, hơn nữa hiện tại hắn càng bức thiết chính là muốn nhìn một chút Liên Hoa bảo giám bên trong đến cùng có hay không liên quan với Trầm Lãng tâm tích manh mối. Hắn vốn là cái phi thường có kiên trì có thể chờ đợi người, chỉ là lần này hắn một khắc cũng không muốn tắc loại, vì lẽ đó hắn ly khai. Lấy thường người không thể nào tưởng tượng được tốc độ ly khai. Tất cả mọi người biết A Phi kiếm rất nhanh, nhưng lúc này thiền viện bên trong Tiểu Lâm tự tăng chúng mới nhìn thấy A Phi khinh công nhưng là không thấp hơn kiếm pháp của hắn. Vừa nãy A Phi vút qua ba trượng, từ bảo vệ tường viện tăng chúng trên đỉnh đầu phi lướt tới, mũi chân chạm đất, lần thứ hai lướt trên. Tại đây băng tuyết mãn viện trên đất, hắn lại vẫn có thể triển khai chuẩn chuẩn tam sao thủy tuyệt đỉnh khinh công, Tiểu Lâm tăng nhân dù cho mắt cao hơn đầu, cũng không khỏi vì đó đột nhiên thay đổi sắc mặt. Bọn họ không muốn đuổi theo kích, cũng không thể truy kích, trong này còn có một đại địch. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 30, La Hán đại trận Lý Trí Thường nhẹ giọng nói, hiện tại các ngươi còn muốn lưu ta sao? Tâm Hồ đại sư tạo thành chữ thập, khẩu tuyên một tiếng niệm Phật, thở dài nói, Lý đạo trưởng võ công vô địch thiên hạ, tệ tự trên giới không ai bằng, có điều dịch cân kinh là ta tự căn bản, mong rằng có thể trao trả chúng ta. Lý Trí Thường nói, ta nếu không phải còn đây. Giới luật viện thủ tọa Tâm Thủ nói, vậy thì thứ chúng ta vô lễ. Lý Trí Thường ngửa mặt lên trời đánh cái ha ha, nói rằng, nghe tiếng đã lâu Thiểu Lâm tự chấp thiên hạ hắc bạch hai đạo chi người cầm đầu, hôm nay gặp mặt quả nhiên mở mang tầm mắt. Hắn khà khà hai tiếng, trong đó ngôn ngữ bên dưới nhưng là bao hàm xem thường. Bồ Đề viện thủ tọa Tâm đang nói, thế tục hư danh không đáng gì, thí chủ thần thông tạo hóa dịch cân kinh cho ngươi có điều là thêm gấm thêm hoa, cần gì phải làm khó dễ chúng ta. Lý Trí Thường đột nhiên cười rộ lên, sâu xa nói, ta chính là làm khó như thế nào. Tâm Hồ nói, hôm nay Lý đạo trưởng cho ta tự có đại ân, vốn là dịch cân kinh cùng Lý đạo trưởng nhìn qua cũng không sao, nhưng Lý đạo trưởng chỉ cần lập cái thể, vĩnh không truyền ra ngoài kinh bên trong nội dung. Lý Trí Thường nói, ta chưa bao giờ xin thể, ta hiện tại cần đi rồi, các ngươi cản ta sao? Đạt Ma viện thủ tọa Tâm Trúc nói, chư đệ tử nghe lệnh, tức khắc bày xuống La Hán đại trận. Chu Vi tăng chúng cùng kêu lên đáp, kết La Hán đại trận. Nhưng thấy hồng y liễu lấp loé, hôi ảnh lan lộn, nhưng thấy hơn trăm tên tăng chúng đông một đám, tây một đội, tản ra đến. Tự Ma giáo giáo chủ một trận chiến qua đời với Thiểu Lâm tự sau khi, hơn 100 năm đến, phái Thiếu Lâm chưa bao giờ người ở bên ngoài trước từng dùng tới, hôm nay Lý Trí Thường không hẳn cùng được với năm đó Ma giáo giáo chủ, nhưng Thiểu Lâm tự cũng không dám coi như không quan trọng, vì vậy bày xuống La Hán đại trận, gắng đạt tới ổn thỏa. Lý Trí Thường muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thiên hạ không nơi nào có thể nhốt lại hắn, giờ khắc này còn có rảnh rỗi xem đại trận này bố trí. Chỉ mấy hô hấp, Tâm Hồ, Tâm Đăng, Tâm Trúc, Tâm Thụ từng người lần lượt ở đông tây nam bắc tứ phương dẫn đầu, đại trận vừa thành, một thành đem Lý Trí Thường vây ở hải tâm. Lý Trí Thường này hơn trăm người liền thành một khối, mỗi người có tiếp ứng, ở trận pháp nối liền dưới, từng người hô ứng, liên tiếp. Lý Trí Thường bất luận từ phương nào diện phá vòng vây đều muốn đối mặt bốn phương tám hướng công kích. Trong trận Tâm Hồ nói rằng, các hạ võ công tuyệt vời, tội gì nhất định phải cùng tiểu tử làm khó dễ. Hắn từng chữ, nói chuyện rõ rõ ràng ràng. Đủ thấy nội lực thâm hậu, không hổ là đại phái đệ nhất tiên hạ trưởng môn nhân. Lý Trí Thường nói, vì sao không nên nói là ta làm khó dễ các ngươi đây, vần đạo vừa vào tự bọn ngươi liền oan uổng cho ta, không biết là ai làm khó dễ ai. Tâm Trúc tính khí nổ tung, nói, động thủ đi. Hắn đã từ tăng chúng trong tay tiếp nhận một cái trường côn, trên không trung vung lên, côn thân xé gió, âm thanh ong ong nhưng lâu dài không dứt. Hơn trăm tăng chúng các vùng trường côn, khoác đáng văng lai, nhất thời gây nên một cơn gió mạnh, côn ảnh che kín bầu trời rồi thủy không tiến vào, thực sự là một con rồi cũng khó trôi qua. Tâm đang nói, lựa binh khí đi. Chúng ta không muốn thương tay không tấc sát người. Lý Trí Thường hét dài một tiếng nói, sớm muốn lĩnh giáo một hồi vang danh thiên hạ La Hán đại trận đến cùng có gì chỗ thần kỳ, ta liền này một đôi bàn tay bằng thịt, các ngươi cũng chưa chắc có thể làm gì ta. Đột nhiên xoay tròn một cái xoay người, buôn hướng phía tây bắc vị, sử dụng thiết trưởng thần công bên trong một chiêu âm dương quy nhất, bàn tay trưởng lực phun ra nuốt vào, đột nhiên hướng bên phải tà đẩy ra ngoài. Thẳng đúng côn tăng đẳng nhân côn hợp nhất bối chống đỡ giao tay trái, từng người liên kết, cùng xuất hiện trường côn, hợp mọi người lực lượng cản hắn một chiêu này. Lý Trí Thường đường này trưởng pháp đã luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Cho dù cựu thiên nhận phục sinh cũng chưa chắc có thể đem thiết trưởng dùng đến nước này, chỉ vì Lý Trí Thường nội lực đã long hổ trung sức, âm dương tùy ý, là lấy hắn một trưởng này phun ra trưởng lực cố nhiên cực cường, càng lợi hại còn tại sau này một bước. 18 tên tăng chúng ra sức chặn lại rồi hắn này mạnh mẽ đẩy một cái, không ngờ lập tức liền có một nguồn sức mạnh về phía trước dẫn dắt, 18 người đặt chân bất định, không tự chủ được đồng loạt phủ địa ngã trong gó, tuy rằng lập tức nhảy lên, nhưng mỗi người bụi bặm đầy mặt, không quá là xấu hổ. Tâm Hồ thấy hắn ra tay lợi hại, trong vòng một chiêu liền đem 18 tên tăng chúng ngã trong gó, không khỏi hoảng sợ không đã, hét dài một tiếng. Kéo năm cái khác thập bát la hán trận, chồng chất liền cùng một chỗ, lượng trước Lý Trí Thường dù cho trưởng lực lại mạnh hơn 10 lần, cũng quyết khó hai tay thúc đẩy 90 người. những này thiếu lâm tăng chúng đặt ở giang hồ cũng coi như là cao thủ, 90 người liên hợp lại có không thấp hơn mấy trăm năm công lực, nhân lực có lúc cạn sạch, Lý Chí Thường cũng không phải thần thất tiên, tự nhiên không có lập tức hàng phục nhiều người như vậy khí lực. Liên triển khai khinh thân công phu, ở trong trận chui đến chạy trốn, tìm khe hở. Hắn đông buôn tây dược, xúc động trận pháp sinh biến, chỉ một chén trà lúc, đã nhìn lén ra trong trận một chút biến hóa, nhưng muốn phá trận này cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Vừa đến hắn đã nói không sử dụng kiếm, thứ hai trận pháp nghiêm cẩn cực kỳ, dường như không nửa điểm sơ hở, thứ ba trận pháp biến ảo như nhanh, dù có cái hở, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể nắm cơ hội tốt. Dị giao phi tuyết bên trong, nhưng thấy côn ảnh rung động, bóng người như nước thủy triều, đến đây đối phương đi, càng không đã khi. Tái đấu chốc lát, mắt thấy trận thế dần dần nắm chặt, Lý Chí Thường tuy rằng thành thạo điêu luyện, thế nhưng chẳng chọc xê dịch chỗ trống cũng càng ngày càng nhỏ. Tâm hồ chờ trong lòng người mừng thầm. Lý Chí Thường đột nhiên nở nụ cười, nói rằng, La Hán đại trận không gì hơn cái này, các vị đại sư chú ý, hãy xem thủ đoạn của ta. Thiếu Lâm tăng chúng thấy hắn thân pháp đột nhiên tăng nhanh, một cái bóng trắng ở trong trận giống như tinh trì điện tiệm, hòa tan bay đầy trời tuyết bên trong, cơ hồ không thấy rõ hắn vị trí, không khỏi đầu váng mắt hoa, thế tiến công nhất thời giải ra. Đông nghiêng người lùi dược, đông xông vào một cái khác thập bát La Hán trận, hắn đây là dòm ngó đúng một người trong đó cái hở, hai cái hô hấp bên trong cái khác La Hán trận cũng không còn cách nào vây lên hắn. Lý Chí Thường chân phải bay ra, tay trái trước tham, một đạo dẫn dắt lực lượng đem một tên côn tăng trưởng côn hướng còn lại 17 người vung ra đi. 18 cây côn tương giao, khách lạc vừa bang, mặt khác 17 căn trưởng côn đều là từ giữa đứt thành hai đoạn mà hắn khiên dẫn lại trưởng côn nhưng là hoàn hảo không việc gì. Thiểu Lâm tự côn tăng dùng trưởng côn đều là giống nhau vật liệu, cũng không điểm đặc biệt, chỉ là hắn nội kình vận lên côn thân, khiến đối thủ 17 căn đồng loạt đánh gãy. Lý Chí Thường thầm nghĩ trong lòng tháng này đến, công lực của hắn lại có chút cho phép vào cảnh. Nay 17 cái côn tăng cả kinh mặt như màu đất, chỉ ngẩn ngơ, bên cạnh hai cái thập bát La Hán trận lập tức chuyển lên, chấp côn bảo vệ. Lý Chí Thường thấy này, 36 tăng các lấy tay trái đỡ lấy bên cạnh tăng nhân vai phải, 36 người khí lực đã liên mà vì một, nghĩ thầm, mà thử một lần công lực của ta đến cùng đến một bước nào. Hắn đang muốn ra tay toàn lực, tham dò một hồi tự thân cực hạn, 36 khí lực không hẳn có thể cao qua hắn, vì lẽ đó từ vừa nãy dẫn dắt tên kia côn tăng trên tay đoạt ra trường côn, một côn vung ra, dính vào người thứ 36 tăng nhân trong tay chi côn. Này tăng nhân gấp hướng phía trong đoạn, này biết trong tay trường côn giống như nạm hẳn ở đỉnh đồng thiết châm bên trong, càng là vẫn không núp đích. Còn lại 35 người các vận công kình, muốn hợp 36 người lực lượng đem kẻ địch dính lực tan gian. Lý Chí Thường âm thầm cười gằn, đang muốn dẫn các người hợp lực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 31, Tiên Ma Chi Gian vừa phát hiện Thiếu Lâm tăng chúng sức mạnh gia tăng, Lý Chí Thường không sợ hãi không thích, khẽ quát một tiếng, cánh tay phải phát lực. Trên tay này một cái trong chớp mắt này phát sinh vô danh rung động, chỉ nghe kéo kẹt một tiếng, 35 tên Thiếu Lâm tăng chúng có 20 tên tăng chúng trưởng côn đều cắt thành hai đoạn, mà còn dư lại 15 tên tăng chúng trưởng côn tất cả đều tuột tới ma ra, từng cái xuyên ở trong tuyết, uy phong lẫm lẫm. Nhưng ở Thiếu Lâm tăng chúng trong mắt xem ra nhưng là lớn lao trào phúng. Lý Chí Thường biết mình công đủ sức để bẻ gây 36 cái trường côn, thế nhưng còn chưa tới đến tinh trí thuần cảnh giới, vì vậy còn giữ lại 15 điều trường côn bị hắn tạ xuất lực đạo đánh bay. Lý Chí Thường cười hì hì, nói rằng, còn muốn cản ta sao? Tâm hồ lúc này nhìn thấy Lý Chí Thường thần kỹ, trong lòng cực kỳ kinh hãi, thế nhưng trên mặt trái lại chấn định lại, cao giọng nói, Lý đạo trưởng ngươi đi đi, sau ngày hôm nay ta Thiểu Lâm tự phong sơn 5 năm lại không giao thiệp với trong trốn giang hồ sự. Tâm trúc, tâm đăng, tâm tụ đội la lên, đại sư minh, này có thể bạn bạn không được. Hôm nay chúng ta chính là hợp lại, nhưng vãng sinh cực lạc cũng không thể để cho kẻ này an an ổn ổn xuống núi. Tâm hồ thở dài nói, chúng ta Thiện Tông thấy tâm minh tính, si mê võ đạo vốn là rơi xuống tiểu thừa, mười mấy năm qua ta thân là phương trưởng trái lại xa vào làm sao dương ta tự thanh uy, trái lại ít đối với các vị sư đệ cùng chư đệ tử Phật pháp tu hành đốc thúc, Thiếu Lâm tên tuổi càng lớn, mới đưa tới tâm sủng cùng bách hiểu xanh mơ ước, cho dù lần này Lý đạo trưởng không độc thủ, cũng sẽ có những người khác đến, cần gì chứ? Tăng chúng đều lặng lẽ, không có gì để nói. Hắn nói chuyện Lý Chí Thường đã rời đi. Tâm hồ trong lòng còn có không nói ra. Nếu thượng quan Kim Hồng đã xuống núi, hắn Thiểu Lâm tự mấy năm qua vừa vặn cắt giảm thanh uy tránh một chút nổi bật, Thiểu Lâm tự hôm nay chấn tự chi bảo chuyện này e sợ ít ngày nữa liền muốn truyền khắp giang hồ, đến lúc đó mọi người tự nhiên sẽ coi thường Thiểu Lâm, thêm vào sau ngày hôm nay phong sơn, thượng quan Kim Hồng lại không có khả năng đến mạnh mẽ tấn công Thiểu Lâm, dù sao Lý Chí Thường nhưng là một người một mình đánh tan Thiểu Lâm tự mấy trăm năm thanh uy. So với một người một người một ngựa đến Thiểu Lâm, e sợ thượng quan Kim Hồng đối với cướp đi đạt ma dịch cân kinh Lý Chí Thường càng có hứng thú. Loại này di họa giang đông sự tình tâm hồ đương nhiên sẽ không mở miệng. Mấy trăm năm qua Thiểu Lâm tự không phải lần đầu tiên túi đầu, nay cũng sẽ không là một lần cuối cùng. Thế nhưng 10 năm sau, 20 năm Thiếu Lâm một đời mới trưởng thành, một lần nữa chấp trưởng Bạch Đạo khi lại có ai sẽ nhớ rõ đoạn chuyện cũ này. Lý Chí Thường biết tâm hồ nghĩ như thế nào, hắn cũng phối hợp tâm hồ ý nghĩ, đây chính là theo như nhu cầu mỗi bên. Lý Chí Thường cầu chính là tên, tâm hồ cầu chính là lợi. Lý Chí Thường danh sư tên Dương Thiên Hạ, tâm hồ lợi là bảo toàn Thiếu Lâm, này nguyên bản không có xung đột. Lâm Thiên Nhi vẫn tại chỗ đợi Lý Chí Thường, Lý Chí Thường đi khi rừng tụ múa, về khi vũ tuyết phi phi. Ở tuyết lâm bên dưới, càng ngày càng làm nổi bật lên Lâm Tiên Nhi tươi đẹp cảm động. Lâm Tiên Nhi vốn là có cơ hội đào tẩu, nhưng nàng không có đi. Lý Chí Thường nói, ta cho ngươi cơ hội đi, ngươi vì sao không đi? Lâm Tiên Nhi nói, Lý Lang muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Lý Chí Thường nói, trước tiên nói láo đi. Lâm Tiên Nhi nói, ta không nỡ đi. Lý Chí Thường phốc thử nở nụ cười, nói, này nói thật đây. Lâm Tiên Nhi lấp lóe đôi mắt sáng, lộ ra răng trắng tinh, che miệng cười một tiếng nói, ta là thật sự không nỡ đi. Lý Chí Thường mỉm cười, nói, hợp ngươi không nói thật cũng không nói lời nào lời nói dối, chỉ nói hai câu lời nói xuông. Lâm Tiên Nhi nói, không, ta biết Lý Lang thích nghe những câu nói này. Lý Chí Thường nói, đã như vậy, ta muốn ngươi làm một chuyện. Lâm Tiên Nhi nói, nguyên lai Lý Lang yêu thích ở trong tuyết, kỳ thực trùng hợp nhân gia cũng thực thích ở trong tuyết. Nàng mặt phấn xấu hổ, mặt mày lại lộ ra vô hạn phong tình, như ẩn như hiện, muốn cự còn nên, không gì tả đổi. Lý Chí Thường nói, nếu ngươi muốn chân tâm muốn cùng theo ta, hãy thu lại những ngày bản lĩnh, cho nên ta lưu ngươi, cũng không phải bởi vì sắc đẹp của ngươi. Lâm Tiên Nhi nghiêm mặt nói, Lý Lang có gì phân phó, ta nhất định sẽ làm được. Nàng phen này lại nghiêm chỉnh lại, thu hồi phong tình bản trùng, trở nên hết sức nghiêm túc. Đại đa số người đều hữu hảo vài tờ không giống mặt, bọn họ như phải biến sắc thì thật giống như con hát ở đổi mặt nạ, thậm chí so với đổi mặt nạ còn muốn đơn giản. Mặt nạ đổi hơn nhiều, dần dần sẽ đem quên chính mình vốn là cái dạng gì gương mặt. Mặt nạ đeo đến lâu, liền cũng không tiếp tục nguyện lấy xuống. Bởi vì bọn họ đã phát hiện, mặt nạ càng nhiều, an thiệt thòi càng ít đi. Lâm Tiên Nhi chính là am hiểu rõ cái này. Lý Chí Thường nhưng là mặc cho Lâm Tiên Nhi làm sao biến hóa đều có thể hờ hững đối mặt, hắn nói, ta biết ngươi nhất định có tiền, lần này ta muốn ngươi ở thành Lạc Dương tu một tòa đạo quan. Lâm Tiên Nhi nói, không biết là cái dạng gì nói quan. Lý Chí Thường nói, ta chỉ bốn chữ, cực điểm xa hoa. Lâm Tiên Nhi không hỏi Lý Chí Thường vì sao muốn làm như thế, nàng biết có thời điểm hỏi càng ít biết đến càng nhiều. Lý Chí Thường này ngày sau liền cùng Lâm Tiên Nhi phân biệt, hắn chuyển đạo đi tới Trung Nam Sơn, ngọn núi này cùng hắn trong ký ức cơ hồ không có sự khác biệt, chỉ là ít đi trùng dương cung, ít đi toàn chân giáo, ít đi sắc chết gì động mộ. Vọng Sơn thở dài, hắn xa xôi đi vòng mèo, đi hướng về Lạc Dương trên đường. Một ngày này lúc xế trưa, trên trời vô cùng âm trầm, Lý Chí Thường theo đại đạo mà đi, phía trước có cái nho nhỏ trà quán, chống lại bên đường một cây đại thụ dưới đáy, bên trong đã ngồi 5-6 cái khách mời, phát lên lò lửa, bên trong chịu đựng nước nóng, nhìn vô cùng ấm áp, Lý Chí Dương đã đến nóng lạnh bất xâm cảnh giới, nhưng là cũng không muốn tiếp tục đi, liền đi vào kêu chén canh, thuận tiện cũng ngồi nghỉ ngơi một chút mấy ngày liên tiếp chạy đi mà có chút mệt mỏi tinh thần. Lúc này một tiếng giòn nhẹ âm thanh truyền vào lỗ tai của nàng, chỉ nghe một giòn tan thanh âm nói, ông chủ cho chúng ta đến 2 bát canh. Chỉ thấy một đôi tổ tôn thản nhiên đi vào, bên ngoài sắc trời âm trầm, tình cờ bắc phong gào thét, thế nhưng này tổ tôn hai người thần sắc cũng dùng, tựa hồ đi ra giao du. Ra ra khuôn mặt giàn mua, một đôi mắt nhưng là thanh minh, tôn nữ đẹp đẽ đáng yêu, ăn mặc một thân màu đỏ tiểu áo ra. Lý Chí Dương nhìn này trang phục đã đoán được đây hơn phân nửa là tôn tiểu hồng tổ tôn hai người. Đối với tôn lão đầu hiện ở nơi này trên danh nghĩa đệ nhất thiên hạ, Lý Chí Thường kỳ thực cũng rất hiếu kỳ. Thế nhưng hắn không có đi cẩn thận nhìn hai người, trái lại tránh được tầm mắt. Tôn tiểu hồng mang theo cười nói, ra ra nghe nói tiểu lâm tự bị một người cho chọn cái trời đất xoay vần liền chấn tự chi bảo đều làm cho người ta cất đoạn. Này thanh âm chát chúa mà đẹp, như hoàng anh xuất gốc. Trên con đường này giang hồ nhân sĩ không ít, cái khác chỗ ngồi khách nhân phần lớn cũng là người trong giang hồ. Nghe thấy này lợi tin tức, cũng không khỏi nghiêng tai lắng nghe. Tiểu lâm tự phong sơn cử chỉ đã minh chuyện giang hồ, thế nhưng trong đó nội tình đúng là vẫn không có truyền bá ra. Giờ khắc này mắt thấy này tổ tôn tựa hồ biết nội tình, đều hết sức tò mò. Tôn lão đầu nói, đây đúng là trong chốn võ lâm trăm năm qua hiếm thấy đại sự. Âm thanh rất giàn mua, mỗi người đều nghe được rất rõ ràng. Thiếu nữ ha ha cười nói, gia gia thường lui tới không phải nói Tiểu Lâm tự là đại phái đệ nhất thiên hạ, không người dám lược dâu hùng sao? Tôn lão đầu nói, chỉ vì người này không phải là người. Thiếu nữ nói, vậy là cái gì? Tôn lão đầu tựa hồ hướng về Lý Chí Thường bên kia liếc mắt nhìn, nói, có thể làm được nhân lực không thể cùng sự, đó chính là tiên Phật cảnh giới, vì lẽ đó người này có thể tính là thần thánh tiên Phật nhất lưu nhân vật. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 32, vô tình nói đến đây, Tôn lão đầu trong mắt nổi lên tia sáng kỳ dị. Chân chính tiên Phật cảnh giới hắn tựa hồ từng tới, tựa hồ vừa không có từng tới. Hắn lúc này hắn đánh nổi lên thuốc lá rời, tàn thuốc trên ánh sáng lúc sáng lúc tối. Hắn trong miệng thốt ra vòng khói cũng như nhau to nhỏ. Kim trời đã định trước là cái không sẽ bình tĩnh này, phương xa truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Móng ngựa rất chỉnh tề, nếu không phải là quan binh, đối phương tất nhiên là kỷ luật nghiêm minh giang hồ thế lực. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, càng ngày càng nhanh, rất nhanh trà trên quậy mọi người liền nhìn đến xa xa cùng một màu hoàng sam tổng cộng 5 người, đều cưỡi thượng cấp tuấn mã bỗng dừng lại ở trà quán một bên, vung lên một chỗ cho bụi. Trong đó 4 cái hoàng sam người trước tiên xuống ngựa, canh giữ ở trà quán khẩu, cho một người trong đó ăn mặc hành trường sam màu vàng thiếu niên nhường ra một con đường. Chờ thiếu niên đi vào, 4 cái hoàng sam nhân tài theo sau lưng. Hoàng sam thiếu niên chắp 2 tay sau lưng đi tới Lý Chí Thường trước bàn, nói, ngươi chính là Lý Chí Thường. Lý Chí Thường nhìn thiếu niên, nói rằng, trong thiên hạ có thể có thiên thiên vạn vạn cái Lý Chí Thường, không biết ngươi tìm người nào. Hoàng sam thiếu niên nói, ta tìm cái kia cướp đi đạt ma dịch cân kinh Lý Chí Thường. Lý Chí Thường vẻ mặt tự nhiên, nói rằng, vậy ngươi nói liền nhất định là ta. Hoàng sam thiếu niên nói, được, đó chính là không tìm được người. Hắn vô bàn một cái, trên bàn chiếc đũa đột nhiên bắn nhanh ra, không kém chút nào hướng về 4 phương 8 hướng khách mời vào tới. Những kia có võ công người trong giang hồ toàn bộ cả kinh, không nhịn được ra tay đang hạ đũa, thế nhưng tôn lão đầu tổ tôn hai người nhưng là không chút nào kinh hoàng, này chiếc đũa vừa bận ở muốn đâm tới trên người bọn họ thời điểm mất đi sau lực rơi xuống. Hoàng sam thiếu niên này một tay cho thấy cực kỳ cao minh nhãn lực cùng nội công. Hoàng sam thiếu niên nói, theo quy củ làm việc. Còn lại 4 tên hoàng sam người tuân lệnh, nói, kim tiền bang làm việc, ai cũng không cho phép manh động. Những kia người trong giang hồ vốn là cực kỳ oán giận hoàng sam người hung hăng càng quái, nhưng vừa nghe đến là kim tiền bang, lại không dám lỗ mãng. 4 tên hoàng sam người trên đất vẽ một mười mấy chén canh to nhỏ quyển. những kia người trong giang hồ ngoan ngoãn đem chân bỏ vào trong vòng, tất cả đều thành gỗ giống như vậy. Bốn tên hoàng sam người ở này đó người mỗi người trên đỉnh đầu thả trên một viên màu vàng nóng tiền đồng, cùng kêu lên nói, tiền tài rơi xuống đất, đầu người liền đi. Không có một người trong giang hồ dám tiếp lời, chỉ lo lúc nói chuyện đem đầu trên tiền đồng rơi trên mặt đất. Vô cùng kỳ dị. Tôn Tiểu Hồng ha ha cười nói, ra ra, bọn họ là muốn dở trò sao? Hoàng sam thiếu niên lạnh lùng nói, có thể đây là muốn nhân mạng xiếc. Lúc này một hán tử mặt đen không cẩn thận thân thể hơi động, trên đầu tiền đồng rơi xuống. Nhất thời sợ đến co quắp trên mặt đất, nói rằng, tha mạng a. Bốn tên hoàng sam người một người trong độc nhãn long đi ra, không hề bị lay động. Nói rằng, ngươi còn có nguyện vọng gì chưa xong, chúng ta có thể giúp ngươi hoàn thành. Người kia chỉ không được dập đầu. Lý Chí Thường nhẹ giọng cười nói, cái này cũng là các ngươi kim tiền bàng quý củ. Hoàng sam thiếu niên lạnh lùng nói, không sai, bất kể là ai bị chúng ta giết trước khi chết chúng ta cũng có thể thỏa mãn hắn một nguyện vọng. Này kim tiền bàng quý củ quả nhiên lợi hại. Lý Chí Thường thở dài nói, mệnh đều không có, muốn nguyện vọng có ích lợi gì? Này độc nhãn long chỉ vào hắc diện hán tử nói, ta đến 1 2 3, ngươi nếu không nói, ta liền động thủ. Quý hắc diện hán tử đột nhiên từ trên mặt đất ra tay, hướng về độc nhãn long kéo tới. Độc nhãn long tựa hồ đã sớm ngờ tới có này một lệ nổ, bắn ra chân phải đá vào này hắc diện hán tử eo trên, hắc diện hán tử đã trúng một cước này, đánh vào một cái khác người bên cạnh mặt trên. Người kia tiền đồng tự nhiên cũng rơi trên mặt đất, sợ đến khóc lên. Hắc diện hán tử miệng phun máu tươi, đã lên không được. Độc nhãn long muốn lên phía trước đi giết chết người này. Tôn lão đầu không nhúc nhích, Lý Chí Thường cũng không nhúc nhích. Có người nói, chậm đã. Lúc này tiến vào đến một người áo đen, hắn nắm một thanh trường kiếm, thân kiếm toàn thân ngăm đen. Độc nhãn long nhìn người mặc áo đen nói, là ngươi, Quách Tung Dương. Quách Tung Dương cười lạnh một tiếng nói, tiến xong, phi không nghĩ tới ngươi làm thượng quan kim hồng tay sai, ngươi mặt hàng này làm sao cũng xứng cùng ta đồng liệt binh khí phổ. Tiến xong, phi nói, Quách Tung Dương, ta đã sớm muốn cùng ngươi ganh đua cao thấp, người khác sợ ngươi, ta tiến xong, phi nhưng không sợ ngươi. Hắn trở tay gỡ bỏ trường sam, lộ ra trước ngực hai hàng phi thương. Chỉ thấy hồng anh tung bay, mũi thương ở ngày mùa thu dưới loẹt loẹt địa phát ra quang, giống như là hai hàng dã thu hằn răng, đang chờ nuốt sống người ta. Lý Chí Thường cười lạnh một tiếng nói, ngươi nếu là thật có thể cùng hắn tranh tài mới là quái sự. Tiến xong, phi trợn mắt nhìn, Lý Chí Thường bỏ mặc. Quách Tung Dương nói, ra tay đi, ta sợ ngươi đợi lát nữa liền không có cơ hội ra tay rồi. Tiến xong, phi giận dữ, hét lớn một tiếng, hai hàng phi thương chẳng biết lúc nào đã đến trong tay, đẩy trời hồng anh liền muốn hướng về Quách Tung Dương đâm tới. Thế nhưng Quách Tung Dương rút kiếm ra, kiếm kia hàn phong lạnh lẽo vô cùng làm người ta sợ hãi. Quách Tung Dương đã rút kiếm ra, Quách Tung Dương kiếm thiên hạ lại có ai đỡ được? Tiến xong, phi ngã xuống, hắn dĩ nhiên không tránh không né liền trúng một kiếm. Cũng người nào không biết hắn tại sao không tránh ra, ánh mắt hắn tựa hồ không thể tin. Hắn không tin có người so với hắn ra tay càng nhanh hơn, vì lẽ đó hắn không có đoạn, vì lẽ đó hắn chết, chết lại không thể chết được. Lý Chí Thường thấp giọng nói, ta liền nói, ngươi muốn thật có thể cùng hắn tranh tài vậy thì thật sự có quỷ. Hoàng Sam thiếu niên không có quan tâm chết sống, hắn rất lạnh, không phải A Phi loại kia trong nóng ngoài lạnh, mà là lạnh đến tận xương thủy. Hắn móc ra một đôi tử mẫu mới vừa hoàn quay về Lý Chí Thường nói, đem đạt ma dịch cần kinh giao cho ta, hoặc là chết. Lý Chí Thường nói, ngươi là con trai của thượng quan Kim Hồng thượng quan Phi đi, nói vậy tới nơi này, phụ thân ngươi không phải như vậy bản giao của ngươi. Thượng quan Phi nói, bất luận cái gì bản giao, chỉ muốn ngươi chết, này đều không trọng yếu. Lý Chí Thường nói, đáng tiếc ngươi không bản lĩnh lớn như vậy. Lý Chí Thường không biết từ đâu lấy ra một con chiếc đũa, đưa tay hướng về thượng quan Phi nhận tới. Thượng quan Phi thân hình hơi động rất nhanh. Nhưng chiếc đũa này chính là như ảnh tùy hình đuổi tới hắn. Kinh phong phả vào mặt, hắn tin tưởng chỉ cần bị đâm bên trong, tuyệt không so với thật sự đã trúng một chiêu kiếm phải kém. Thượng quan Phi hét dài một tiếng, trong lòng bàn tay tử mẫu cương hoàn đột xuất. Lại là ken một tiếng, vụn gỗ bay ra, cương hoàn lại đem chiếc đũa miễn cưỡng kẹp lấy. Thế nhưng này phổ thông nhanh chúc làm chiếc đũa lại không có đoạn. Thượng quan Phi mặt như màu đất, vừa nãy như đây không phải là nhẹ nhàng chiếc đũa mà là một thanh kiếm, hắn sớm đã chết rồi. Hắn càng không biết là, Lý Chí Thường không có xuất toàn lực, chỉ là tiện tùy một đòn. Lý Chí Thường trầm trầm nói, ngươi có thể ngăn cản ta lần này cũng không dễ dàng, ngươi đi đi. Thượng quan Phi không hiểu Lý Chí Thường vì sao phải thả hắn đi, hắn móc ra một phong thư, lưu ở trên bàn, cũng không quay đầu lại đi rồi. Lý Chí Thường biết hắn không có ẩn giấu tung tích, lấy Thượng quan Kim Hồng thế lực tự nhiên rất dễ dàng tra được hành tung của hắn. Thượng quan Kim Hồng dám để cho Thượng quan Phi tới gặp hắn, nếu như Lý Chí Thường nắm Thượng quan Phi đến uy hiếp hắn, nói rõ Lý Chí Thường trong lòng đã khiếp, nếu như Lý Chí Thường thả lại Thượng quan Phi, thế nhưng Thượng quan Kim Hồng dám đem nam nhi ruột đem ra làm tiền đặt cược, loại này vô tình cảnh giới, trái lại mặt bên chứng minh hắn cường đại. Vì lẽ đó Lý Chí Thường không cần nhìn cũng biết lá thư đó là chiến thư. Quách Tung Dương nói, phong thư này, trước tiên không cần nhìn, ngươi như nếu gặp gỡ, trước hết giao thủ đi. Người nào thắng, ai tự nhiên có tư cách hơn đi cùng Thượng quan Kim Hồng quyết một trận tử chiến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 33, là bạn hay là địch? Lý Chí Thường không có xem tin, ánh mắt đón nhận Quách Tung Dương. Tung Dương thiết kiếm vô địch thiên hạ, 30 năm chưa gặp được địch thủ, giờ phút này cái tuổi trẻ đạo sĩ sẽ là hắn đệ một địch thủ sao? Quách Tung Dương người là một thanh kiếm, ánh mắt hắn cũng là một thanh kiếm, ánh mắt của hắn chính là một đạo kiếm khí, có thể chặt đứt bất kỳ hết thảy. Lý Chí Thường ánh mắt chạm đến Quách Tung Dương ánh mắt. Tại đây vô hình trong nháy mắt, ánh mắt hai người không nhượng bộ chút nào. Không khí tựa hồ cũng bị ánh mắt của bọn họ gây nên dập dờn bồng bềnh. Lý Chí Thường ngồi ở đó, chống chân mà mịt, tựa hồ đang vừa tựa hồ không tồn tại, hay sống người nhưng vừa không có bất kỳ tức giận. Tựa tính không phải tính, tựa động không phải động, không thể cân nhắc. Quách Tung Dương đứng ở đó, chính là một ngọn núi, một mặt ỷ thiên vách treo leo. Uy áp bên dưới, không người nào dám cùng hắn chống lại. Những kia mới vừa trở về từ coi chết người giang hồ đều câm như hến, chỉ lo phát sinh một tia tiếng vang. Quách Tung Dương uy trấn giang hồ mấy chục năm, cơ hồ khó gặp địch thủ, Lý Chí Thường là gần 10 năm qua trong trốn giang hồ quật khởi nhanh nhất cũng là lợi hại nhất cao thủ trẻ tuổi. Hai người này gặp gỡ thế tất sẽ dẫn phát một hồi kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại chiến. Ở đây người trong giang hồ đều vui mừng có thể may mắn chứng kiến thời khắc này. Quách Tung Dương hướng về bước về phía trước một bước, Lý Chí Thường không có. Hắn cách Lý Chí Thường khoảng cách đã không đủ 2 trượng, ở khoảng cách này bất kỳ kiếm pháp thành công kiếm khách cũng có thể ra tay, nhưng theo người ngoài giữa bọn họ khoảng cách chẳng những không có bởi vì này một bước mà gần, trái lại xa hơn. Loại này không gian trên chênh lệch khiến người ta cơ hồ phun máu. Quách Tung Dương rõ ràng đưa tới là có thể đâm ra cấp tốc cực kỳ một chiêu kiếm, đảm bảo không có bất kỳ người nào ở khoảng cách này có thể né tránh kiếm của hắn, có điều người chung quanh xem ra nếu như hắn nhất định phải đâm ra chiêu kiếm này, cũng tuyệt đối đâm không tới Lý Chí Thường trên người. Quách Tung Dương quả nhiên không có xuất kiếm, bởi vì hắn chiêu kiếm này xác thực cũng không có niềm tin tất thắng. Hắn đi khắp thiên hạ từ chưa từng gặp qua đối thủ, thế nhưng hắn biết có thể hôm nay hắn gặp cái đối thủ chân chính. Mỗi cái người luyện võ, võ công luyện đến đỉnh cao thì đều sẽ cảm thấy rất cô quạnh, bởi vì tới lúc đó, hắn sẽ rất khó lại tìm đến một đối thủ chân chính. Vì lẽ đó có người không tiếp cầu bại, bởi vì hắn cảm thấy chỉ cần có thể gặp một đối thủ chân chính, dù cho thất bại, cũng là vui vẻ. Ngày xưa Đông Doanh Bạch Y Nhân ở bên bờ Đông Hải phát ra thở dài ai có thể tứ ta một bại, thiên cổ bên dưới, còn có cô quạnh. Giờ khắc này Quách Tung Dương gặp phải Lý Chí Thường tiểu như cùng Bạch Y Nhân gặp phải Tử Y Hầu một dạng, là tràn ngập vui sướng. Mênh mông thiên địa, vô tận càn khôn, giờ khắc này Quách Tung Dương trong mắt chỉ chứa được một Lý Chí Thường. Lý Chí Thường lên tiếng, nói rằng, ngươi và ta quyết chiến, bất cứ lúc nào đều được, chỉ có hôm nay không được, bởi vì kiếm của ngươi ta đã nhìn thấy, mà kiếm của ta ngươi còn chưa nhìn quá. Lý Chí Thường càng không có nói Quách Tung Dương kiếm đã từng ra, đã giết người, sát khí của hắn đã dùng hết một ít, đây không phải là hắn trạng thái tốt nhất. Quách Tung Dương nói, liền hôm nay tốt nhất. Quách Tung Dương không nhượng bộ chút nào. Hắn người chính là của hắn kiếm, qua lại từng ra, người khác thấy chưa từng thấy, cũng sẽ không có chút thay đổi. Lý Chí Thường nói, như ngươi vậy để ta, trong lòng ta có cấu, trong lòng có cấu, kiếm thế của ta tất nhiên sẽ hoãn, đây không phải là ta chiếm tiện nghi, mà là ngươi chiếm tiện nghi. Quách Tung Dương kiếm đã xuất, vốn là sẽ không thu hồi lại, thế nhưng lần này, hắn thu hồi. Nói rằng, được, ngươi muốn chờ bao lâu? Lý Chí Thường nói, liền biết rõ nguyệt gia đồng quan, ngươi ta gặp lại. Quách Tung Dương nói, được. Hắn chỉ nói một chữ, liền một chữ này. Hắn đã xoay người rời đi, ở một ngày một đêm qua bên trong, hắn sẽ không tạm biệt bất luận người nào, cũng sẽ không lại xuất hiện, càng sẽ không để bất luận người nào tìm tới hắn. Minh Dạng Nguyệt sơ thời gian, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản trận chiến này. Làm Quách Tung Dương lại xuất hiện khi chính là hắn tối trọn vẹn trạng thái, kiếm thượng vô trần, trong lòng không một hạt bụi. Nguyệt gia đồng quan, ai chết ai sống? 100.000 năm sau, ai có thể bất tử? Trận chiến này chắc chắn sẽ không ở năm xưa những kia danh kiếm khách quyết chiến phong lưu bên dưới. Lý Chí Thường dùng trong lòng mình có cấu tới khuyên Quách Tung Dương dừng tay, mà Quách Tung Dương lại đồng ý loại kẻ địch này tình nghĩa là trên thế giới bất luận người nào đều khó có thể lý giải được. Tôn Lão đầu thở dài nói, Quách Tung Dương không hổ là Quách Tung Dương, Lý Chí Thường cũng không thẹn là Lý Chí Thường. Loại kẻ địch này cởi mở, so với giữa bạn bè nghĩa bạc Vân Tiên càng làm cho người ta xúc động lòng người. Lý Chí Thường lên tiếng nói, không biết Thiên Cơ lão nhân vẫn là Thiên Cơ lão nhân sao? Hắn rộng mở đứng dậy, không quá cao, nhưng cũng không thấp, mặc nói bào bạch như lưu vân, lặng lặng nhìn Tôn Lão đầu. Hắn người đã đứng lên, kiếm của hắn còn tại trong vỏ. Chính vì hắn kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, vì lẽ đó cũng không ai biết nó lúc nào sẽ ra khỏi vỏ, cũng không ai biết nó sẽ dùng phương thức gì ra khỏi vỏ. Tôn Lão đầu đem tàn thuốc hướng về bàn dập đầu một cái, rũ ra bên trong khói bụi. Tôn Lão đầu nói, ta tự nhiên vẫn là Thiên Cơ lão nhân. Hắn cứ như vậy thoải mái thừa nhận. Ai cũng không nghĩ ra vang danh thiên hạ Thiên Cơ lão nhân sẽ xuất hiện ở đây. Những kia người trong giang hồ rất khó tưởng tượng cái này bề ngoài xấu xí, mang theo hèn mọn lão nhân chính là Thiên Cơ lão nhân. Lý Chí Thường nói, xin chỉ thị ra Thiên Cơ đồng. Thiên Cơ lão nhân nói, đồng đã xuất. Lý Chí Thường nói, ở nơi nào? Thiên Cơ lão nhân nói, ở khắp mọi nơi. Ở khắp mọi nơi, chẳng phải là nói không trừ một nơi nào. Đến nó nên xuất hiện thời điểm nó nhất định sẽ xuất hiện, như vậy vũ khí ai có thể đỡ được. Lý Chí Thường nhìn hắn một cái, nói rằng, há, biết rồi. Hắn đi ra trà quán, sau lưng kẽ hở để lại cho Thiên Cơ lão nhân, Thiên Cơ lão nhân không có ra tay, Thiên Cơ đồng cũng chưa từng xuất hiện. Hắn tại sao không ra tay, Lý Chí Thường lại tại sao phải đi? Trong lúc này đến cùng có cái gì không muốn người biết sự, chỉ có người trong cuộc mới rõ ràng. Thiên Cơ lão nhân đã hơn 10 năm không nhúc nhích qua tay, võ công của hắn càng ngày càng cao, nhưng tự tin của hắn càng ngày càng ít. Ngay ở vừa nãy Lý Chí Thường cả người đều là sơ hở chí mạng, hắn trái lại không có bất kỳ dũng khí đi thử nghiệm. Người khác đều đạo hắn là không muốn sau lưng tập kích, thế nhưng chỉ có chính hắn rõ ràng, hắn không dám ra tay. Hiển nhiên Lý Chí Thường đem hắn nhìn thấu, thế nhưng hắn vẫn không có nhìn thấu Lý Chí Thường. Lý Chí Thường người ở nơi đó, kiếm ở nơi đó, nhân hòa kiếm cũng không phải cái toàn thể, nhưng hắn chính là đem không cầm được Lý Chí Thường khí cơ. Hay là đối phương là ở sướng kế bỏ thành trống, nhưng hắn không thể đánh cược. Có người có thể chết, nhưng tuyệt không thể thua. Thiên Cơ lão nhân là không thể người thua, Tôn lão đầu là không thể chết ở bây giờ người, bởi vì hắn chết Tôn Tiểu Hồng làm sao bây giờ? Chính là tiên Phật có lo lắng cũng sẽ rơi vào không kẽ hở, huống hồ hắn còn không phải tiên Phật. Tôn Tiểu Hồng nói, gia gia ngươi làm sao không cho người này một bài học? Nhị thúc còn tại khắp thế giới tìm hắn phải về Liên Hoa Bảo Giám. Tôn lão đầu giấu tay Tôn Tiểu Hồng đầu nói, ngươi nhị thuốc sự ngươi chừng nào thì để ý như vậy, chính hắn phát sinh thệ ngôn, nên chính mình gánh chịu mà làm cho nàng đi, biết rõ ngươi liền ở bên cạnh ta, cái nào đều không cho đi. Hắn người đã già mua, nhưng tay hắn vẫn như cũ huyết đục no đủ, không giống như là cái tay của lão nhân. Có này một đôi tay bất luận dùng bất kỳ binh khí đều rất lợi hại, thế nhưng chủ nhân của nó đã mất đi xuất thủ tự tin. Hoan nên quảng đại thư Lưu Quang Lâm xem, mới nhất, nhanh nhất, hấp nhất tác phẩm đang viết đều ở khởi điểm nguyên sang. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 34, chạy trời không khỏi nắng một lát sau, người trong giang hồ đã tàn đi. Nay bị trọng thương hắc diện hán tử cũng đã bị người nhấc đi. Tôn lão đầu cùng Tôn Tiểu Hồng vẫn còn ở nơi này, bọn họ không có đi, bởi vì bọn họ đang đợi một người. Tôn Tiểu Hồng nhìn thấy đi một mình lại đây, người này là cái người gù. Nàng vui vẻ nói, nhị thúc. Tôn người gù mạo cùng Tôn lão đầu có 5-6 phần tương tự, bất quá hắn so với ở quán rượu thời điểm càng thêm thần khí rồi rất nhiều. Dù là ai ở một chỗ thoa mười mấy năm bản cũng cái gì tinh khí thần đều không có, thế nhưng này 1-2 tháng sau khi ra ngoài, tinh thần của hắn đã từ từ khôi phục. Tay hắn vô cùng thô ráp, thế nhưng cứng cỏi mạnh mẽ. Hắn đại lực ưng chào tay vốn là thiên hạ chí cương chí cường công phu, thoa mười mấy năm bản lực tỷ liền càng gia tăng. Thế nhưng những này công phu hoàn toàn không đủ để đối phó Lý Chí Thường. Một ngày kia Lý Chí Thường đi Hưng Vân Trang thời điểm, hắn cũng không ở, mười mấy năm qua liền một ngày kia không ở mà đang ở một ngày kia, hắn mười mấy năm qua bảo vệ đồ vật liền bị người mang đi. Vốn là hắn chết cũng sẽ không rời đi, nhưng lần đó là một ngoại lệ. Bởi vì đối với Vương Liên Hoa hứa hẹn, hắn đã mười mấy năm chưa từng thấy người thân, mười mấy năm qua chưa bao giờ về quá già, hắn thậm chí đã quên đi rồi anh chị em dáng vẻ. Tiểu Hồng, lần trước ta thấy của ngươi thời điểm, ngươi còn chỉ có 5-6 tuổi, nhưng bây giờ ngươi đã là người lớn. Tôn người gù lẩm bẩm nói. Tôn Tiểu Hồng cười nói, thế nhưng ta còn nhớ nhị thúc làm khói hoa hảo xem. Tôn người gù mắt lộ ra nhu sắc, nhẹ giọng nói, chờ nhị thúc chuyện này giải quyết xong sau, nhị thúc mỗi ngày làm cho người khói hoa thả. Chỉ là lời này chính hắn cũng có chút không tin, hắn còn có thể sống đến lúc đó sao? Tôn người gù thở thật dài một cái, lại sắc mặt phức tạp nhìn Tôn lão đầu nói, cha. Tôn lão đầu nhả ra một miệng khói, trong mắt có chút ướt át, ngoài miệng lại nói, hiếm thấy ngươi còn nhớ ta lão già chết tiệt này. Tôn người gù nói, cha, ta Tôn lão đầu nói, ta tử không trách ngươi, chúng ta những người này từng nói lời chính là đóng ở trên tường cái đinh, tuyệt đối không cho phép thay đổi nửa phần. Lần này ngươi chuyện của chính mình chính ngươi gánh chịu, rất tốt, không hổ là ta Tôn gia nam nhi. Tôn Tiểu Hùng nói, nhưng là gia gia, người đạo sĩ thúi kia võ công, nhị thúc hắn chỉ sợ hơi kém sát một phần. Ngươi liền ra tay giúp nhị thúc mà. Nàng nói một phần kỳ thực vẫn là cất nhắc Tôn người gù, đại lực ưng chảo tay cố nhiên lừng danh giang hồ, nhưng là cùng Lý Chí Thường chết trung cấp số cao thủ so ra đó chính là một thiên một địa. Tôn người gù nói, ta biết ta cùng kia người kém xa lắm, nhưng ta không hẳn liền muốn cùng hắn đối nghịch. Hơn nữa lần này vẫn có hy vọng, không cần gia gia người ra tay. Tôn Tiểu Hồng hơi kinh ngạc nói, gia gia không ra tay, ngoại trừ thượng quan Kim Hồng, những người khác muốn đối phó tiểu tử kia, quá khó khăn đi. Tôn người gù nói, nhưng lần này không giống, lần này cần đối với trả cho bọn họ mỗi người đều không phải là phổ thông nhân vật. Ta biết Lý Chí Thường vừa nay mới rời khỏi, thế nhưng lần này hắn chính là năm xưa lương soái, cũng hơn nửa khó có thể chạy thoát, nhờ vào lần này muốn đối phó không phải là hắn một người. Nói thật lần này cần đối phó hắn mỗi người đơn độc đi ra hành tẩu giang hồ, đều muốn dẫn ra một cơn hạo kiếp. Tôn Tiểu Hùng nói, không biết lần này đều có cái nào nhân vật lợi hại. Tôn người gù nói, nam không nói, trước tiên nói nữ, trong đó có Miêu Cương Đại Hoan Hỷ nữ Bồ Tát cùng quan ngoại Lam Hạ Tử. Tôn Tiểu Hồng trong lòng có chút giật mình, hai người này bất cứ người nào xuất hiện, e sợ đều có thể khiến Lý Chí Thường đau đầu. Tôn lão đầu nói, Đại Hoan Hỷ Bồ Tát là ngũ độc đồng tử lão nương, Lam Hạt Tử là thanh ma thủ y địa khốc, bởi vì bách hiểu xanh không bài nữ nhân, vì lẽ đó hai người này không có liệt ở binh khí phổ trên, hai người này xác thực cùng Lý Chí Thường có bất khả hóa giải cửu hận. Tôn người gù nói, đúng, nhưng hai người này cũng chưa chắc là lần này vây công Lý Chí Thường lợi hại nhất hai người. Tôn Tiểu Hồng hiếu kỳ nói, chẳng lẽ còn có càng lợi hại người, hẳn là thượng quan Kim Hồng tự mình ra tay rồi. Tôn người gù cười lạnh nói, thượng quan Kim Hồng cỡ nào tự phụ, như thế nào sẽ làm ra vây công sự tình, có điều lần này tuy rằng đến không phải thượng quan Kim Hồng, thế nhưng bên cạnh hắn trợ thủ đắc lực nhất nhưng đến rồi. Tôn Tiểu Hồng nói xong nữ tự nhiên còn lại đều là nam, ta đoán một cái, nhị thúc nếu nói rồi thượng quan Kim Hồng trợ thủ đắc lực, đó nhất định là gần đây cùng A Phi nổi danh kinh vô mệnh, còn có một người tự nhiên là Lã Phượng trước tiên. Tôn người gù nhẹ giọng nói, ngươi nói đều đúng, nhưng còn đổ vào một người. Tôn lão đầu chậm rãi nói, lẽ nào Hồ Bất Quy Hồ người điên cũng xuất hiện? Tôn Tiểu Hồng cả kinh nói, gia gia đã nói, trong thiên hạ chỉ có 3 người võ công hắn nhìn không thấu, chính là Lý Tẩm, Hoan, Lý Chí Thường còn có Hồ Bất Quy, xem ra lần này người đạo sĩ thúi này xác thực chạy trời không khỏi nắng, người này tuy rằng làm sự có chút đáng ghét, nhưng chúng quy chưa từng làm thương thiên hại lý sự, cứ như vậy chết rồi thật là đáng tiếc. Tôn lão đầu lộ ra không tên vẻ mặt nói, vậy cũng chưa chắc. Tiểu tử kia võ công đến cùng làm sao, chứ hắn cũng không nhìn ra, hắn còn có bao nhiêu bản lĩnh Tôn lão đầu cũng khó có thể biết được. Tôn người gù nói, lần này ta nhất định phải đoạt về Liên Hoa Bảo Giám, còn hay không muốn cùng kia do người địch, đúng là nhìn hắn. Hắn tuyệt sẽ không làm vây công Lý Chí Thường sự tình, thế nhưng lần này hắn nhất định phải đi, đây là đoạt về Liên Hoa Bảo Giám cơ hội tốt nhất. Hắn đã nghĩ kỹ chỉ cần Lý Chí Thường đáp ứng Bất Quy Nguyên Chủ, hắn đồng ý liều mạng sáng tạo ra cơ hội để Lý Chí Thường chạy đi. Võ công của hắn cố nhiên kém xa những người kia, thế nhưng liều mạng dưới, nhưng có thể vì là Lý Chí Thường sáng tạo ra một phần khe hở. Lần này hắn đồng ý dùng tính mạng đi bù đắp trước sai lầm, cứ việc lần đó không phải lỗi của hắn. Những câu nói này hắn nhưng không có cần thiết nói với Tôn Tiểu Hồng. Tôn lão đầu đúng là rõ ràng, thế nhưng khuyên can nhưng không mở miệng được. Tôn Tiểu Hồng chuyển con ngươi, nhìn sắc trời còn có chút sớm, nếu là muốn phục kích Lý Chí Thường, đối phương chắc chắn sẽ ở lúc chạm vạng ra tay, khi đó Lý Chí Thường gần như cũng sắp đến đồng quan, nhất định tinh thần sẽ có một ít thư giãn. Nàng hiện tại nhanh lên một chút chạy tới, còn có thể sớm tìm vị trí thật tốt, quan sát một trận đại chiến chấn động thế gian. Tôn lão đầu nghiêm nghị nói, không cho phép đi. Tôn người gù sâu sắc nhìn tổ tôn hai người một chút, sau đó rời đi, hắn đi rất nhanh, cũng rất gấp, bởi vì hắn muốn sớm đến chỗ đó. Tôn Tiểu Hồng nhìn tôn người gù rời đi, vội la lên, nhị thúc, người đi nhanh như vậy. Tôn người gù vốn là tới gặp tổ tôn một lần cuối, giờ khắc này tâm sự giải quyết xong, tự nhiên không muốn lại ở thêm, sợ đến lúc đó không nhịn được. Tôn Tiểu Hồng cầm lấy tôn lão đầu tay vội la lên, ra ra, ngươi liền để ta đi một lần mà. Ta sợ nhị thúc vạn nhất xảy ra tốt xấu. Tôn lão đầu mặc nàng làm sao cầu xin, chỉ là không cho. Tôn Tiểu Hồng đột nhiên nói, lại ca, tam ca các ngươi làm sao cũng tới rồi. Tôn lão đầu quay đầu lại vừa nhìn, kết quả không có thứ gì. Xoay người lại, Tôn Tiểu Hồng đã đi xa. Tôn lão đầu biết Tôn Tiểu Hồng đang gặp nàng, bất đắc dĩ nở nụ cười. Hắn nắm chặt tiên cái tay, nhưng có chút nhẹ nhàng run rẩy. Hắn căm hận chính mình, tại sao khắc phục không được trong lòng hoảng sợ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 35, Lâm Linh Linh qua Hoàng Hà yếu đạo phong lâm độ, đồng quan liền ở trước mắt. Đồng quan hùng cứ tam tần, vị, lạc hai xuyên sẽ Hoàng Hà cải then mà xuống, giữa lưng hoa nhạn, chính là cổ kim ít có hồng quan. Lúc này đến bên trong Điều Sơn Nam đến Đồng Quan thành đều bị tuyết động bao trùm. Chu Vi Sơn Liên Sơn, Phong Liên Phong, cốc vực sâu tuyệt, núi cao đường hiệp, bên trong thông một cái chật hẹp đường hẹp quanh co, vãng lai chỉ cho phép một xe một con ngựa. Quả nhiên là nhân gian đường rừng đồng quan hiểm. Nếu là Lý Chí Thường tiến vào này đường hẹp quanh co, đừng nói là mấy cao thủ võ lâm, chính là mười mấy tên tinh nhuệ chi sĩ ở hai bên vách núi treo leo bên trên, lăn xuống đá tảng khúc cây cũng đủ để cho hắn chết không có chỗ chôn. Lúc này Thượng Quan Phi đứng đông trên cửa thành, bên cạnh cũng đứng cái tuổi cùng hắn gần gũi thiếu niên. Thượng Quan Phi đã cực lạnh, thế nhưng bên cạnh thiếu niên này tựa hồ càng lạnh hơn. Lạnh đến mức như cái gì, như tuyên cổ bất biến băng sơn. Vóc người của hắn rất cao, rất gầy, trên người mặc y phục phảng phất là màu vàng nóng, dài chừng tới gối, trên đai lưng tả cắm vào một thanh kiếm. Trên mặt hắn có ba cái vết đao, trong đó có một cái đặc biệt thâm, đặc biệt trường, chính do tóc hắn tế thẳng hoa đến miệng rác, khiến cho hắn xem ra phảng phất đều là mang theo loại tàn khốc mà quỷ bí ý cười, khiến cho người không rét mà run. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là ánh mắt hắn. Ánh mắt hắn càng là màu tàn tro, vừa không có tình cảm, cũng không có sự sống. Đây chính là kinh vô mệnh, trong thiên hạ ra tay nhanh nhất người. Hắn ở chỗ này chờ ai, chính là ta chờ Lý Chí Thường. Thượng quan Kim Hồng tuy rằng cùng Lý Chí Thường ước chiến với sang năm trung thu, nhưng không có nghĩa là hắn không hề làm gì. Đây chính là tiêu hùng thủ đoạn. Thượng quan Kim Hồng hung hăng ngông cuồng tự đại, tuy rằng Lý Chí Thường đủ để cùng hắn so sánh hơn thua, nhưng vẫn cứ muốn thiết trí một vấn đề khó, như Lý Chí Thường hôm nay không sống hơn đi, vậy dĩ nhiên vạn sự đừng nói. Giờ khắc này hoàng hôn đã tới, Lý Chí Thường coi như đi được lại chậm, cũng đủ để đến nơi này. Thế nhưng hắn chậm chạp còn chưa từng xuất hiện. Kim Tiền Bang tin tức chắc chắn sẽ không phạm sai lầm, Lý Chí Thường là tất nhiên muốn đi qua nơi này. Nhưng sự thật chính là Lý Chí Thường còn chưa có xuất hiện. Thượng quan Phi tuy rằng lạnh, nhưng cũng không phải cái người có kiên nhẫn, lần này phụ thân đem nhiệm vụ trọng yếu nhất vẫn là giao cho Kinh Vô Mệnh, càng làm cho trong lòng hắn nôn nóng. Cũng may ở hắn kiên trì làm hao mòn hầu như không còn thời điểm, hắn thủ hạ lên đây. Một độc chân hoàng sang người, chống một cái kim cương thiết quải, từ cùng mặt đất tiếng đánh đến xem, tuyệt không thấp hơn 60 cân. Hắn binh khí này gọi là kim cương thiết quải, phóng tầm mắt giang hồ chắc chắn sẽ không tìm tới thứ hai so với hắn binh khí càng nặng người. Hắn chỉ có một con chân, nhưng tuyệt nhưng không người nào dám cười nhạo hắn, những kia cười nhạo hắn người, sớm đã chết rồi. Gia Cát Cương biệt hiệu Hành Tạo Thiên Quân, binh khí phổ ghi tên thứ 9, cho dù Thượng Quan Phi là cao quý kim tiền bang thiếu bang chủ, cũng phải xưng hô một tiếng Gia Cát tiên sinh. Kinh Vô Mệnh không có gì thay đổi. Trong thiên địa này bất luận là đồ vật gì cũng không thể làm cho hắn biến hóa, duy nhất có thể lấy điều động hắn chính là Thượng Quan Kim Hồng. Thượng Quan Phi trầm giọng nói, Gia Cát tiên sinh, nhưng là sự tình có biến. Gia Cát Cương nói, đúng, Lý Chí Thường không biết làm sao đến Tây Môn lầu trên thành bên trên. Thượng Quan Phi thất thanh nói, không thể, vào đồng quan liền điều này đạo, nếu như hắn lại đây, tiên quyết giấu bất quá chúng ta, lẽ nào hắn là từ đỉnh đầu chúng ta trên bay qua không được. Lý Chí Thường đến tuột cùng dùng cỡ nào thủ đoạn đột phá kim tiền bang tầng tầng phong tỏa đến đồng quan một bên khác, không có bất kỳ người nào biết, ngoại trừ chính hắn. Đồng quan Tây Môn lầu trên thành trăm thước, nguy lan tà chiếu, về hồng điểm điểm, lạc nhạn phiên phiên tráng lệ tình cảnh rơi vào Lý Chí Thường trong mắt. Quả như là, điều diêu bắc vọng phủ quần sơn, đầy mắt bảy già xương tuyết hoàn. Nghi là Bồng Lai Sơn trên hạch, rơi đến một mảnh cùng nhang quan. Đáng tiếc tình cảnh này không người thở dài, Lý Chí Thường thâm thấy đáng tiếc. Lý Chí Thường bên cạnh một mặc áo đỏ phục tiểu cô nương cho hắn thêm một chén trà nói, công tử đang thở dài cái gì? Lý Chí Thường nói, ta đang thở dài, này giang sơn như vậy tú lệ, ai lại nghĩ đến ở giữa mai phục bao nhiêu bạch cốt, chúng ta người trong vốn nên ngạo khiếu núi rừng, tựa thần tiên một loại khoái hoạt, đáng tiếc đều là khó mà tránh khỏi trần thế gặp gánh chắc trở. Hôm nay vốn nên tu dưỡng tinh thần lặng lặng đợi quét minh tuyệt thế thần kiếm để ta nhìn một lần cho thỏa, vẫn còn trước tiên cần phải phái một ít vai hề, thực sự là mất hứng. Thiếu nữ bỗng nhiên cười nói, ta không biết thần tiên nhanh hay không sống, thế nhưng ta xem công tử ngươi lại như thần tiên giống như vậy, người khác đều nói công tử ngươi là hỉ nộ vô thường đại ma đầu, vô tình lại máu lạnh, ta lại cảm thấy công tử là cái đa tình người. Lý Chí Thường nói, ngươi cũng là người thứ nhất nói ta đa tình người, ngươi cũng nói xem ta là như thế nào đa tình pháp. Thiếu nữ cắn môi nói, người khác hơn tình không phải là nam nữ yêu, thân hữu yêu, thế nhưng công tử nhưng là đúng thiên địa này vạn vật tựa hồ cũng rất yêu thích, không có đứng người góc độ tới phán bản thân yêu ghét, như là cái kia trong miếu Bồ Tát. Không đúng, khá giống ta khi còn bé ta thời điểm ăn xin ở qua trong ngôi miếu đổ nát một vị tượng thần, sau đó ta mới biết đó là Thái Ất cứu khổ thiên tôn, hắn không đau khổ không vui, mắt lạnh xem chúng sinh, thế nhưng sinh linh có khó khăn hắn cũng sẽ không bất kể. Có điều vị thần này sắc mặt không thân thiết, vì lẽ đó cũng rất ít người cúi chào. Đạo gia tôn chỉ không lấy có vì là hỉ, không lấy vô vi vì là nộ, thuận theo tự nhiên rồi lại thuận theo thiên tính. Lý Chí Thường ngẩn ra, chậm rãi nói, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy kiến thức. Lâm Tiên Nhi chọn nha hoàn bản lĩnh ngược lại cũng thực là không tồi. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Thiếu nữ có chút thương tâm nói, ta không có cha, cũng không có nương, vì lẽ đó cũng không biết chính mình họ gì. 5 năm trước tiểu thư đem ta mua lại, vì lẽ đó ta liền họ Lâm. Tiểu thư thích gọi ta Linh Linh, vì lẽ đó ta gọi làm Lâm Linh Linh. Nàng cười khanh khách, nói tiếp, Lâm Linh Linh, ngươi nói danh tự này có được hay không? Giống như là cái linh, người khác diêu nhất diêu, ta liền Lâm Linh Linh mà vang lên, người khác không diêu, ta liền không thể vang. Lý Chí Thường thế mới biết nàng có đoạn này lòng chua xót chuyện cũ, một người ngay cả danh tự đều không có, hành động càng không tự chủ được, thực sự là quá đáng thương. Lại như hắn ở chính mình không biết chuyện tình huống bị cho tới chỗ đó nhà đá, lại được thả ra đến cái này tiểu thuyết thế giới, hết thảy mọi thứ đều giống như có người an bài xong kịch bản. Lý Chí Thường nói, sau đó ngươi liền theo ta đi. Lâm Linh Linh sợ hãi nói, ta không dám, như vậy tiểu thư sẽ đánh chết của ta. Lý Chí Thường nói, tại sao? Lâm Linh Linh sắc mặt cổ quái nói, công tử, ngươi không nhìn ra sao, tiểu thư chỉ sợ là thích ngươi. Lý Chí Thường nhẹ giọng cười nói, các ngươi tiểu thư tính cách ngươi còn không biết sao, nàng sẽ không thích bất luận người nào, trong mắt nàng chỉ có kẻ địch và có thể lợi dụng đối tượng, chỉ là đều là lợi dụng người khác, người cũng khó tránh khỏi bị người khác lợi dụng. Lâm Linh Linh nói, ta còn là không dám rời đi tiểu thư. Lý Chí Thường nói, như vậy ngươi là tình nguyện làm người khác lục lạc cũng không muốn làm của ta lục lạc. Lâm Linh Linh vội vàng nói, không vâng. Lý Chí Thường cười một tiếng nói, cứ quyết định như vậy đi, chớ nói chuyện, khách hàng đầu tiên đến. Lúc này lầu trên thành trên đến một nữ nhân này lạnh lùng nói, ngươi chính là Lý Chí Thường. Lý Chí Thường mỉm cười nói, chính là ta. Nữ nhân lạnh lùng nói, rất tốt, y khóc là nam nhân của ta, ngươi giết nam nhân của ta, ngươi ngoại hình vẫn không sai, ta rất có hứng thú. Hiện tại ngươi có hai cái lựa chọn, hoặc là ngươi làm nam nhân của ta, hoặc là ngươi bị ta giết chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 36, Lam Hạt Tử. Nữ nhân này eo rất nhỏ, độ ngực cũng vô cùng no đủ. Lộ ra da rẻ không phải lóng lánh trong suốt loại kia, nhưng là nhưng tràn ngập giá tính cùng đàn hồi. Bất kỳ nam nhân nhìn đến nàng đầu tiên nhìn chỉ sẽ nghĩ tới một chuyện, nàng cũng vui vẻ làm sự kiện kia. Nàng mặc một thân lam sắc y phục bó phục, phối hợp thon dài thân thể cùng thẳng tắp chân, có thể tưởng tượng được e sợ không có bất kỳ nam người có thể từ chối cùng nàng giao hợp, trừ phi đối phương căn bản không phải nam nhân. Đáng tiếc nàng là Lam Hạt Tử, có độc hạt tử. Lý Chí Thường chậm rãi mở miệng nói, nếu như hai ta cái đều không chọn đây. Lam Hạt Tử khẽ thở dài nói, ngươi phải biết ta tìm một làm ta hài lòng nam nhân có bao nhiêu khó khăn, ngươi giết ý liệt khốc, ta rất không vui. Ngươi tổng phải biết, làm một nữ nhân không vui vẻ dậy lên, sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình, cũng sẽ không kỳ quái. Sau đó nàng lại híp mắt nhìn Lâm Linh Linh ôn nhu nói, ngươi nói là đi, tiểu muội muội. Lâm Linh Linh bĩu môi, không để ý đến nàng. Lý Chí Thường ánh mắt xa xưa, lạnh nhạt nói, ngươi càng hẳn phải biết một người nếu là bản lĩnh cũng đủ, đáng sợ tầng độ cũng rất có hạn. Lam Hạt Tử sâu xa nói, ngươi chưa từng thử, làm sao biết ta bản lĩnh cũng đủ? Đáng tiếc ta lại không nỡ giết ngươi. Ai? Nàng lại hướng mặt sau phất tay một quải y nói, ngươi tới. Lam Hạt Tử mặt sau đuổi tới tới một người, người này là cái tử diện thiếu niên, gánh vác một cây trường thương, chính là tiểu bá vương Dương Thừa Tổ. Lam Hạt Tử nói, người này biệt hiệu tiểu bá vương, chính là Dương gia thương dòng chính truyền nhân. Lý Chí Thường theo dõi hắn nói, 20 năm lê hoa thường, thiên hạ không đối thủ, nghe nói ngươi đã đạt được Dương gia thương đích thần nghĩa, là Dương gia các đời đến đều ít có cao thủ. Liên Lý Chí Thường bực này, gần đây trong chốn giang hồ nổi bật tối thịnh cao thủ đều nghe qua hắn, Dương Thừa Tổ không khỏi có chút đắc ý, thẳng người cái. Lam Hạt Tử cười nói, không nghĩ tới ngươi còn tiếng tăm không nhỏ, bất quá hắn tuy rằng lợi hại, ở trên tay ta liền một chiều cũng đi có điều. Lý Chí Thường không tỏ rõ ý kiến, nói rằng, Dương gia gia giáo nghiêm ngặt, hai người các ngươi có thể đi tới đồng thời, cũng là không dễ dàng. Lam Hạt Tử nói, không phải là ta câu trên hắn, mà là hắn câu trên ta, tiểu tử này tuy còn trẻ tuổi, nữ nhân bản lĩnh có thể khá tốt. Ngươi nói là chứ? Câu cuối cùng nhưng là đúng Dương Thừa Tổ nói. Dương Thừa Tổ sắc mặt có chút lúng túng. Độc Hồ Mị cũng là giang hồ ít có mỹ nhân, đối với người chưa bao giờ tỏ ra thân thiện, lại bị tiểu tử này đắc thủ, đáng tiếc nàng vẫn là không sánh được ta Lam Hạt Tử, ngươi nói đúng đi, của ta tiểu bá vương. Lam Hạt Tử ôn nhu nói. Dương Thừa Tổ không dám phản bác. Kỳ thực Dương Thừa Tổ cùng Hồ Mị bị Kim Tiền Bang truy sát, nếu không phải gặp phải Lam Hạt Tử, hắn sớm bị Kim Tiền Bang người loạn đao phân thây. Trong thiên hạ dám từ Kim Tiền Bang hổ khẩu cứu người không nhiều, nhưng Lam Hạt Tử tuyệt đối toán một người trong đó. Lâm Linh Linh lạnh lùng nói, của ngươi phí lời cũng thật nhiều. Lam Hạt Tử khẽ cười nói, ta đương nhiên phải nhiều lời bài câu, bởi vì hắn đợi sẽ chết. Lâm Linh Linh kỳ phải nói, tại sao? Lẽ nào hắn mắc phải tuyệt chứng? Coi như mắc phải tuyệt chứng, trong thời gian ngắn cũng không chết được. Lý Chí Thường ngón tay gõ nhẹ mặt bàn nói, chỉ vì hắn làm Lam Hạt Tử nam nhân. Lâm Linh Linh, ngươi có biết Hạt Tử loại động vật này? Lâm Linh Linh nói, tự nhiên biết, phương Bắc Hạt Tử rất nhiều, ta khi còn bé còn bị Hạt Tử chết quá. Lý Chí Thường nói, như vậy, ngươi có biết hay không mẫu Hạt Tử nhưng có loại kỳ quái đặc điểm? Lâm Linh Linh hiếu kỳ nói, có cái gì đặc điểm? Ta làm sao không biết? Lý Chí Thường đáng thương nhìn Dương Thừa Tổ nói rằng, mẫu hạt tử cùng công hạt tử giao phối sau khi, nhất định phải đem công hạt tử ăn đi mới đã nghiền. Dương Thừa Tổ sắc mặt lạnh lẽo quay về bên cạnh Lam Hạt Tử nói, ngươi muốn giết ta, nhưng ngươi không phải hạt tử à? Lam Hạt Tử cười duyên nói, ta làm sao không phải hạt tử, ta đều nói rồi ta tên Lam Hạt Tử. Ở nàng về câu nói này thời điểm, một cây trường thương hướng về eo thon của nàng đâm tới, hắn đối với thân thể của nàng rất quen thuộc, biết phần eo của nàng so với nàng vị trí càng mềm mại. Hắn một thương này dùng 10 phần khí lực, hắn một thương này rất nhanh, bọn họ khoảng cách cũng rất gần, càng trọng yếu hơn là nàng một thương này dùng ra thời điểm Lam Hạt Tử còn đang nói chuyện. Lúc nói chuyện lại càng không miễn phân thần, đối với cao thủ tới nói, cái này phân thần đủ để chí mạng. Lâm Linh Linh còn chưa phản ứng lại, Lý Chí Thường càng không có động. Lam Hạt Tử nụ cười còn đang tỏa ra. Nàng tuyệt không có khả năng tránh thoát đòn đánh này. Sinh tử ngay ở trước mắt liền phân sinh tử. Quả nhiên có một người ngã xuống không phải Lam Hạt Tử mà là Dương Thừa Tổ. Trên người hắn cũng không có cái gì vết thương, chỉ là trên yết hầu có thêm hai điểm vết máu đỏ tươi, chính giống như bị hạt tử chết qua một dạng. Hắn đến chết cũng không biết mình tại sao sẽ thất thủ. Hắn thương còn ở trên tay y, Lam Hạt Tử tựa hồ động cũng không động tới, còn ở tại chỗ, thế nhưng nhát thương kia làm sao liền đâm vào không khí. Lý Chí Thường thấy rất rõ ràng, Lam Hạt Tử vừa nãy phần eo bốn một cái, tránh nổ phát súng này, đồng thời nhanh chóng ra tay, đối với Dương Thừa Tổ yết hầu một đòn chí mạng. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, vì lẽ đó ở trong mắt người khác xem ra nàng phảng phất tử đến không động tới. Lam Hạt Tử tràn ngập yêu thương ánh mắt nhìn Dương Thừa Tổ nói, sớm nói, ngươi ngay cả ta một chiêu cũng không tránh thoát, ngươi đây cũng là cần gì chứ? Nàng nhẹ nhàng lấy tay phất qua Dương Thừa Tổ bảng, khép lại hắn vậy còn chưa nhắm mắt con mắt. Tiếp theo lại hướng Lý Chí Thường cười nói, ta chút bản lãnh này có thể bị ngươi nhìn vào mắt sao? Lý Chí Thường vỗ vỗ song trường, thở dài nói, miêu cương thần bí thể thuật có thể bị ngươi luyện đến cảnh giới này, chỉ sợ mấy trăm năm cũng chưa chắc có thể lại ra một cùng ngươi sánh vai. Bách Hiểu Xanh nếu là đem ngươi đứng vào binh khí phổ, thanh ma thủ ít nhất phải lùi tới thứ 10. Chỉ là ngươi chút bản lãnh này dưới cái nhìn của ta nhưng còn chưa đủ. Lam Hạt Tử nói, vậy ngươi muốn như thế nào mới đi theo ta, ngươi luôn không khả năng hiện tại liền muốn cùng ta trên giường đi, chỉ là này tiểu muội muội thân thể quá làm, không phải vậy ba người chơi nhất định rất thú vị. Lâm Linh Linh chừng nàng một chút. Lý Chí Thường phốc thử nở nụ cười, mở miệng nói, các ngươi miêu nữ lẽ nào đều cởi mở như vậy? Lam Hạt Tử khẽ cười nói, ngươi phải biết, ta chỉ đối với có bản lĩnh nam nhân cảm thấy hứng thú, ngươi yên tâm ta quyết sẽ không ăn của ngươi, như tiểu bá vương loại này, ta chỉ là trên đường tùy tiện vui lùa một chút, đối với ngươi và ta cũng là thật tâm. Lý Chí Thường nói, ngươi không trách ta giết thanh ma thủ, chúng ta nhưng là mới lần thứ nhất gặp mặt. Lam Hạt Tử nói, các ngươi người Hán không phải có một câu nói, gọi là vừa gặp đã thương sao? Lúc này dưới lầu có người mở miệng nói, chỉ sợ ngươi vẫn không có này bệnh hảo hảo cùng tình lang của ngươi cùng nhau, Lam Hạt Tử hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. Chờ ngươi đến nói xong cái cuối cùng kỳ chữ, trên lầu đã xuất hiện một người, chuẩn xác tới nói là cái đại mập, tuyệt đối tay chân linh hoạt đại mập. Lý Chí Thường mới vừa mới nghe được hắn chữ thứ nhất thời điểm hắn còn ở dưới lầu, chờ hắn nói xong cái cuối cùng chữ khi hắn đã vững vững vàng vàng đứng trên lầu, diện không hồng, không thở gấp, đứng ở nơi đó lại như một đống thịt. Cái tên mập mạp này sắc mặt trắng nõn, mặt rất tròn, tay chân thô to. Thế nhưng Lam Hạt Tử không có coi thường hắn. Lam Hạt Tử lạnh lùng nói, không biết các hạ là ai, lại dám đến trêu chọc lão nương. Tên béo kia ngạo nghễ nói, ta họ Đường, thuộc Trung Đường môn Đường. Lam Hạt Tử biến sắc mặt, trong thiên hạ dùng độc người không ai chưa từng nghe tới Đường môn hai chữ, đây là trong chốn võ lâm thần bí nhất một gia tộc. Luôn luôn không ai biết Đường môn xác thực vị trí, chỉ biết người của Đường môn muốn giết ngươi, tuyệt đối phòng cũng như không. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 37, âm như Lam Hạt Tử cười lạnh nói, Đường môn, thực sự là hảo đại vi phong, chính là các ngươi Đường gia bảo Đường đại công tử đến rồi, cũng chưa chắc dám trêu đến ta Lam Hạt Tử, không biết ngươi đáng là gì. Đường môn thế lực thần bí, thế nhưng Lam Hạt Tử cũng chưa chắc sợ bọn họ, chỉ là Đường môn từ trước đến giờ đoàn kết, cho tới một, giết một mặt sau lại tới một người, thực sự là lệnh người phiền phức vô cùng. Tên béo kia nói, lúc này nhưng là ngươi trước tiên chọc tới trên tay ta, tháng trước mùng 10 ngươi ở thành Trường An giết một nữ tử xinh đẹp có phải thế không? Lam Hạt Tử nói, ta giết qua nhiều người như vậy, ta làm sao nhớ tới là cái nào, coi như là ta giết vậy thì như thế nào? Tên béo nghiến răng nghiến lợi giọng căm hận nói, đó là ta chưa xuất giá thế tử, ngươi nói ta có nên hay không tìm ngươi báo thù? Lam Hạt Tử cười khanh khách nói, yêu, không nhìn ra, ngươi còn là một tình loại, nhân gia thích nhất tình loại, đáng tiếc ta đã thích hắn, cũng không phải có thể tìm ngươi. Nàng chỉ vào Lý Chí Thường cười duyên nói. Lâm Linh Linh nói, ngươi nữ nhân chết bẩm, công tử nhà ta như thế nào sẽ coi trọng ngươi? Lam Hạt Tử ưỡn cứng chắc bộ ngực, đối với Lâm Linh Linh khinh thường nói, lẽ nào hắn không muốn ta, còn muốn ngươi cái này tiểu sương sườn? Nàng câu nói này đem Lâm Linh Linh khí không ít, nàng vốn là khi còn bé liền dinh dưỡng không đầy đủ, vì lẽ đó hiện tại có chút nên phát dục địa phương còn không đột hiện ra, nhưng luận bộ dáng sắc thực không kém, không phải vậy Lâm Tiên Nhi cũng sẽ không mua lại nàng. Tên béo lạnh rên một tiếng nói, ít nói phí lời, nhớ kỹ người giết ngươi gọi Đường Âm, sau đó đến địa phủ, Diêm Vương hỏi ngươi chết như thế nào, nhưng đừng không trả lời được tù nhân danh tự. Hắn mở ra trường sam, lộ ra bên trong trang phục, lấy ra một đôi ngư da găng tùy mang theo, ngư da găng tùy lộ ra thảm màu xanh biếc ánh sáng, chiếu vào hắn trắng non trên mặt, mặt hắn cũng biến thành thảm bích. Hắn này bộ động tác làm liền một mạch, đã luyện qua trăm nghìn bề, nếu như kẻ địch thừa dịp hắn đeo găng tùy thời điểm giết tới, tất nhiên sẽ phải gánh chịu không thể dự đoán sát chiêu. Đường môn người một thân đều là ám khí, người vĩnh viễn không biết chân chính chí mạng đồ vật ở nơi nào, cái này cũng là nơi đáng sợ nhất. Lam Hạt Tử không nói, sắc mặt trầm tĩnh, không nói một lời. Tà Dương chiếu vào lầu trên thành, Lý Chí Thường ngưng nhìn núi xa, tựa hồ không để ý chút nào bên trong hai đại cao thủ quyết đấu. Này hai đại cao thủ quyết đấu trước bầu không khí áp bức tuyệt đối sẽ khi lâu bên trong người tức ngực không ngớt, Lâm Linh Linh đã kinh biến đến mức có chút vẻ mặt mệt mỏi, có điều nàng lùi tới Lý Chí Thường phía sau, lại lập tức cảm thấy hô hấp thông thuận, không bị ảnh hưởng chút nào. Tên béo di chuyển, ám khí của hắn cũng di chuyển, đường môn tử đệ đáng sợ không chỉ ở cho bọn họ lợi hại, cũng tại cho bọn họ ra tay rất nhanh. Trong chớp mắt này ra tay, tuyệt không có ai thấy rõ. Hắn rất béo, nếu như người bình thường mập đến hắn mức này, nhất định rất trì độn, nhưng hắn so với thế giới bất luận cái nào người gầy hay là đều linh hoạt. Hơn nữa mập mạp người, lực bộc phát đều không kém, hắn lần này ra tay, như cửu thiên lôi đỉnh, tuyệt không có ai chống đỡ được. Càng đáng sợ chính là hắn lần này ra tay, quay về không phải Lam Hạt Tử, mà là Lý Chí Thường. Kẻ thù của hắn không phải Lam Hạt Tử sao? Sát thê mối thù không đội trời chung, lẽ nào tất cả những thứ này đều là giả? Đầy trời độc xa ở tà dương bên dưới, phát sinh chói mắt hào quang chói mắt, qua lại đến người không mở mắt ra được. Hắn lần này xuất thủ góc độ tuyển vô cùng thỏa đáng, liền tia sáng phản xạ đều tính toán đến. Càng như vậy, càng có vẻ lần này đánh lén đáng sợ. Đầy trời ánh sáng hướng về Lý Chí Thường vô giết tới, càng đáng sợ chính là không biết ở tia sáng này mặt sau không biết ẩn tàng bao nhiêu lợi hại sát chiêu. Một chiêu này xuất kỳ bất ý dấu chưa sẵn sàng, trong thiên hạ tuyệt không có bất kỳ người nào có thể né tránh. Lam Hạt Tử tựa hồ đã sớm dự liệu được tình huống này, nàng chân không nhúc nhích chút nào. Lý Chí Thường thật sự liền không ngăn được lần này đánh lén sao? Một cơ hội vô địch với đương đại tuyệt thế cao thủ, lẽ nào hôm nay liền muốn ngã xuống? Tại đây đoàn ánh sáng muốn nhào giết tới Lý Chí Thường trên người thời điểm, Lý Chí Thường tay hơi động, ánh kiếm cũng hơi động. Không người có thể hình dung chiêu kiếm này bóng ánh, không ai có thể nhìn thấy chiêu kiếm này là như thế nào ra tay. Càng không ai biết chiêu kiếm này là từ nơi nào ra tới. Mọi người chỉ có thể biết chiêu kiếm này ra sau đẩy trời ánh sáng biến mất rồi, Đường Hâm còn vẫn duy trì xuất thủ tư thế, động cũng không nhúc nhích, thế nhưng hai tay buông xuống, hai vai của hắn chảy ra máu tươi, xương tỉ bà đã bị xuyên thủng. Đường Môn ám khí lợi hại công phu, hắn sau khi cũng lại đừng nghĩ dùng đến, đây là đối với hắn to lớn nhất trừng phạt. Hắn nở nụ cười, tựa hồ chiếm được giải thoát, nước mắt đều bật cười. Hắn nói rằng, ngươi làm sao thấy được? Lý Chí Thường thở dài nói, bởi vì ngươi không phải chân chính Đường Môn đệ tử, ngươi phải biết ta đã từng chiếm được Liên Hoa Bảo Giám. Đường Kim trên đời không hẳn ở có người so với ta càng rõ ràng các môn dùng độc danh ra xuất thủ đặc điểm. Đường Hâm nước mắt bên trong tựa hồ bao hàm cảm kích, nói rằng, đúng, ta đích xác là giả mạo Đường Môn đệ tử, từ bắt đầu liền không lừa gạt ngươi. Hắn tựa hồ còn có lời muốn nói đi ra. Lý Chí Thường đống nhiên nói một câu, ta đều biết. Hắn biết rồi cái gì, hắn không nói ra. Thế nhưng Đường Hâm đã hiểu, liền hắn ngậm miệng. Sau đó hắn chậm rãi ngã xuống. Lần này hắn cũng lại nói không ra lời, bởi vì hắn đã chết, chết không thể chết lại. Hắn tuy rằng hai tay đã phế, nhưng muốn đánh gãy tâm mạch của chính mình nhưng cũng không khó. Hắn rốt cuộc là ai, cũng không người hiểu rõ, Đường Hâm danh tự này cũng chưa chắc là hắn thật sự tên. Vừa nãy ra tay hắn cũng là thật sự ra tay toàn lực, nếu như Lý Chí Thường không ngăn được, này xác thực chỉ có chết. Thế nhưng có một chút Lý Chí Thường rõ ràng, mập mạp này Đường Hâm tuyệt đối là thật 100% Đường Môn đệ tử, Lý Chí Thường đã tinh thông Liên Hoa Bảo Giám, nếu như không phải Đường Môn đệ tử, Lý Chí Thường một chút cũng có thể thấy được đến. Có điều Lý Chí Thường cũng biết hắn cũng là thân bất do kỷ, Lam Hạt Tử luôn luôn ở tương tây hoạt động, như thế nào sẽ đột nhiên chạy đến quan trung thành Trường An, huống chi Lam Hạt Tử giết vô số nam nhân, nhưng chưa bao giờ có giết qua nữ nhân. Những thứ này đều là điểm đáng ngờ, cũng đều là người này phun lộ ra. Hắn vì cái gì muốn trợ giúp Lý Chí Thường, chỉ vì hắn từ vừa mới bắt đầu không có ý định sống tiếp, hắn xác thực đã chịu qua quá nhiều giàn vặt, sống sót càng là đối với hắn một loại trừng phạt. Vì lẽ đó Lý Chí Thường tác thành cho hắn, phế bỏ hai tay của hắn, làm cho hắn có thể diện lý do chết ở trên tay mình. Lý Chí Thường nói hắn không phải Đường Môn đệ tử, thì không phải là Đường Môn đệ tử, điểm này tuyệt đối vô dung hoài nghi, chí ít ở Lý Chí Thường bị người đánh bại trước là chân lý. Giang hồ trung quy là cường giả mới có quyền ăn nói, quả đấm của người nào lợi hại nhất, ai đạo lý cũng là to lớn nhất. Lý Chí Thường bay về Lam Hạt Tử nói, có thể thấy ngươi biết hắn là ai phải tới. Lam Hạt Tử nói rằng, ta không chỉ có biết hắn là ai phải tới, hơn nữa cái kế hoạch này lúc đi ra, ta liền tại chỗ. Lý Chí Thường nói, cũng đúng, không có ngươi một cao thủ như vậy ở bên cạnh tác động tâm thần của ta, đánh lén đối với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào. Hắn hẳn là Đại Hoan Hỷ Bồ Tát Nam Trai Lơ Đi, Đại Hoan Hỷ Bồ Tát tuy rằng lợi hại, thế nhưng đầu không có tốt như vậy xứ, ra chủ ý này nhất định có khác người bên ngoài mới vâng. Lam Hạt Tử vỗ tay nói, xem ra ngươi không chỉ có là một cường đại nam nhân, càng là một nam nhân thông minh, ta thực sự là càng ngày càng yêu thích ngươi, có điều ngươi đoán một cái rốt cuộc là ai ra chủ ý này. Lý Chí Thường nói, ta trêu chọc người không hề ít, có điều thật sự có phần này mưu lược chỉ có Long Tiếu Vân. Lam Hạt Tử nói, thông minh, nhưng là ngươi tại sao không đoán là Thượng Quan Kim Hồng? Lý Chí Thường xa xôi thở dài nói, hắn loại người như vậy như thế nào sẽ hợp tác với người khác, người thuận ta sinh, người nghịch ta chết mới là Thượng Quan Kim Hồng, người như thế thủ đoạn a, bằng không hắn cũng không xứng làm ta Lý Chí Thường đối thủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 38, bại Thượng Quan Kim Hồng nếu như biết Lý Chí Thường đánh giá như thế hắn nhất định sẽ rất vui mừng, thế nhưng hắn bây giờ căn bản không có thời gian lo lắng những chuyện khác. Từ khi 15 năm trước cùng Thượng Quan Kim Hồng sau khi từ biệt, Tôn lão đầu lại cũng chưa từng thấy Thượng Quan Kim Hồng. Lần này hắn gặp được hắn, Tôn lão đầu lúc trước sở dĩ để Tôn Tiểu Hồng đi, cũng là bởi vì hắn đã phát hiện Thượng Quan Kim Hồng. Cứ việc Tôn lão đầu lòng sợ hãi không có tiêu trừ, thế nhưng hắn xác thực có đệ nhất thiên hạ thực lực. Vì lẽ đó hắn cảm thấy Thượng Quan Kim Hồng sắc ý, hắn đã tách ra Thượng Quan Kim Hồng 15 năm, lần này là cái kết thúc thời điểm. Thượng Quan Kim Hồng mang đấu đồng mục lập ở phía xa, bên cạnh không có kinh vô mệnh. Nếu như Kinh Vô Mệnh ở, này một chiếc đánh nhau căn bản không dùng đánh liền có thể biết kết quả. Trong thiên hạ không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở hai người bọn họ liên thủ, cho dù Lý Chí Thường cũng không ngoại lệ. Kinh Vô Mệnh có thể nói không biết võ công, thế nhưng hắn sẽ giết người, một chỉ sẽ giết người người ngươi như thế nào đi nữa đánh giá cao hắn lợi hại cũng không quá đáng. Bắc gió thổi tới, trà quán không có một bóng người, chỉ còn dư lại một lão nhân. Bên cạnh đường núi bởi vì thiên xe dùng mộ, người đi đường thì càng thiếu. Tôn lão đầu từ trên người yên bên trong túi lấy ra lá cây thuốc lá, trà sát, mỗi một hạt lá cây thuốc lá đều là cùng cỡ. Lá cây thuốc lá được vào cái tẩu, hắn lấy ra liêm đao, hỏa thạch, gõ ra ánh lửa, đốt tiên. Ở hỏa quang kia bay ra thời khắc, thượng quan Kim Hồng động một bước. Nếu như hắn bất động, lại như trầm mặc cự phòng, hắn hơi động lại như một tòa Thái Sơn đè xuống. Phong cũng không hề lên, tựa hồ không khí bốn phía đã bị hắn đọc lại. Tôn lão đầu ngẩng đầu lên thấy được thượng quan Kim Hồng con mắt, đây là một đôi sắc bén cực kỳ con mắt, thần quang trong trẻo. Nội lực đến phản phát uy chân sau, là thần hoa nội liễm, khiến người ta không nhìn ra sâu cạn, thế nhưng thượng quan Kim Hồng không có thu lại chính mình thần hoa. Hắn cường đại mỗi một cái nhìn đến hắn người đều có thể rõ ràng, mỗi một cái nhìn thẳng hắn người đều có thể cảm nhận được đối phương như thế. Nếu như Lý Tầm, Hoan là cất bước ở nhân gian thánh giả, Lý Chí Thường là trò chơi Hồng Trần Trích Tiên, như vậy thượng quan Kim Hồng chính là sừng sững ở đại địa đế vương. Cho tới bây giờ Tôn lão đầu mới chính diện cảm xúc đến thượng quan Kim Hồng nội công đã đến đáng sợ đến mức nào tình cảnh. Thượng quan Kim Hồng lên tiếng, thanh âm của hắn so với đá kim cương càng cứng rắn hơn, hắn nói rằng, hôm nay rốt cục gặp được Lao tiên sinh, ta rất cao hứng. Thế nhưng trên mặt của hắn không nhìn ra một điểm dáng vẻ cao hứng. Tôn lão đầu hút ra một hơi thuốc, trước người ba thước lượn lờ khói thuốc, đúng lâu không tiêu tan, đã thành thực chất. Nếu có nhân nói phổ thông yên vụ có thể giết người nhất định không ai tin tưởng, có điều thượng quan Kim Hồng biết thuốc lá này vụ quả thật có thể giết người. Tôn lão đầu nói rằng, ngươi và ta gặp lại tổng có một người muốn chết đi, lại có gì có thể cao hứng. Thượng quan Kim Hồng thở dài một tiếng, đáng tiếc chết không phải ta, ngươi này vừa chết cõi đời này ta mất đi một đối thủ. Tôn lão đầu không hề trả lời, hắn dùng quyển giấy cùng lá cây thuốc lá làm một điều thuốc, ngón cái hơi bốn lượng, ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy điên đồng, ra hiệu nói, hút thuốc sao? Thượng quan Kim Hồng đưa tay ra, nhận lấy điếu thuốc đồng, hắn ngón tay cái cùng ngón út nắm yên đồng, còn lại ngón tay y đưa ra, dùng loại này quái dị tư thế đi đón Tôn lão đầu tàn thuốc điểm yên. Tôn lão đầu tàn thuốc xoay ngược lại, liền muốn hướng về hắn đưa tới, tựa hồ không cần làm cho hắn đưa tay, tự mình cho hắn điểm yên. Thượng quan Kim Hồng ngón giữa bắn ra, Tôn lão đầu đưa tới tàn thuốc lại một phản chuyển, tựa hồ đang tránh né cái gì. Hai người này ngươi tới ta đi, này một điếu thuốc nhưng là thế nào đều không điểm lên. Đúng là Tôn lão đầu cái tẩu trên ánh lửa lúc sáng lúc tối, lấp loé không yên, ẩn chứa kỳ dị tiết tấu. Sau đó Tôn lão đầu thuốc lá rời càng ngày càng sáng, lượng cơ hồ khiến người ta không mở mắt ra được, quanh người hắn yên vụ cũng càng ngày càng ít, thượng quan Kim Hồng ở trong khói mù thân hình cũng càng ngày càng rõ ràng. Đến lúc cuối cùng một điểm yên vụ tan hết, thượng quan Kim Hồng khuôn mặt cũng rõ ràng lộ ra, một đạo thật dài ánh lửa dường như sao chổi đồi phun ra ngoài, hướng về thượng quan Kim Hồng trước mặt thiêu đi, thế nhưng vừa vặn muốn tới thượng quan Kim Hồng trước mặt thì ánh lửa dập tắt. Lúc trước giữa hai người nhưng thật ra là một hồi kinh tâm động phách chiến đấu, hai người cực kỳ tinh thâm nội lực cũng không có dấu vết mà tìm kiếm chiêu thức liền tại đây tấm lòng trong lúc đó triển khai. Tôn lão đầu hiện tại cái chán che kín giọt mồ hôi nhỏ, lúc trước liền kém như vậy một điểm. Nếu như này đạo hỏa quang lại lâu một chút, thượng quan Kim Hồng liền thua, nhưng là liền như vậy một điểm. Tôn lão đầu biết mình đã dùng suất toàn lực, ánh lửa không thể đến không phải lực không đủ, mà là lòng dạ không đủ. Võ công đến một bước này, từng chiêu từng thức đều là tinh khí thần ngưng tụ, thiếu một chút chính là khác nhau một trời một vực. Tôn lão đầu nói, ngươi lúc trước tại sao không ra tay giết ta? Thượng quan Kim Hồng ánh mắt nhìn trà trên quầy của cửa, chẳng biết lúc nào nơi đó xuất hiện một chữ, một kiếm chữ. Tôn lão đầu theo thượng quan Kim Hồng ánh mắt cũng nhìn thấy cái chữ này, hắn dĩ nhiên không biết cái chữ này khi nào khắc lên. Cái này kiếm chữ cực thiện nếu không phải là tập trung thị lực, tuyệt đối khó có thể phát hiện, thế nhưng chính là lúc trước thượng quan Kim Hồng toàn lực đã phó thì liền đúng dịp thấy cái chữ này, vì lẽ đó tâm thần xuất hiện một khe hở, chưa hết toàn công. Có thể lưu lại như vậy kiếm ý người trong thiên hạ chỉ có hai người, một là Quách Tung Dương, một là Lý Chí Thường, vừa vặn lúc trước hai người đều đã tới này, kiếm ý không đáng sợ, đáng sợ chính là lưu đạo kiếm ý này tâm tư. Thượng quan Kim Hồng mới để cho thượng quan Phi đưa chiến thư cho Lý Chí Thường, không người nào có thể ngờ tới hắn ở ngay gần, càng không ai ngờ tới hắn muốn đối phó không chỉ là Lý Chí Thường, càng là muốn trước tiên đối phó Thiên Cơ lão nhân. Thế nhưng cái này kiếm chữ chủ nhân lại tựa hồ như nhìn ra thượng quan Kim Hồng tâm tư, tựa hồ muốn dựa vào cái chữ này mạnh mẽ ở thượng quan Kim Hồng không chê vào đâu được tâm thần lưu lại cái hở. Hai người còn chưa từng gặp mặt, chiến đấu đã bắt đầu. Thượng quan Kim Hồng chậm rãi nói, mặc dù có người giúp ngươi một tay, thế nhưng ngươi vẫn thua. Hắn câu nói ngữ khí không có một chút nào gợn sóng, tựa hồ chỉ là đang nói một cái cực kỳ chuyện bình thường. Chiến thắng binh khí phổ đứng hàng thứ nhất Thiên Cơ lão nhân tựa hồ không có mang đến cho hắn bất kỳ vui sướng. Tôn lão đầu nói, ta đích xác là thua, nhưng ngươi cũng gặp phải đối thủ chân chính. Này một đạo kiếm ý đã đủ khiến ngươi sâu sắc biết được hắn đáng sợ giường nào thôi. Thượng quan Kim Hồng không nói gì, hắn không nói lời nào không có nghĩa là không lời nào để nói, bởi vì hắn thực ở không cần phải trả lời thất bại người vấn đề. Hiện tại Tôn lão đầu trong mắt hắn chính là một từ đầu đến đuôi người thất bại. Tôn lão đầu không tiếp tục nói nữa, hắn đã biết đến rồi chính mình sai ở đâu. Cái này cũng là hắn này một thân lần thứ nhất gặp phải bại trận, thất bại tư vị xác thực như vậy khiến người ta khó có thể tiếp thu, cũng may hắn hiện tại ném đi cái này bao y phục, hắn có thể thản nhiên đối mặt sau này sinh hoạt. Thượng quan Kim Hồng lúc này lên tiếng, lạnh nhạt nói, ngươi đã bị bại một lần, hiện tại không lại sợ hai thất bại thôi, rốt cuộc không cần lo lắng bị người đổi tới, có phải là trong lòng rất dễ dàng. Tôn lão đầu nói, xác thực rất dễ dàng. Thượng quan Kim Hồng lạnh lùng nói, "Được, ta vậy thì tiễn ngươi lên đường." Tôn lão đầu nói, "Ngươi động thủ đi, ta tin tưởng ngươi rất nhanh cũng sẽ có một ngày này." Thượng quan Kim Hồng hờ hững nói, "Thượng quan Kim Hồng sẽ không thua." Tà Dương đã hạ xuống, lão nhân cũng đã đi hết nhân sinh đoạn đường cuối cùng, màn đêm buông xuống hạ xuống, vô cùng sát cơ liền tại đây vô tận trong bóng đêm ẩn nấp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 39, lợi hại kiếm pháp Lý Chí Thường đống nhiên nói, "Chúng ta bây giờ còn là địch nhân sao?" Lam Hạt Tử khẽ cười nói, "Nếu ngươi là làm nam nhân của ta, liền người của ta đều là của ngươi, như thế nào sẽ đối địch với ngươi?" Lý Chí Thường nhẹ giọng nói, "Đáng tiếc ta không muốn sự, người khác thì không cách nào miễn cưỡng của ta. Kỳ thực nhân gia là ghét bỏ ngươi vừa già lại xấu, ngươi cần gì phải dính chặt lấy?" Lúc này dưới lầu lại tới một người, người này không cao cũng không thấp, khuôn mặt thô cuồng, râu tua tủa thanh bích, một thân màu xám áo choàng hồi lâu đều không tắm, tóc loạn tao tao, nhanh nhẹn một lang thang hán dáng vẻ. Khiến người chú ý nhất chính là hắn bên hông mang theo một cái kiếm trúc, thanh màu vàng kiếm trúc. Lam Hạt Tử cả giận, "Hồ người điên, ngươi miệng sạch sẽ chút, có tin hay không lão nương hiện tại liền làm thịt ngươi." Hồ Bất Quy khà khà một tiếng, cười nói, "Không phải là nói thật sao, ngươi vốn là tuổi cũng không nhỏ, hà tất tức giận như vậy, chẳng phải biết nữ nhân càng là tức giận lao đến càng nhanh." Lam Hạt Tử biết Hồ Bất Quy này người nói chuyện không hề đúng mực, làm người điên điên cùng, cũng lười cùng hắn tính toán. Đương nhiên mấu chốt nhất chính là người này kiếm pháp cực kỳ lợi hại, Lam Hạt Tử tự nghĩ không hẳn có thể đối phó hắn. Lý Chí Thường không có xem Hồ Bất Quy mặt, mà là đang quan sát tay hắn. Bàn tay hắn rất lớn, ngón tay không dài, phàm là luyện qua kiếm người đều biết, như vậy tay thực sự không phải cầm kiếm tay. Hồ Bất Quy tựa hồ cũng biết tay hắn không thích hợp sử dụng kiếm, vì lẽ đó dùng là như món đồ chơi giống nhau kiếm trúc, loại này kiếm thân kiếm rất nhẹ, trôi kiếm cũng không rộng, vừa vặn có thể làm cho hắn cầm thật chặt kiếm, chỉ có điều mặt khác kiếm trúc thân kiếm rất phiêu, bất luận lấy cái gì kiếm pháp, uy lực đều sẽ mất giá rất nhiều. Thế nhưng Lý Chí Thường biết bất kể là ai dám dùng kiếm trúc làm vũ khí, đồng thời ở trong chốn giang hồ lăn lộn rất nhiều năm còn chưa chết, vậy nhất định có phi phàm tài năng. Người như vậy cho dù là người điên, cũng không thể coi thường hắn. Lý Chí Thường tựa hồ đã thiếu kiên nhẫn, lười biếng mở miệng nói, "Hai người các ngươi cùng lên đi." Hồ Bất Quy cả kinh, người này quả nhiên lợi hại. Hắn cùng Lam Hạt Tử nguyên bản không có phối hợp quá, nếu như hai người cùng tiến lên, thế tất sẽ đối tự thân ra tay sản sinh ảnh hưởng, ngược lại sẽ lộ ra không thể báo trước cái hở. Thế nhưng đối phương cũng quá sơ sẩy, hai người cao thủ coi như trước không có phối hợp, phát ra vung năng lực cũng tuyệt không chỉ một người đơn độc ra tay đơn giản như vậy. Lam Hạt Tử đã gặp Lý Chí Thường lúc trước chiêu kiếm đó, bởi vì từng thấy, vì lẽ đó trong lòng mới sẽ sợ hãi. Nàng vẫn không chịu ra tay, là vì thực sự không nắm ngăn trở đối phương quỷ thần khó lường kiếm pháp. Lý Chí Thường gõ nhẹ mặt bàn, phát sinh trầm đồng du dương âm thanh, mở miệng nói, "Đều không muốn ra tay sao? Ta nghĩ rất sớm đem các ngươi đuổi rồi, hôm nay khách mời cũng không chỉ các ngươi một." Hắn năm ngón tay hơi uốn lượn, lòng bàn tay hư không, hắn thân thể hơi động, động cực kỳ nhanh, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt hai người, một cổ cường đại sức hút ở hắn lòng bàn tay bỗng dưng mà lên, thật một chiêu cửu âm thần trảo, cho dù sáng chế chiêu này hoàng đường phục sinh cũng không gì hơn cái này. Hồ Bất Quy cùng Lam Hạt Tử chỉ cảm thấy một trảo này bên dưới không thể tránh lui, tự thân nội lực lại có thoát thể mà ra xu thế, kinh hai nói, "Ngươi cư nhiên sẽ minh ngọc thần công sao?" Truyền thuyết trong chốn võ lâm có một vị thần bí môn phái, tên là Di Hoa Cung. Di Hoa Cung một môn thần bí khó lường võ công gọi là Minh Ngọc Công. Minh Ngọc Công luyện đến chỗ cao thâm, tự thân sẽ sinh ra một đạo cường đại sức hút, đem đối thủ nội công hút đi. Lý Chí Thường một chiêu này thậm chí có loại thần công này một ít đặc điểm, nhưng là để kiến thức rộng rãi Hồ Bất Quy trong lòng giật mình. Nếu như đối phương thật sự luyện thành Minh Ngọc Công, Hồ Bất Quy chỉ sợ quay đầu rời đi. Thế nhưng rất rõ ràng Lý Chí Thường một chiêu này chỉ là có Minh Ngọc Công một ít đặc chất, còn lâu mới có được trong truyền thuyết đáng sợ như vậy. Hồ Bất Quy vẫn không có rút kiếm, Lam Hạt Tử đã ra tay. Một đạo bóng tối từ trên người nàng bỗng bay ra ngoài, Lý Chí Thường lần này xác thực nhìn thấy đối phương vũ khí lại dài đến cùng đuôi bò cạp mở dạng, mặt trên sắc bén móc câu đâm trong mắt hắn vô cùng làm người ta sợ hãi, này đạo đuôi bò cạp hướng về hắn biết hầu cắn lại đây. Mặt trên bám vào Lam Hạt Tử nội lực, cho dù Lý Chí Thường ngoại công hết sức lợi hại, bị này đuôi bò cạp cắn vào, chỉ sợ cũng sắp ăn một phen bị đắng. Lý Chí Thường vào lúc này làm cái gì, bàn tay hắn xoay ngược lại, hướng về tự thân một chảo, dĩ nhiên để này một đôi huyết đục làm tay đi bắt đối phương binh khí. Chỉ nghe một trận bùm bùm vang lên giòn giã, đối phương đuôi bò cạp chạm binh khí. Dĩ nhiên miễn cưỡng bị Lý Chí Thường bóp nát, lẽ nào tay hắn so với đối phương binh khí càng cứng rắn hơn? Đương nhiên không phải. Bởi vì mới này một chảo, trên tay hắn đã che kín cương khí lưu chuyển dưới dĩ nhiên miễn cưỡng đem đối phương đuôi bỏ cạp binh khí xoắn đến nát tan, chỉ là đối phương binh khí không biết khiến dùng làm bằng vật liệu gì làm, lại có loại bỏ cương khí kỳ hiệu, ở hắn nát tan binh khí đồng thời, bàn tay vẫn bị nhẹ nhàng chập một hồi. Lần này lại kỳ đau cực kỳ, Lý Chí Thường lúc này đột nhiên nghĩ đến Tây Du Ký có một hồi, nói là Như Lai Phật Tổ bị bỏ cạp thành tinh chập một hồi, không xấu kim thân đều cảm thấy đau nhức. Hắn lúc này thân thể còn chưa tới kim trung cháo cảnh giới tối cao không xấu kim thân cấp độ, nhưng là kém không xa lắm, nhưng là để bàn tay ở cương khí phòng hộ dưới còn bị nho nhỏ này móc câu đâm làm cho đau đớn, có thể thấy được Lam Hạt Tử bằng này một tay, hoành hành thiên hạ sát thực không tính việc. Khó, không cho phép Lý Chí Thường tiêu trừ đau đớn, một thanh kiếm trúc đã hướng về hắn đâm tới. Kiếm của đối phương chiêu chợt trái chợt phải chợt cao chợt thấp, quả thực kỳ diệu tới đỉnh cao. Lý Chí Thường từng trải qua không ít cao minh kiếm chiêu, Đào Hoa đảo chủ Lạc Anh thần kiếm, phái cổ mộ tố nữ kiếm pháp, hoặc là chính hắn tối ưu hóa sau Ai Lao Sơn 36 kiếm đều là thiên hạ hàng đầu kiếm pháp, trong đó diệu chiêu càng là đến không xuể, thế nhưng đều không kịp chiêu kiếm pháp này lợi hại. Một chiêu này không biết tên kiếm pháp lại không có cái hở, đây chính là chiêu kiếm pháp này chỗ lợi hại. Người thường luyện kiếm hoặc nhiều hoặc ít kiếm pháp chung đều sẽ có một ít sơ hở chí mạng, vì lẽ đó rất nhiều kiếm pháp bên trong sẽ có thật nhiều hư chiêu, đem kẽ hở che giấu đi. Cao minh giả như Lạc Anh thần kiếm hốt hư hốt thực, thật bên trong tầng giả, giả bên trong tầng thật, hư hư thật thật gọi người không thể phỏng đoán, này đã có thể tính là thượng thừa kiếm pháp. Thế nhưng Hồ Bất Quy một chiêu này người khác dùng ra đương nhiên sẽ có kẽ hở, thế nhưng chính hắn dùng vừa vặn để tự thân thân thể sở trường che lấp đi kiếm pháp quyết điểm, người cùng kiếm lẫn nhau hô ứng, hắn như vậy sử dụng kiếm nhưng là trên đời chưa bao giờ quá sử dụng kiếm biện pháp, kiếm ở trên tay hắn không còn là kiếm, phảng phất thành một tâm linh tương thông đồng bọn. Kiếm chiêu vận chuyển như ý, không có nửa phần trở ngại. Hắn một chiêu này bên dưới lại cho Lý Chí Thường bước lui ba bước. Lý Chí Thường không thật vui hỉ, năm đó kiếm ma độc cô cầu bại đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, không ai có thể buộc hắn về thủ một chiêu kiếm, thành vì là suốt đời chuyện ăn năn. Giờ đây Lý Chí Thường phảng phất độc cô cầu bại năm đó, hôm nay có may mắn được thấy vậy kiếm pháp, trong lòng vui mừng tâm ý bất tận, cười to nói, thực sự là hảo kiếm pháp, hôm nay đến thấy vậy kiếm pháp, quả nhiên là đời này không uổng. Hồ Bất Quy trong lòng kinh ngạc, hắn dùng ra một chiêu này, dĩ vãng đều là một chiêu chế địch, thế nhưng Lý Chí Thường liền lùi lại ba bước, tuy rằng thoáng rơi vào hạ phòng, nhưng không có đến tuyệt đối hạ phòng, vẫn có lực phản kích. Lại qua ba chiêu, Lý Chí Thường trái tránh phải lùi, hốt đến hốt hướng về, Hồ Bất Quy kiếm trúc vẫn cứ không có kiến công. Hắn nhìn đối phương mặc dù không có hoàn thủ, thế nhưng Lý Chí Thường dáng vẻ thong dong, không có một chút nào vất vả dáng vẻ, trong lòng không khỏi âm thầm khâm phục. Chẳng phải biết Lý Chí Thường thấy đối phương kiếm pháp càng ngày càng tinh diệu, 7 phần công lực đã dùng đến 8 phần, nói không chắc đến cuối cùng muốn dùng ra 10 thành công lực mới có thể đem đối phương lấy xuống, bất quá hắn thấy phen này hoàn toàn mới kiếm pháp, trong lòng cũng không nổi, rượu chiêu dường như rượu ngon, cần tinh tế lĩnh hội mới có thể lĩnh hội đến ở giữa rượu dụng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 40, ba cái ngón tay lam hạt tử giờ mới hiểu được Lý Chí Thường chỗ lợi hại, tuyệt đối không phải nàng một người có thể đối phó. Đồng thời Hồ Bất Quy này tinh vi diệu tuyệt kiếm pháp càng làm cho nàng sâu sắc khiếp sợ, nàng mặc dù là cái nữ tử thân, trong lòng tự có hào khí, coi thiên hạ nam tử vì là tệ lý, giờ khắc này nhưng trong lòng sinh ra cảm giác bị thất bại. Bất kể là Lý Chí Thường vẫn là Hồ Bất Quy, cũng làm cho nàng ý thức được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lam Hạt Tử thở dài nói, hôm nay giang hồ lại vô ngã tranh hùng chỗ trống, không nữa quản hai người kết quả tỷ thí. Lại qua 10 chiêu, Hồ Bất Quy kiếm pháp đột nhiên biến đổi, nếu nói là lúc trước Hồ Bất Quy kiếm chiêu phảng phất phi tiên, lúc này chiêu thức liền chỉ có thể nói thô bị không thể tả. Giờ khắc này Lý Chí Thường chỉ cần tiện tay một đòn là có thể đẩy hắn vào chỗ chết, thế nhưng Lý Chí Thường không có làm như thế, mặc dù đối với đối phương hành vi không hiểu chút nào, nhưng vẫn là lùi ở một bên nói, Hồ huynh ngươi này là ý gì? Hắn nhưng là bội phục Hồ Bất Quy kiếm chiêu tinh diệu, cũng mặc kệ đối phương là kẻ địch chứ không phải bạn, lấy lễ để tiếp đón. Hồ Bất Quy cũng thu hồi kiếm trúc, mở ra bên hông hồ lô rượu, uống một hớp, nói rằng, ta sử dụng kiếm lại như làm thơ, linh cảm đến rồi tự nhiên rượu chiêu quần quần mà ra, lúc trước hứng thú đã hết, ta này lao đầu có thể cùng ta phối hợp không đứng lên, ngươi bây giờ muốn giết ta chỉ cần rũi rũi tay ngón tay là được. Hắn hồn nhiên không đem mình sinh tử để ý, nói thẳng ra tự thân thiếu hụt. Lý Chí Thường khẽ mỉm cười nói, xem ra Hồ huynh ngươi đây là rượu chiêu bản thiên thành, tiện ý ngẫu nhiên đạt được. Ta giết Hồ huynh chỉ sợ như vậy kỳ rượu kiếm chiêu đời sau lại không thấy được, vậy thì quá mức đáng tiếc, Hồ huynh tự đi thôi. Hồ Bất Quy nói, ngươi biết chúng ta người như vậy không sợ chết, chỉ sợ thiếu nợ người khác. Năm đó Long Tiếu Vân sư phó hắn đối với ta có đại ân, giờ đây Long Tiếu Vân tìm tới ta, phần ân tình này ta là nhất định phải còn, nhìn tới ta đích xác không có bắt bản lãnh của ngươi, không thể làm gì khác hơn là như vậy. Hắn vươn tay trái ra, đè lại vai phải, mạnh mẽ sờ một cái, chỉ nghe xương một trận vang lên giòn giã. Lý Chí Thường sợ hãi thay đổi sắc mặt, than thở, Hồ huynh thực sự là gọi ta giật nảy cả mình. Hắn cứ việc bóp nát vai của chính mình cốt, vẫn cứ mặt không biến sắc, ha ha cười nói, lần này xem như là khai báo đoạn này nhân quả, Lý huynh đạo gia cao nhân sao không biết trong lòng ta vui sướng. Nửa tục nửa nhã nửa điên điên, tựa si tựa cùng như có như không thường, Hồ huynh cho là chúng ta người chồng, nhưng là huynh đệ ta coi thường. Một câu nói phụ tất, nắm vào trong hư không một cái, một cổ khí lưu bắt đầu kích động, Hồ Bất Quy trên người hồ lô rượu dĩ nhiên bay lên, nhảy vào Lý Chí Thường trong tay. Lý Chí Thường uống một hớp, thán một tiếng, rượu ngon. Hồ Bất Quy nói, Cầm Long, Khống Hạc, nguyên lai trên thế giới thực sự có người luyện thành như vậy kỳ công. Lý Chí Thường tựa hồ không chút nào để ý, nói rằng, loại công phu này dùng tới đối phó vật chết còn có thể, thế nhưng đối phó người thì không được. Bất kể là võ công gì vẫn là cái gì binh khí chỉ cần có thể đối phó người, đó chính là võ công giỏi binh khí tốt, đáng tiếc trên đời học võ người thiên thiên vạn vạn chỉ có số ít bao nhiêu nhân tài có thể rõ ràng đạo lý này. Bên trong điều trên núi ánh chiều tà tà dương, trong núi một đỉnh tuyết động mái cong. Lã Phượng trước tiên toàn thân áo trắng so với tuyết còn bạch, qua cái này sơn đỉnh, hạ sơn chính là đồng quan, vào đồng quan vừa bật liền là đêm khuya, hắn thích nhất mặc toàn thân áo trắng vào ban đêm giết người. 10 năm trước hắn là Bạc Kích Ôn Hậu Lã Phượng trước tiên, nhưng giờ đây Bạc Kích không hề, hắn chỉ là Lã Phượng trước tiên. Hắn đã 10 năm không cùng người động thủ một lần, nhưng hắn có tự tin lại không người là đối thủ của hắn. Lần này hắn muốn đến chậm rãi đối phó những tiết, nhưng là phía trước trong đỉnh truyền đến một tiếng thở dài đó xa xôi không dứt, như trống chiều trung sớm. Trong đình ngồi một người, người này toàn thân áo đen, bên hông lơ lửng một cái đen kịt như mực thiết kiếm. Bạch Y Lã Phượng trước tiên nói, là ngươi, Quách Tung Dương. Hắc Y Quách Tung Dương nói, là ta, ngày mai sẽ là ta cùng Lý Chí Thường quyết đấu kỳ hạ, vì không phá hỏng lần này quyết đấu, ta không thể làm gì khác hơn là tới đây giết ngươi. Lã Phượng trước tiên ngẩn ra nói, Quách Tung Dương ngươi vẫn là giống như trước một dạng ngông cuồng tự đại. Ngươi chẳng lẽ còn cho rằng ta là 10 năm trước cái kia binh khí phổ đánh phải đệ ngũ bạc kích ôn hậu Lã Phượng trước tiên sao? La Phượng trước tiên từ từ giơ lên một cái tẩy y, tay phải. Quách Tung Dương nhìn chăm chú vào này một cái tẩy y, cái tay nụy này ngón cái, ngón trỏ cùng ngón giữa, màu da càng cùng chỗ khác không giống. Này ba ngón tay da rẻ tuy cũng rất nhỏ rất trắng, nhưng mang theo rất kỳ lạ hào quang, quả thực liền không giống như là huyết nhục xương cốt tạo thành, mà như là một cái nào đó loại kỳ quái kim loại tạo nên. Nhưng này ba ngón tay rồi lại rõ ràng dạ trưởng ở trên tay hắn. Một con sinh động trên tay, sao lại đột nhiên mọc ra ba cái kim loại đúc thành ngón tay? Lã Phượng trước phải ý nhìn này ba ngón tay đầu, đột nhiên thở dài nói, đáng tiếc Bách Hiểu Xanh chết rồi. Quách Tung Dương nói, Bách Hiểu Xanh chết thì đã có sao? Lã Phượng trước tiên nói, ta cũng muốn biết hắn còn sống, ngón tay này đầu có tính hay không binh khí? Quách Tung Dương nói, có thể giết người tự nhiên xem như là binh khí. Lã Phượng trước tiên nói, ta càng muốn biết, này ngón tay có thể hay không xếp tới binh khí phổ số 1. Quách Tung Dương khà khà một tiếng nói, 10 năm trước của ngươi bạc kích có thể xếp tới đệ ngũ, nhưng giờ đây ngươi này mấy cây phá ngón tay nhiều nhất chỉ có thể xếp tới thứ 7. Lã Phượng trước tiên trầm mặc, phản phất cũng không có hành động gì. Nhưng hắn ngón cái, ngón trỏ cùng ngón giữa, lại đột nhiên liền tiến vào bên cạnh một khối thanh nham trên. Núi này nham thạch không biết kinh quá bao nhiêu năm tháng của rửa, đã kinh biến đến mức cực kỳ cứng rắn. Đừng nói là đầu ngón tay y, coi như là lợi truy cũng chưa chắc có thể ở phía trên lưu lại như vậy lỗ thủng. Hắn này chỉ tay không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, thậm chí ngay cả thanh nham mặt trên tuyết động đều không có run run nửa phần, ngón tay hắn xen vào thanh nham, thật giống như dùng khoái đao cắt đậu hũ dễ dàng như vậy. Lã Phượng trước tiên nói, ngươi bây giờ còn cảm thấy nó chỉ có thể bài thứ 7 sao? Quách Tung Dương nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi phải biết binh khí là dùng tới đối phó người, mà không phải dùng tới đối phó tảng đá. Lã Phượng trước tiên ngẩng đầu lên nói rằng, ở trong mắt ta, kiếp này người liền giống như hòn đá. Quách Tung Dương nói, há, vậy ngươi đều có thể đối mặt ta thử xem. Lã Phượng trước tiên không có vội vã xuất thủ chữa xì trước, mà là tùy tùy tiện tiện địa đứng ở nơi đó, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một nơi xem ra phảng phất đều là cái hở, phảng phất danh chấn thiên hạ Tung Dương thiết kiếm có thể tùy tiện đâm người trên người hắn bất kỳ vị trí. Toàn thân đều là kẽ hở, chẳng phải là toàn thân đã không có khương môn? Lã Phượng trước tiên ở chờ Quách Tung Dương xuất thủ chữa xì trước, đang đợi Quách Tung Dương trước tiên lộ ra kẽ hở. Ở 10 năm này hắn không chỉ có luyện thành như vậy một cái lợi hại binh khí, càng học xong các loại, cả người hắn cũng đã biến thành hoàn toàn tĩnh lặng. Nay kỳ hào hai chữ, cũng chính là võ học bên trong cảnh giới cực cao. Quách Tung Dương thầm nghĩ đến, Lã Phượng trước tiên quả nhiên có tự kiêu tư bản, nếu là ở 10 năm trước nộ đến hắn bây giờ, hắn xác thực không lớn bao nhiêu phần thắng, nhưng là bây giờ Lã Phượng trước tiên uy hiếp không được hắn bây giờ. Quách Tung Dương vẫn là Quách Tung Dương thiết kiếm vẫn là Tung Dương thiết kiếm. Toàn thân của hắn đã tràn ngập kiếm khí, không gì không xuyên thủng, chém giết hết thảy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 41, mùi vị của tử vong. Quách Tung Dương khí thế còn tại kéo lên, Lã Phượng trước tiên còn đứng tại chỗ. Hắn đúng là cái giữ được bình tĩnh người, một giữ được bình tĩnh người thường thường so với người khác sống được lâu hơn một chút, thế nhưng lần này hắn đối mặt chính là Quách Tung Dương, hắn một chiêu này đối phó trên đời những người khác có thể cũng hữu dụng, nhưng không hẳn đối với Quách Tung Dương có thể thấy hiệu quả. Quách Tung Dương chân trái bước ra một bước, theo chân phải lại bước ra một bước, mỗi một bước khoảng cách tinh chuẩn tựa hồ dùng có thước đo giống như vậy, không kém chút nào. Hắn mỗi một bước đều lưu lại cùng cỡ, bình thường sâu cạn vết chân. Lã Phượng trước tiên vẫn không có động, bởi vì hiện tại hắn phát hiện không biết làm sao động mới tốt. Động tức là bất động tức là động. Cho đến giờ phút này, Lã Phượng trước tiên mới sâu sắc rõ ràng Quách Tung Dương tại sao có thể xếp hạng binh khí phổ người thứ 4, chiếm giữ với trên hắn. Bắc phong ổn định, vùng núi bỗng nhiên nổi lên vụ không tính dày đặc, nhưng tà dương về phía sau, càng làm cho tầm mắt của người mơ hồ. Quách Tung Dương từng bước đi tới, Lã Phượng biết trước làm Quách Tung Dương dừng lại thì chính là của hắn nội lực tích tụ tới đỉnh phong thời khắc, một khắc đó cũng chính là đối phương xuất kiếm thời điểm. Tuyết động chung quanh dì rào hạ xuống, tựa hồ không thể tả chịu đựng Quách Tung Dương này kinh người kiếm khí. Tại đây kiếm khí tàn phá dưới, Lã Phượng trước tiên tự tin cũng không như vậy đủ. Lã Phượng trước tiên nhìn Quách Tung Dương dần dần đến gần, đột nhiên cảm giác được một loại không cách nào hình dung áp lực. Hắn đột nhiên cảm giác thấy đi tới quả thực không là cá nhân, mà là thiên thần. Lã Phượng trước tiên vốn là cái cực người có kiên nhẫn, thế nhưng hiện tại hắn không dám đợi, hắn sợ chờ đợi thêm nữa chính mình ngay cả ra tay tự tin đều không có. Hắn trước tiên vào kỳ ảo trạng thái, cả người đều là cái hở, cả người cũng không có một chỗ cái hở, thế nhưng hiện tại hắn muốn di chuyển, không tình nguyện muốn động. Chợt có tây phong bay lên, thổi tan sương mù dày, thổi lạc phi tuyết, Lã Phượng trước tiên rõ ràng nhìn thấy Quách Tung Dương mặt, rõ ràng nhìn thấy Quách Tung Dương đen kịt bỏ kiếm. Không biết nơi nào hiện lên quy hỏa, bích lục thảm đạm, đem Lã Phượng trước tiên con mắt loáng một cái, liền này loáng một cái, Lã Phượng trước tiên nháy mắt, hắn vạn không nên chấp lần này mắt. Vào đúng lúc này Quách Tung Dương kiếm đã ra khỏi vỏ, bích như thu thủy, trong mắt rực rỡ, tựa ngân hà giải huyền, một luồng ánh kiếm lật tới lăn đi. Đó là một đạo không cách nào hình dung ánh kiếm, giỏi về tấn công giả động với trên 9 tầng trời, Quách Tung Dương rất tốt giải thích một câu nói này. Quách Tung Dương kiếm nơi tay, Lã Phượng trước tiên tay không. Đến hai người cảnh giới có hay không vũ khí đều không quan trọng, chỉ muốn bọn hắn đồng ý, toàn thân bất kỳ một chỗ cũng có thể trở thành công cụ giết người. Vì lẽ đó Lã Phượng trước tiên khí đi bắt kích, luyện thành ba cái có thể thiết kim đoạn ngọc ngón tay. Đối mặt này một đạo khí thế như lôi đình ánh kiếm, Lã Phượng trước tiên trong lòng trái lại yên ổn. Kinh hai sau khi có vô cùng quyết tâm, Lã Phượng trước tiên trái lại ở này thời khắc cuối cùng phao khước thắng bại tâm, tiến vào một loại trạng thái huyền diệu. Quách Tung Dương một đời đều hiến tế cho kiếm đạo, xa kiếm ở ngoài lại không có vật gì khác, ba thước chi phòng, quần hùng thúc thủ. Một chiêu kiếm đi ra, thiên hạ người phương nào có thể chống đối. Lã Phượng trước tiên ẩn nút 10 năm, tự tin võ công đã không ở bất luận người nào bên dưới, lần này định muốn chứng minh chính mình này 10 năm cố quạng, 10 năm khổ công cũng không có uổng phí. Ở Quách Tung Dương uy thế bức bách dưới, hắn lúc này càng có đột phá mới, hắn tự tin ngang dọc thiên hạ không đối thủ Quách Tung Dương liền muốn thua ở dưới tay hắn. Kiếm khí tập người, trong thiên địa tràn đầy thê lương túc sát tâm ý. Quách Tung Dương ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi Lạ Phượng trước tiền tay, hắn cũng biết cái tay này sát thực đáng sợ. Thế nhưng kiếm của hắn tuyệt không ngừng lại, hắn người, kiếm của hắn đã hòa làm một thể, lại cũng tuy hai mà một. Ánh kiếm lóe lên, ánh kiếm dừng lại. Quách Tung Dương kiếm bị Lã Phượng trước tiên kẹp lấy, thế nhưng mũi kiếm đã đâm vào Lã Phượng trước tiên ngực trái. Tiên máu nhuộm đỏ bạch đi liễu, còn không rơi trên mặt đất, đã kết thành khối băng. Lã Phượng trước tiên khỏe miệng lộ ra cười khổ, có chút hối hận nói, nếu như lại cho ta một quãng thời gian, chiêu kiếm này đâm không tiến vào trái tim của ta. Quách Tung Dương lặng lẽ nói, chuyện trên đời không có giá như, lại tới một lần nữa thua nhưng vẫn là ngươi. Lã Phượng trước tiên đột nhiên ngón tay dùng sức đem mũi kiếm kéo ra đến, Quách Tung Dương không có ngăn cản hắn, máu tươi từ Lã Phượng trước tiên ngực miệng phun ra, như vậy hắn sẽ càng chóng chết. Lã Phượng trước tiên giọng căm hận nói, trên đời đã có Lã Phượng trước tiên, vì sao lại có một Quách Tung Dương? Dứt lời, Lã Phượng trước tiên ngã xuống. Sai không phải hắn, sai chính là hắn sát thực không bằng Quách Tung Dương. Lã Phượng trước tiên chết ở trên tay hắn không một chút nào đáng tiếc, đối với chân chính võ giả tới nói, tử vong chính là quy tụ. Ai có thể bất bại, ai có thể vĩnh viễn thắng lợi xuống. Quách Tung Dương áo đen như mực, so với bóng đêm càng thêm hắc ám, một chiêu kiếm gọi xuống một đám lớn đá vụn đem Lã Phượng trước tiên chôn. Ngày mai sẽ là hắn cùng Lý Chí Thường quyết chiến thời khắc, đến lúc đó là hắn mai táng Lý Chí Thường, vẫn là Lý Chí Thường mai táng hắn đây. Lam Hạt Tử ly khai lầu trên thành không xa, đã nhìn thấy hai người thiếu niên, hai cái ăn mặc hoàng sam thiếu niên. Nếu là lấy hướng về nàng nhất định sẽ nhịn không được đi dụ dỗ như vậy thiếu niên, nhưng bây giờ nàng phảng phất thấy quỷ. Hai người thiếu niên chính là Thượng Quan Phi cùng Kinh Vô Mệnh. Thượng Quan Phi nói, đây không phải là Lam Hạt Tử sao, chạy đi đâu? Lam Hạt Tử lạnh rên một tiếng không có mở miệng, Kinh Vô Mệnh liền đứng ở nơi đó, liền để trong lòng nàng cố kỵ không thôi. Thượng Quan Phi lạnh lùng nói, ngươi dám từ chúng ta Kim Tiền Bang trên tay mang đi người, còn dám gọi chúng ta nhìn thấy, hiện tại ngươi cái nào đều không cần đi. Lam Hạt Tử cười lạnh nói, ngươi đi về hỏi hỏi Thượng Quan Kim Hồng, ta Lam Hạt Tử là các ngươi lưu được sao? Kinh Vô Mệnh bỗng nhiên nói, nghe nói ngươi ra tay rất nhanh. Quen thuộc Kinh Vô Mệnh người đều biết, hắn cơ hồ không nói chuyện, trừ phi muốn lúc giết người. Kinh Vô Mệnh âm thanh cũng không lạnh, nhưng xác thực không giống người âm thanh, hắn nói chuyện chỉ là vì nói chuyện, hắn giết người chỉ là vì giết người. Lam Hạt Tử trong lòng bỗng nhiên bốc lên thấy lạnh cả người, nàng dám xin thề nàng cả đời này chưa từng thấy Kinh Vô Mệnh người như vậy. Hơn nữa lúc trước Lý Chí Thường không chỉ có hủy hoại binh khí của nàng, hay là càng bể nát niềm tin của nàng. Lam Hạt Tử ha ha cười nói, ta ra tay tất nhiên sẽ có người chết đi, ngươi muốn xem thử sao? Nàng lời này sức lực đã không có dĩ vãng như vậy đủ. Kinh Vô Mệnh nói, được, ta hỏi ngươi hiện tại có muốn hay không chết. Lam Hạt Tử cảm thấy hắn lại như một người điên, ngươi căn bản là không có cách đổi tới suy nghĩ của hắn, nàng tưởng né ra cái này quái đản địa phương, né ra những này quái đản người, nàng trả lời, trên thế giới ai lại là chân chính muốn chết. Nàng lại lén lút đánh giá Kinh Vô Mệnh kiếm, kiếm của hắn liền treo tại tay trái một bên, dùng tay trái kiếm người ra tay lại càng không để lối thoát, càng thêm tàn nhẫn. Thế nhưng Kinh Vô Mệnh kiếm vẫn ở trong vỏ kiếm, một điểm mũi kiếm đều không có lộ ra. Lam Hạt Tử nghĩ đến hay là hắn không hẳn liền muốn ở chỗ này cùng ta động thủ, dù sao Lý Chí Thường ngay ở cách đó không xa, hắn muốn lưu trụ khí lực đối phó Lý Chí Thường. Kinh Vô Mệnh nói, được, ta không thích giết muốn người chết, bởi vì như vậy đem không hề lạc thú có thể nói. Đột nhiên Kinh Vô Mệnh xuất kiếm, không có dấu hiệu nào. Lam Hạt Tử đến chết cũng không tin trên thế giới này có nhanh như vậy kiếm, nàng còn chưa kịp hoán lên đường, chuyển động thân thể, trên bất kỳ một khối bắp thịt, lạnh lẽo mũi kiếm đã mặc quá cổ họng của nàng. Cũng may Kinh Vô Mệnh thu kiếm thời điểm, mũi kiếm bắn lên máu tươi dính lên môi của nàng. Nàng nếm trải mùi vị của tử vong, đó là hàm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 42, vô địch tịch mịch tôn người gù là cái người gù, hắn bối là loan, nhưng đùi hắn nhưng là thẳng tắp. Giáng sợ nhất là hắn có một đôi tràn ngập vết chai tay, bàn tay hắn rất lớn rất thô ráp, còn rất dày, chỉ này một đôi tay có thể trong thiên hạ nhưng ít có người địch nổi. Không phải vậy năm xưa Vương Liên Hoa cũng sẽ không muốn hắn đến bảo vệ Liên Hoa bảo giám. Hắn rốt cục thấy được lầu trên thành, bất quá hắn đã không biết Lý Chí Thường bây giờ là tình trạng gì, sống hay chết. Nặng nhất, coi trọng nhất chính là Liên Hoa bảo giám còn tại sao? Tất cả những thứ này hắn cũng không biết. Còn chưa tới lầu trên thành, hắn trước tiên nhìn thấy hai cái mặc vào hành trang phục màu vàng thiếu niên. Trước mặt hai người là một bộ thi thể, một nữ nhân thi thể. Tôn người gù kiến thức rộng rãi, tự nhiên nhận ra đó là Lam Hạt Tử thi thể. Lam Hạt Tử võ công có bao nhiêu đáng sợ, hắn biết rõ, lại có thể có người có thể giết nàng, tôn người gù rất bất ngờ. Bất quá hắn lập tức liền biết, chuyện này xác thực không có chút nào bất ngờ. Thượng Quan Phi nhìn thấy tôn người gù, trong mắt đống nhiên có tia sáng kỳ dị. Thượng Quan Phi mở miệng nói, ngươi chính là năm xưa được sừng trên lưng ngồi xuống sơn, sơn cũng ép không ngã tôn người gù. Tôn người gù thấy hắn mắt lộ ra thần quang, đây là nội công có hỏa hầu biểu hiện, thầm nghĩ, trong chốn giang hồ khi nào lại ra một vị như vậy thiếu niên cao thủ. Hắn do hỏi, chính là tại hạ, lão phu mười mấy năm đi vào giang hồ, lại tiểu ca còn nhận ra, không biết là vị nào người quen cũ hậu nhân. Thượng Quan Phi không có trả lời, mà là lấy ra một đôi tử mẫu cương hoàn, ở trên giang hồ lăn lộn cực ít có người không nhận ra đôi này, chuyện này đối với binh khí, câu đối này mẫu cương hoàn luận tiếng tăm còn tại tiểu Lý Phi đao bên trên. Tôn người gù đương nhiên nhận biết. Tôn người gù phụ thân là Thiên Cơ lão nhân Tôn lão đầu, Thượng Quan Phi phụ thân là Long Phượng Song Hoàn Thượng Quan Kim Hồng, một cái binh khí phổ xếp hạng thứ nhất, một cái binh khí phổ xếp hạng thứ hai. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hai người nhưng là trời sinh đối đầu. Tôn người gù cẩn thận đánh giá bốn phía, tựa hồ đang xem Thượng Quan Kim Hồng có phải là cũng tới đến phụ cận. Đương nhiên lấy thượng quan Kim Hồng bản lĩnh, nếu là hắn không muốn để cho người nhìn thấy, coi như hắn đứng tôn người gù bên người, tôn người gù cũng không tìm được hắn. Thượng quan Phi nói, ngươi không cần nhìn, phụ thân ta không ở nơi này, hắn đã đi tìm cha ngươi Thiên Cơ lão nhân. Thượng quan Kim Hồng tự nhiên nói cho thượng quan Phi hắn muốn đi giết Thiên Cơ lão nhân, dù sao Thiên Cơ lão nhân chết rồi Long Vượng Song Hoàn chính là binh khí phổ đệ nhất. Có điều thượng quan Phi không biết là trước ở trà trên quậy lão nhân kia chính là Thiên Cơ lão nhân. Tôn người gù nghe được này một câu, đột nhiên tay chân rét run. Hắn hiểu rất rõ thượng quan Kim Hồng người này, nếu như hắn không có nắm chắc đi làm một chuyện, hắn tuyệt xin lỗi làm. Bách Hiểu Xanh năm đó hàng trước binh khí phổ thì thượng quan Kim Hồng xếp hạng thứ hai, hắn là một rất kiêu ngạo người, làm chuyện gì đều muốn làm đến tốt nhất, đệ nhị đối với thượng quan Kim Hồng tới nói chính là sỉ nhục, vì lẽ đó 15 năm trước thượng quan Kim Hồng cùng Tôn lão đầu gặp qua một lần. Cũng là năm đó hắn ghi nợ Vương Liên Hoa đại ân. Nay lần gặp gỡ xảy ra chuyện gì Tôn người gù không biết được, Tôn lão đầu cũng không có nói, thế nhưng từ sau đó thượng quan Kim Hồng lại cũng không ở trên giang hồ lộ ra diện, Tôn người gù cũng không đốc, biết này đã nói rõ thượng quan Kim Hồng ở Tôn lão đầu trên tay bị thiệt thòi. Đồng dạng sai, ở thượng quan Kim Hồng trên tay tuyệt đối sẽ không phạm lần thứ hai, thậm chí thượng quan Kim Hồng trong cuộc đời cơ hồ không có phạm qua sai lầm, vì lẽ đó lần này Tôn lão đầu lành ít dữ nhiều. Tôn người gù nhìn thượng quan Phi bên cạnh thiếu niên này con mắt là màu tàn tro, vừa không có tình cảm, cũng không có sự sống. Hắn miệng lưỡi phát khô, trong đầu sợ hãi hỏi, ngươi là Kinh Vô Mệnh? Kinh Vô Mệnh lạnh lùng nhìn chằm chằm Tôn người gù, không nói gì, cũng không gật đầu. Này có phải là trả lời, Tôn người gù chiếm được đáp án, tim của hắn đông lập tức chìm vào đáy vực, thượng quan Kim Hồng lần này liền Kinh Vô Mệnh đều không có mang đi, chỉ thuyết minh một sự kiện, lần này hắn quá có nắm chắc. Tôn người gù trong lòng tuy rằng còn kỳ vọng Tôn lão đầu, nhưng vẫn là cái kia vô địch thiên hạ thiên cơ lão nhân, nhưng cũng biết lần này e sợ thật sự muốn thất bại. Bởi vì hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng tại sao mười mấy năm qua Tôn lão đầu vì sao luôn luôn đều không có cùng người động thủ một lần. Đưa đi Hồ Bất Quy sau, Lý Chí Thường đột nhiên phát sinh một tiếng thật sâu thở dài. Lâm Linh Linh tò mò hỏi, tiểu thư nói công tử võ công đã vô địch thiên hạ, cũng sẽ có phiền lòng sự sao? Lý Chí Thường chậm rãi nói, ta không phải vì chính mình mà thở dài, mà là vì là người khác mà thở dài. Lâm Linh Linh nói, là vì ai? Lý Chí Thường ánh mắt trở nên xa xưa, nói rằng, là vì những kia đến võ học đỉnh cao người. Lâm Linh Linh nói, võ học đến đỉnh cao người không được chứ, võ công cao như vậy, liền cũng sẽ không bao giờ bị người khi dễ, muốn làm cái gì thì làm cái đó, như vậy thật tốt. Lý Chí Thường nói, ngươi không biết là, một người võ công nếu là tới đỉnh phong, trong lòng liền sẽ sinh ra một loại hoảng sợ, chỉ lo người khác sẽ đuổi kịp hắn, sợ mình sẽ lùi bước, đến thời điểm như thế này, hắn thường thường sẽ nghĩ cách trốn tránh, chuyện gì cũng không dám đi làm. Hắn nhìn về phương xa, nói tiếp, càng không đi làm, liền dần dần sẽ trở nên thật sự không thể làm, có mấy người liền sẽ bỗng nhiên quy ẩn, có mấy người thậm chí sẽ trở nên tự giận mình, thậm chí cái chết. Từ xưa đến nay, như vậy ví dụ đã có rất nhiều, trừ phi hắn thật có thể bản quan, làm được thái thượng vòng tình tình cảnh, đối với trên đời hết thảy tất cả sự cũng sẽ không tiếp tục quan tâm. Lâm Linh Linh như hiểu mà không hiểu nói, lại như lão tử nói như vậy, phu duy không tranh, cố thiên hạ đừng có thể cùng tranh. Đúng không? Lý Chí Thường nói, có đúng hay không, võ giả nếu là không có một viên tranh luận chi tâm, cũng không thể tới võ học đỉnh cao. Lâm Linh Linh bỗng nhiên nói, công tử ngươi sẽ sợ bị người phía sau đuổi tới sao? Lý Chí Thường vỗ vỗ Lâm Linh Linh bay, khẽ mỉm cười, không tiếp tục nói nữa. Nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Linh Linh không tìm được manh mối, không biết hắn là có ý gì. Tôn người gù nhìn thượng quan phi, trong lòng bay lên một luồng cừu hận. Hắn vốn là cái tính khí táo bạo người, cho dù sát mười mấy năm bản, hỏa khí cũng không có nửa phần tiêu giảm. Thượng quan phi bỗng nhiên cười nói, ngươi muốn hướng ta động thủ sao? Vừa bạn phụ thân ta sẽ giết phụ thân ngươi, ta ở giết ngươi, cũng không còn so với này tốt hơn chuyện. Tôn người gù ngắn hô một hơi, tụ lên công lực, làm ra một chim diều hâu xoay quanh động tác, hai tay đồng thời một phụng, kinh lực kéo dài toàn thân. Này một tay đại ương chào công, hắn đã luyện đến cương nhu viện trợ, lực từ tùy ra, khí theo thần đến mà vận với bên trong, lực do khí sinh mà đi với chỉ trưởng cảnh giới. Trong chốn võ lâm tuyệt không có người thứ hai có thể đem ương chào công luyện đến hắn tình trạng này. Chỉ thấy được Tôn người gù đông nhiên ra tay, nhanh như thiểm điện, vũ chảo trong lúc đó, chỉ kinh hùng hồn, chỉ nhìn thanh thế, cảm thấy xuyên thủng kim thạch cũng chưa chắc là cái gì khó khăn sự tình. Thượng quan phi khinh thường nói, Mễ Lạp Chi Châu, cũng tỏa hào quang. Long Phượng Song Hoàn ở trên tay hắn dĩ nhiên như là sống giống như vậy, Tôn người gù đại ương chảo thủ chảo kình còn chưa tới Thượng quan phi ngực, Thượng quan phi Long Phượng Song Hoàn đã đi sau mà đến trước. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 43, chờ đợi Tôn Đả Tử tựa hồ đã sớm ngờ tới Thượng quan phi có một chiêu này. Hắn bụng dưới co rụt lại, thân thể hướng phía trước quỳ đảo, đối cũng là đà. Cả người xem ra như một tâm chứa đầy sức mạnh đại cung, mà đại ương chảo thủ liền phảng phất mở ra cung tiễn. Thượng quan phi trung quy là kinh nghiệm thiện, không ngờ tới Tôn Đả Tử có này lợi hại một tay. Bất quá hắn là tên gia con cháu, cũng không hoảng loạn. Thượng quan Kim Hồng đối với hắn tỉ mỉ hơn 10 năm, võ công cơ sở vững chắc cực kỳ. Hắn nghiêng người né ra, bước chân di động, tránh được một chảo này. Này né tránh nói đến đơn giản, thế nhưng không có thượng thừa công phu trong người, tuyệt đối không thể ở ra tay toàn lực đồng thời, còn có thể không để thở địa chuyển bước nghiêng người né ra. Thế nhưng ương chảo thủ tràn ra kinh khí vô cùng ác liệt, hay là đang thượng quan phi ngực trên y phục lưu lại một đạo lỗ hổng. Tôn Đả Tử một chiêu không đắc thủ cũng không ảo não, thân thể theo thượng quan phi một bước không rời, liên tục ra chiêu. Đại ương chảo thủ vừa nhanh vừa mạnh, mà Long Phượng Song Hoàn linh hoạt tàn nhẫn, hai người có qua có lại, lại đánh một hòa nhờ gì. Kỳ thực Tôn Đả Tử đã biết đến rồi, luận chân thực võ công hắn xác thực đã thua thượng quan phi, chỉ là hắn kinh nghiệm lão đạo, mới chiếm sơ qua tiện nghi. 30 chiêu sau lại không giảm bớt, hắn phải thua không thể nghi ngờ. Thượng quan phi tử hoàn chủ công, mẫu hoàn chủ thủ, trải qua 20 chiêu đã cùng Tôn Đả Tử cân sức ngang tài. Thượng quan phi biết tiếp tục như vậy, lại quá 10 chiêu hắn liền có thể chiếm được tuyệt đối thượng phong. Đột nhiên Tôn Đả Tử kêu thảm một tiếng, ngã xuống, tiết hầu bắn lên huyết hoa, là Kinh Vô Mệnh ra tay rồi. Hắn chết cũng không nghĩ tới như Kinh Vô Mệnh như vậy cao thủ, lại cũng sẽ làm đánh lén như vậy bị ổi sự tình. Kinh Vô Mệnh căn bản đều không hề có một chút cao thủ tự giác, hắn học không phải võ công, mà là giết người kỹ năng, cũng từ không cho rằng chính mình là võ học tông sư. Bởi vậy đánh lén Tôn Đả Tử trong mắt hắn xem ra, không có chút nào đáng thẹn, người chết là không tư cách cùng hắn tính toán. Nếu là có người sống tới nói thủ đoạn hắn khiếm khuyết qua mình, hắn cũng không ngại đem đối phương biến thành người chết. Thượng quan phi cả giận nói, lại quá 10 chiêu, hắn sẽ không có chống đỡ lực, vốn là ta liền muốn thắng, ngươi đúng tay làm gì, ta không cần sự hỗ trợ của ngươi. Kinh Vô Mệnh hờ hững nói, ta cũng không kiên trì xem ngươi quá già, chơi xiếc ảo thuật, thật muốn giết người một chiêu là đủ rồi. Thượng quan phi có chút không nhẫn mại được, muốn động thủ, trung quy sợ hãi Kinh Vô Mệnh kiếm, không dám ra tay. Hắn biết Kinh Vô Mệnh chỉ trung thành với Thượng quan Kim Hồng, cho dù hắn là con trai của Thượng quan Kim Hồng, cũng đừng hòng thắng đến hắn nửa phần cung kính. Huống hồ hắn đấy lòng nơi sâu xa nhất trí cho rằng Kinh Vô Mệnh chính là Thượng quan Kim Hồng con riêng. Thượng quan phi trong mắt tràn ngập phẫn nộ, cũng không có ẩn giấu, trực tiếp đối với hướng về Kinh Vô Mệnh. Hai người không nói chuyện, Kinh Vô Mệnh cất bước muốn hướng về lầu trên thành đi đến, lúc này một tên ăn mặc kim tiền bang màu vàng vất đỏ trang phục người trung niên tiểu chạy tới, thấp giọng nói, "Bẩm báo thiếu bang chủ có chuyện cho các ngươi hai vị." Nghe được là Thượng quan Kim Hồng mệnh lệnh, Kinh Vô Mệnh dừng chân lại, Thượng quan phi hỏi, "Lữ quản gia, phụ thân có dặn dò gì?" Lữ quản gia nói, "Bang chủ lão nhân ra người phân phó nói, gọi ngươi cùng Kinh thiếu gia liền tại đây dưới lầu chờ." Thượng quan phi nói, "Phụ thân đã giải quyết Thiên Cơ lão nhân sao? Hắn ở đâu?" Lữ quản gia nói, "Ta đây không biết, bang chủ cũng chưa nói muốn đi qua." Thượng quan phi nói, "Vậy chúng ta đây phải đợi tới khi nào?" Lữ quản gia nhìn một chút Thượng quan phi, lại liếc nhìn Kinh Vô Mệnh, có chút khó khăn nói, "Bang chủ nói, đợi được Kinh thiếu gia cảm thấy thích hợp thời điểm là được rồi. Nếu là Thượng quan Kim Hồng mệnh lệnh, cho dù lại vô lễ, Thượng quan phi cũng không dám chống đối." Kinh Vô Mệnh nhìn đèn trên lầu hỏa, xuyên thấu qua trên lầu tấm ván gỗ, nơi đó tựa hồ có một đôi mắt nhìn chăm chú vào hắn. Lâm Linh Linh có chút buồn ngủ, gắng gượng mệt mỏi mí mắt, nói rằng, "Công tử ngươi không phải nói còn có khách nhân đến sao?" Lý Chí Thường nói, "Đương nhiên là có khách mời một tới." Lâm Linh Linh hiếu kỳ nói, "Này làm sao còn chưa tới?" Lý Chí Thường khẽ mỉm cười nói rằng, "Bọn họ đã tới." Lâm Linh Linh hướng xung quanh nhìn nói, "Không có người nào a?" Nàng nghĩ đến một chuyện đáng sợ, công tử là đạo sĩ, lẽ nào hắn nói khách mời là quỷ, cho nên tới nàng mới không nhìn thấy. Trong lòng có chút sợ sệt, hơi co lại đầu, hướng Lý Chí Thường bên người nhích lại gần, mới phát giác được có chút an tâm. Lý Chí Thường buồn cười nói, "Ngươi yên tâm, trên thế giới này nơi nào có quỷ, ta nói người liền ở dưới lầu." Lâm Linh Linh chạy đến trên lan can, nhìn thấy dưới lầu có hai bóng người. Nàng trả lời, "Thiếu gia ngươi đều không hướng về bên kia quá khứ, làm sao biết nơi đó có người? Nếu không phải đi tới bên lan can, căn bản không nhìn thấy dưới lầu bóng người." Lâm Linh Linh hết sức tò mò Lý Chí Thường làm sao mà biết được. Lý Chí Thường đối với nàng cười cợt, nói rằng, "Cứ như vậy biết rồi." Lâm Linh Linh nghiêng đầu nhỏ, có chút nghịch ngợm nói, "Công tử lại đang nô thì." Lâm Linh Linh tiếp theo lại nói, "Làm sao bọn họ không ra đây?" Lý Chí Thường nói, "Bởi vì có người tại cùng ta phân cao thấp." Lâm Linh Linh nói, "So sánh cái gì kỉnh?" Lý Chí Thường nói, "Bọn họ cũng là tới tìm ta phiền phức, có điều người sau lưng bọn họ rất thông minh." Lâm Linh Linh nói, "Làm sao đứng ở dưới lầu ngốc các loại, chính là thông minh." Lý Chí Thường nói, "Bởi vì bọn họ ở dưới lầu không ra đây, muốn để chúng ta, muốn ta đợi đến phập phồng thấp vọng, muốn ta không biết bọn họ lúc nào sẽ đột nhiên tới, muốn ta không biết bọn họ lúc nào sẽ đột nhiên động thủ, như vậy bọn họ liền nắm giữ chủ động. Mà ta ngày mai đem cùng một cao thủ vô cùng lợi hại quyết chiến, ta nếu không thể rất sớm giải quyết những người này, ta liền không thể nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai đem sẽ ít đi rất nhiều phần thắng, đây chính là bị binh kế sách." Lâm Linh Linh nói, "Bọn họ thật là buồn." Lý Chí Thường cười nói, "Xem ra tiểu Linh Linh ngươi có cao minh kiến giải." Lâm Linh Linh đỏ mặt hồng, nhỏ giọng nói, "Kỳ thực cũng không phải cái gì cao minh kiến giải, chỉ là bọn hắn để công tử chờ đồng thời, há không phải là mình cũng tại các loại." Lý Chí Thường nói, "Ngươi tiểu nha đầu này, nội tính không kém á, chỉ là chuyện này không đơn giản như vậy." Lâm Linh Linh còn muốn hỏi một câu nữa, tại sao Lý Chí Thường biết đối phương là bị binh kế sách, nhưng không ra tay giải quyết đối phương? Lý Chí Thường đương nhiên có thể ra tay đi giết Kinh Vô Mệnh. Kinh Vô Mệnh kiếm sát thực lợi hại, nhưng Lý Chí Thường nhưng vẫn cứ có thể giết hắn, chỉ vì hắn không hiểu võ. Kinh Vô Mệnh luận chân thực công phu còn so với Quách Tung Dương chênh lệch một đoạn, trước đây đọc sách khi hắn có thể giết Quách Tung Dương cũng là bởi vì có Thượng quan Kim Hồng ở bên cạnh kiểm chế Quách Tung Dương tâm thần. Cõi đời này chân chính có thể cùng Lý Chí Thường ganh đua cao thấp cũng là Lý Chí Thường cùng Thượng quan Kim Hồng, Quách Tung Dương có thể được cho được cái. Ngược lại không phải Quách Tung Dương kém Lý Chí Thường bao nhiêu, mà là Quách Tung Dương võ công còn có kẽ hở. Lý Chí Thường không đi giết Kinh Vô Mệnh là bởi vì hắn đã cảm thấy Thượng quan Kim Hồng ở ngay gần, hắn biết sự hiện hữu của hắn không gạt được Thượng quan Kim Hồng, Thượng quan Kim Hồng tồn tại cũng không gạt được Lý Chí Thường. Đánh lén đối với hai người này đến rượu tham tạo hóa, không có dấu vết mà tìm kiếm cấp độ cao thủ tới nói, đã kinh biến đến mức không có chút ý nghĩa nào. Lý Chí Thường đối đầu kẻ địch mạnh, giờ khắc này lại nhắm mắt lại, thản nhiên ngủ. Tâm như băng thanh, trời sập không sợ hãi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 44, trong thiên hạ lợi hại nhất tổ hợp đêm rất lạnh, đặc biệt là mùa đông buổi tối càng lạnh hơn. Như vậy buổi tối, bên ngoài còn trôi nổi đồng bền bay lên hoa tuyết. Hoa tuyết rơi vào Kinh Vô Mệnh tóc trên lông mi, trên môi, làm cho hắn tựa hồ biến thành bạch mi dâu bạc trắng. Loại này thấu xương lạnh giá, là người thường khó có thể chịu đựng, thế nhưng Kinh Vô Mệnh liền con mắt đều không chớp một hồi. Điểm ấy thống khổ đối với hắn mà nói căn bản không tính là thống khổ gì, hay là đối với hắn mà nói vốn là liền không biết cái gì là thống khổ, hắn hay là cái không có tâm, không có tình người. Kinh Vô Mệnh có thể nhịn được, nhưng Thượng Quan Phi nhưng không thể chịu được. Chỉ bất quá hắn có thể ở trước mặt bất kỳ người nào rụt rè, tuyệt đối không thể ở Kinh Vô Mệnh trước mặt lùi bước, dù sao hắn lợi hại đến đâu cũng là cá nhân, cũng là đứa bé, là Thượng Quan Kim Hồng Hải tử. Ánh mặt trời buổi sáng tốt đẹp, lâu ở ngoài một mảnh bao phủ trong làn áo bạc thế giới, xa hoa. Lý Chí Thường chậm rãi xoay người, rất thoải mái, tâm tình cũng trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Lâm Linh Linh tối hôm qua cũng không biết làm sao ngủ, có điều tại đây bốn phía thông gió trên lầu, nàng lại cũng không bị đông tỉnh, đây thực sự là kỳ quái. Lầu trên thành cột cửa trên sơn son có chút loang lổ, toát ra dấu vết tháng năm, nhưng vẫn có cực kỳ huy hoàng, đây chính là lịch sử lắng đọng. Vài con ma tước bay ra ngoài kiếm ăn, chỉ là khắp nơi hoàn toàn trắng xóa đại địa đã không tìm được đồ ăn. Ma tước bay tới, ma tước bay đi. Này vài con ma tước xem ra chung quy phải chết đói tại đây trong mùa đông. Dù sao nó không phải là người, không có nhà, cũng không có chuẩn bị tốt lương thực. Kinh Vô Mệnh đã thành cái người tuyết, lúc này Kinh Vô Mệnh di chuyển, đắp lên người bằng tuyết ảo ảo hạ xuống. Thượng Quan Phi ở sau nửa đêm thời điểm liền không chống đỡ nổi, tự nhiên có Kim Tiền Bang người tới đem hắn mang đi. Kinh Vô Mệnh đầu tiên giơ lên chân phải, một đêm chưa động, thân thủ của hắn đã không hề linh hoạt, nhưng lúc này ai muốn ra tay với hắn, kiếm của hắn cũng không phân so với bình thường chậm hơn nửa phần. Hắn không có trên lầu trên thành, mà là chuyển tiến vào một góc. Trong góc đứng một đeo đấu đồng người, người này chính là ta Thượng Quan Kim Hồng. Thượng Quan Kim Hồng có ưng câu giống nhau mũi, trên người hắn tỏa ra khí tức so với băng tuyết càng thêm rét lạnh, so với bắc phong càng sắc bén hơn. Hắn nói rằng, xem ra đêm đó ngươi không có bạch trạng, chí ít ngươi đã học xong chờ đợi. Kinh Vô Mệnh không nói gì, hắn muốn cũng không phải là cái thích nói chuyện người. Thượng Quan Kim Hồng tựa hồ đã sớm dự liệu được loại tình huống này, tiếp tục nói, Lý Chí Thường sát thực so với ta tưởng tượng càng thêm lợi hại, đêm đó hắn không có lộ ra chút nào kẽ hở, rất tốt. Đột nhiên Thượng Quan Kim Hồng vẻ mặt hơi động, hắn đi ra, hướng Tiền Vương liếc mắt nhìn, lúc này Lý Chí Thường đã đi xuống lầu, Lâm Linh Linh ở phía sau. Thượng Quan Kim Hồng nhìn thấy Lý Chí Thường đồng thời, Lý Chí Thường đồng thời cũng nhìn thấy Thượng Quan Kim Hồng. Hai người đối diện, không có ở trước mắt quang trên gây nên đố lửa, nhìn nhau nở nụ cười. Đêm nay ai cũng không có chiếm được tiện nghi, hai người giao thủ lúc này mới chỉ là mở khi trên binh phạt mưu, thứ yếu phản giao, dưới công thành, Tôn Vũ câu nói này dùng ở võ học cũng vô cùng phù hợp. Thượng Quan Kim Hồng đống nhiên di chuyển, Kinh Vô Mệnh theo bước chân cũng động. Hai người này đi tới là rất bình thường dáng vẻ, thế nhưng Lâm Linh Linh nhưng nhìn ra đến, hai người này bộ dáng đi bộ rất đặc biệt. Kinh Vô Mệnh mỗi một bước đặt dưới, nhưng trùng hợp ở Thượng Quan Kim Hồng bước thứ nhất cùng bước thứ hai trong lúc đó. Này bốn cái chân xem ra thật giống như trường ở trên người một người dường như. Thượng Quan Kim Hồng đạp loại kém nhất bước, Kinh Vô Mệnh đạp dưới bước thứ hai, Thượng Quan Kim Hồng đạp dưới bước thứ ba, Kinh Vô Mệnh đạp dưới bước thứ tư, luôn luôn cũng không có đi sai một bước. Lâm Linh Linh luôn luôn cũng không có thấy quá hai người giống như vậy bước đi, nàng quả thực cảm thấy mới mẻ cực kỳ, cũng vô cùng thú vị. Có điều Lý Chí Thường nhưng không cảm thấy thú vị, hắn đã đánh giá cao Thượng Quan Kim Hồng cùng Kinh Vô Mệnh trong lúc đó phối hợp, không nghĩ tới giữa hai người phối hợp vẫn là so với tưởng tượng lợi hại hơn một điểm. Cõi đời này có một Thượng Quan Kim Hồng, còn có một Kinh Vô Mệnh, như vậy tổ hợp quả thực có thể nói hoàn mỹ. Lý Chí Thường không có nghĩ ra cách gì phá giải giữa hai người kỳ diệu phối hợp, hắn cũng không nghĩ. Thượng Quan Kim Hồng quả nhiên là chân chính tiêu hùng, tuy rằng cùng Lý Chí Thường hẹn chiến, cũng không có nghĩa là hắn sẽ tuân thủ ước định. Binh giả quỷ đạo vậy, tối hôm qua hắn không có ra tay, không có nghĩa là hôm nay liền sẽ không xuất thủ, người như hắn ngươi mãi mãi cũng đoán không được hắn bước kế tiếp hắn làm chuyện gì. Lại như hai tay của hắn co vào trong tay áo, người vĩnh viễn cũng không cách nào đoán được trong tay hắn có hay không hoàn. Thượng Quan Kim Hồng mở miệng nói, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Lý Chí Thường cười nói, đúng đấy, Thượng Quan bang chủ quả nhiên là không giống một loại nhân vật, bần đạo đã tận lực đánh giá cao bang chủ, nhưng vẫn là coi thường. Hắn giờ khắc này đã ở vào thế yếu, hắn chẳng lẽ không biết trên thế giới không ai có thể đơn độc ngăn trở Thượng Quan Kim Hồng cùng Kinh Vô Mệnh liên thủ. Tính mạng của hắn đã treo ở Thượng Quan Kim Hồng trên tay. Nếu như lúc trước Lý Chí Thường muốn chạy trốn, tuyệt đối có thể chạy thoát, thế nhưng hắn không có đi. Giờ đây Thượng Quan Kim Hồng đã cùng Kinh Vô Mệnh liền thành một khối, Lý Chí Thường cũng không có cơ hội nữa. Thượng Quan Kim Hồng lánh khóc khỏe môi hơi dương lên, lộ ra nụ cười tà ác, nói rằng, ngươi đoán ngươi còn có thể hay không thể sống qua hôm nay. Thượng Quan Kim Hồng chỉ cảm thấy thắng quyền nắm chắc, không có cái gì so với chinh phục một đối thủ mạnh mẽ, càng làm cho trong lòng hắn khoái ý chuyện. Chỉ là hắn thật sự liền nắm chắc sao? Thượng Quan Kim Hồng vô cùng tự tin. Nhưng là nhân sinh chính là như vậy, người vĩnh viễn đoán không được sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Lúc này có người lạnh lùng nói, hắn không chỉ có thể sống quá hôm nay, còn có thể sống quá ngày mai. Người nói chuyện chính là A Phi, cũng không ai biết hắn là lúc nào xuất hiện, vừa đến hắn cách quá xa, thứ hai hắn bước đi bản thân là vô thanh vô tức. Hắn khoảng cách chỉ cần lại hướng về tiến lên trước một bước, Thượng Quan Kim Hồng là có thể nhận ra được hắn, nhưng là hắn sẽ ở đó một bước dừng lại, sau đó mở miệng nói chuyện. A Phi vốn là rất đáng sợ, nhưng hắn bây giờ so với trước đây càng thêm đáng sợ. A Phi chạm đến rất xa, nhưng bất luận ai cũng có thể cảm giác được hắn cùng Lý Chí Thường đã lại kết thành một thể, kết thành một luồng không gì không xuyên thủng sức mạnh, không người nào có thể phá hủy, cũng không ai có thể chống đỡ. Hai người bọn họ chỉ gặp qua mấy mặt, chưa từng có phối hợp. Nhưng là hai người hiện tại một hô tất cả, trong lúc đó phối hợp vô cùng hòa hợp, không chút nào so với Thượng Quan Kim Hồng cùng Kinh Vô Mệnh mười mấy năm phối hợp phải kém hơn nửa phần. Thượng Quan Kim Hồng tung nhưng nở đủ cười, nói, xem ra ta chúng quy là coi thường ngươi, không nghĩ tới A Phi đến rồi. A Phi không có nhìn Thượng Quan Kim Hồng, mà là lạnh lùng nhìn Kinh Vô Mệnh, ánh mắt hắn sáng sủa,
sắc bén.
A Phi con mắt nhìn Kinh Vô Mệnh. Kinh Vô Mệnh cũng tại nhìn hắn. Ánh mắt hai người gặp gỡ, liền giống như một thanh kiếm đâm lên lạnh lẽo u ám ngàn năm nham thạch. Ai cũng đoán không ra là mũi kiếm sắc bén, vẫn là nham thạch cứng rắn. Hai người tuy rằng đều không nói gì, nhưng ánh mắt hai người nhưng cũng xung kích ra một chuỗi đống lửa. Hai người kia là cỡ nào tương tự a, nhưng bọn họ lại kiên quyết không giống. Tương đồng chính là hắn nhóm kiếm, không giống chính là người của bọn họ. Hoan nên Quảng Đại Thư Hữu Quang Lâm xem, mới nhất, nhanh nhất, hợp nhất tác phẩm đang viết đều ở khởi điểm nguyên sang. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 45, kiếm trung chi thần thượng quan yêu thích hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, Kim Tiền Bang tại sao xưng là Kim Tiền Bang, là vì tiền tài sức mạnh có thể điều động hết thảy. Cho dù võ công của hắn đã diệu tham tạo hóa, nhưng hắn đầu tiên còn là một người. Hắn không thích trưng diện người, không tốt xa hoa, thậm chí tình thân cũng không phải hắn xem trọng, hắn xem trọng chính là vô thượng quyền lực. Bất kể là Lý Chí Thường vẫn là Lý Chí Thường đều là hắn chạy vô thượng quyền lực chướng ngại vật, cũng là hắn đối thủ lớn nhất. Hôm nay Lý Chí Thường chính diện đối đầu hắn cùng Kinh Vô Mệnh vốn là cơ hội cực kỳ tốt, hắn biết như người như vậy cực nhỏ cho người khác cơ hội như vậy. Bởi vậy thượng quan Kim Hồng bắt được, cho dù hắn lúc trước trong lòng hoài nghi đây là cả bẫy, cũng không hề do dự nhảy tiến vào. Làm A Phi xuất hiện thời điểm, thượng quan Kim Hồng liền biết hắn mất đi cơ hội tốt nhất. Mặc hắn suy nghĩ nát óc cũng không hiểu A Phi như thế nào sẽ xuất hiện đến như vậy xảo. Thượng quan Kim Hồng là một không tin trên thế giới sẽ có trùng hợp người, hắn biết A Phi tuyệt đối không thể xuất hiện như vậy xảo. Có điều lần này đã sự không thể làm, thượng quan Kim Hồng lui đi. Lần này Lý Chí Thường ở hắn không thể gãy hủy tâm phòng trên lưu lại một khe hở, lại ra tay đã gây bất lợi cho hắn, hắn là nhân vật tiêu hùng, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, không chút nào dây dưa dài dòng. Kinh Vô Mệnh liếc mắt nhìn chằm chằm A Phi cái này cùng hắn tương tự người cũng lui đi. Hắn đột nhiên hiểu một từ, đó chính là túc địch, bọn họ hai chúng quy sẽ có một trận chiến, chỉ có phải là hiện tại. Trên đời đã có Kinh Vô Mệnh kiếm, lại có thêm A Phi kiếm vậy thì dư thừa. A Phi lấy được Liên Hoa Bảo Giám, nhưng là Liên Hoa Bảo Giám trên căn bản không có liên quan với Trầm Lãng tâm tích manh mối. A Phi rất rõ ràng Lý Chí Thường nhất định biết được cái gì, chỉ là hắn đã thiếu nợ Lý Chí Thường một lần, người như hắn nợ người khác một lần hiếm khi thấy, là chắc chắn sẽ không nợ lần thứ hai. Vì lẽ đó hắn vẫn trong bóng tối đi theo Lý Chí Thường cách đó không xa, muốn tìm cơ hội trả lại ân tình, đồng thời để Lý Chí Thường lại nợ một món nợ ân tình của hắn. Hắn cũng rất rõ ràng phải báo đáp Lý Chí Thường nhân vật như vậy cơ hội cũng không nhiều, khả năng muốn chờ thời gian rất lâu mới có thể có một cơ hội, bất quá hắn không sợ, bởi vì hắn có thể chờ đợi. Không ai so với hắn càng hiểu rõ chờ đợi. Hắn ở trên đất bằng vì săn được rào hoạt nhất hồ ly có thể 3 ngày 3 đêm không nhúc nhích một chút, so sánh với đó Kinh Vô Mệnh chỉ là học xong các loại, nhưng còn xa không hiểu cái gì mới thật sự là chờ đợi. Cũng may lần này A Phi không có chờ bao lâu, sẽ chờ đến rồi này một cơ hội. A Phi bỗng nhiên nở nụ cười, hắn nói rằng, nếu như chúng ta bây giờ đuổi bắt bọn họ, sẽ có 6 phần 10 phần thắng, ngươi biết này phần thắng đã đủ cao. Chỉ là như vậy ngươi phải thiếu ta một lần ân tình. Hắn tính được là rất rõ ràng, kinh sợ thối lui thượng quan Kim Hồng đã trả lại Liên Hoa Bảo Giám ân tình, lại đuổi bắt lại là một khắc kiện ân tình. Dù sao có thể ở thượng quan Kim Hồng không gì phá nổi tâm phòng trên lưu lại ám ảnh cơ hội cũng không nhiều. A Phi xác thực vẫn là A Phi, hắn đúng là cái người rất đáng yêu, quật cường mà lại chấp nhất, chuyện gì đều tính được là rất rõ ràng rất rõ ràng. Lý Chí Thường nói, ngươi vốn là không nợ ta cái gì, coi như lần này ta nợ ngươi đi. Ngươi muốn biết cái gì, ta cho ngươi biết liền bâng. A Phi nói, có qua có lại, ta nói tới đủ rõ ràng, chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ. Lý Chí Thường cười nói, này theo ngươi, ngươi nếu là muốn biết cái gì, nghĩ thông suốt bất cứ lúc nào tới hỏi ta. Lý Chí Thường lại nói với Lâm Linh Linh, vị này chính là Phi thiếu gia, ngươi đối với hắn cũng không nên muốn đối với ta cũng như thế như vậy không lớn không nhỏ, phải biết vị này Phi thiếu gia nhưng là rất lợi hại. Lâm Linh Linh nhìn A Phi này ánh mặt trời thiếu niên, làm sao cũng không cảm thấy hắn có bao nhiêu đáng sợ, mặc dù hắn lúc trước trợ giúp Lý Chí Thường kinh sợ thối lui danh chấn thiên hạ thượng quan Kim Hồng cùng Kinh Vô Mệnh. Lâm Linh Linh điềm điềm nở nụ cười, khẽ thi lễ nói, gặp qua Phi thiếu gia. A Phi nhưng là có chút không biết phải làm sao, bất luận hắn như thế nào đi nữa lợi hại, hắn chỉ là người thiếu niên người, càng là cái chàng trai. Kiếm của hắn có thể đối phó Bách Hiểu Xanh, đối phó những kia lợi hại nhân vật giang hồ, thế nhưng dùng tới đối phó nữ nhân thì không được. A Phi chỉ hảo không nói nói, khẽ gật đầu, xem như là trả lời. Lâm Linh Linh trái lại cảm thấy hắn như vậy khốc khốc. Lý Chí Thường nhìn thấy tình cảnh này cảm thấy rất buồn cười, tung hoành thiên hạ phi kiếm khách nhưng thật ra là sợ nữ nhân, hắn đột nhiên nghĩ đến. Thật sự rất thú vị, chuyện này. Tuy rằng tạm thời kinh sợ thối lui thượng quan Kim Hồng, Lý Chí Thường cũng biết này cũng không có nghĩa là hắn ngay ở hai người tranh đấu bên trong chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Lại như trong thần thoại thần tiên đấu pháp một dạng, thần cùng thần trong lúc đó đấu tranh là lâu đợi mà dài dòng. Còn có một đại hoan hỷ Bồ Tát còn chưa tới, Lý Chí Thường chút nào cũng không lo lắng. Đại hoan hỷ Bồ Tát có thể được xưng là hồng hoang cự thú, thế nhưng nhược điểm quá rõ ràng, đó chính là Lý Chí Thường ở trước mặt nàng có thể muốn đi thì đi. Dù sao cùng đại hoan hỷ Bồ Tát như vậy quái thú chiến đấu, loại kia hình ảnh Lý Chí Thường là nghĩ cũng không dám nghĩ tới, bởi vì quá buồn nôn. Nàng cũng được cho Lý Chí Thường tuyệt đối không muốn đối mặt người. A Phi đột nhiên hỏi, ngươi tối nay liền muốn cùng Quách Tung Dương quyết đấu, nhìn tới ngươi không có chút nào lo lắng, lẽ nào ngươi thật sự rất có nắm chắc, vẫn là Quách Tung Dương võ công không có nghe đồn bên trong lợi hại như vậy? Lý Chí Thường nói, Quách Tung Dương võ công so với nghe đồn còn lợi hại hơn, ta vốn tưởng rằng đêm qua Lã Phượng trước tiên sẽ đến, nhưng hắn không có đến, xem ra là chết ở Quách Tung Dương trên tay. A Phi hiếu kỳ nói, Lã Phượng trước tiên binh khí phổ xếp hạng đệ ngũ, Quách Tung Dương chặn đánh bại hắn dễ dàng, muốn giết hắn nhưng cũng không dễ dàng đi. A Phi không hỏi Quách Tung Dương vì cái gì muốn giết Lã Phượng trước tiên, này vốn không tất hỏi, ngươi nếu đang ở giang hồ, vậy thì phải có chính mình chết hoặc là người khác giác ngộ. Lý Chí Thường than thở, chính là bởi vì không dễ dàng, vì lẽ đó này mới đáng sợ. Thế nhưng A Phi ngươi nếu là muốn đạt đến ta cùng thượng quan Kim Hồng độ cao, nhất định không muốn ở kiếm pháp trên một mực cầu nhanh, chân chính cao minh kiếm pháp, chỉ cần còn nhanh hơn người khác một điểm đã đủ rồi. A Phi nói, nhưng ta biết Quách Tung Dương kiếm pháp cũng không phải chỉ nhanh hơn người khác một điểm đơn giản như vậy. Lý Chí Thường nói, đúng là như thế, hắn là một con đường khác. Quách Tung Dương là chân chính kiếm khách, hắn đã đến trong lòng có kiếm thủ bên trong có kiếm cực hạn. Hắn người kiếm của hắn bất cứ lúc nào đều tản ra ác liệt đến cực điểm kiếm khí, đây chính là hắn nơi đáng sợ nhất. Nhưng là hắn võ công như thế tuy rằng không thua cho ta cùng thượng quan Kim Hồng, nhưng vẫn cứ còn có kẽ hở. A Phi nói, hắn võ công như thế không thể nào không biết chính mình kẽ hở đi. Lý Chí Thường nói, hắn kẽ hở ở chỗ kiếm khí của hắn không thể hoàn mỹ hòa vào kiếm chiêu của chính mình. A Phi nói, vậy hắn tại sao không đi bù đắp? Lý Chí Thường cười nói, liền giống chúng ta phía trước có một khối vạn cân đá tảng chống đỡ, chỉ cần chúng ta có trên vạn cân khí lực là có thể đem nó đẩy ra, thế nhưng người như thế nào có thể sẽ có trên vạn cân khí lực? A Phi hiểu, Quách Tung Dương không phải là không biết tự thân thiếu hụt, mà là hắn căn bản không làm được, vì lẽ đó hắn mới có thể tìm đối thủ đột phá, do đó bức bách cực hạn của mình đi ra. Cái này cũng là hắn cơ hội cuối cùng, tuổi của hắn đã không nhẹ. Lý Chí Thường còn có lời chưa nói, đó chính là nếu có thể đem kiếm khí hòa tan kiếm chiêu, này người như thế đã có thể xưng là trong kiếm chi thần. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 46, quyết chiến với sông lớn bên trên đồng quan trước, Tần Lĩnh Vân Bình. Phong Lăng hiểu độ, sông lớn mặt trên đã kết liêu băng. Cửa nam ở ngoài có thể thấy được nguyệt xuất phát từ đông sơn bên trên, này dạ thiên thanh khí lãng, vạn dặm không mây. Chỉ thấy hạo nguyệt đương không, minh chiếu vạn dặm, là cái khí trời tốt, là cái quyết đấu khí trời tốt. Ai chết rồi, liền táng tại đây minh nguyệt bên trong. Quách Tung Dương toàn thân áo đen ở dưới ánh trăng, rõ rõ ràng ràng. Trên eo một khối tất thiết kiếm màu đen, phản phất cũng có sinh mệnh. Quách Tung Dương đã ở, Lý Chí Thường ở đâu? Lúc này Chu Vi đã tụ tập một nhóm người trong giang hồ, trong đám người một người lao ra, cầm trong tay song kích, người này tên là Làm Lã Phượng Năm, chính là ngân kích ôn hầu Lã Phượng trước tiên đường đệ. Lã Phượng trước tiên song kích bỏ lại, hắn cũng không ném, theo chuyển võ công còn tại mãi huynh bên trên. Lã Phượng Năm nói, Quách Tung Dương ngươi giết ta đường ca, hôm nay có ngươi không ta. Hắn là Lã Phượng trước tiên một tay nuôi nấng, võ công cũng là Lã Phượng trước tiên tự mình giáo. Tên làm huynh đệ, kỳ thực có phụ tử tình. Lã Phượng chết trước ở Quách Tung Dương trên tay, chuyện này không tới một trời đã truyền khắp đồng quan trong thành ở ngoài. Lã Phượng Năm liền tại đây vừa đợi Quách Tung Dương xuất hiện, vì huynh báo thủ. Quách Tung Dương nói, Lã Phượng trước tiên đều chết ở trên tay ta, huống hồ ngươi, hôm nay ta không muốn giết người, ngươi đi đi. Lã Phượng Năm hai mắt đỏ ngầu, giọng căm hận nói, giết huynh mối thủ không đội trời chung. Lã Phượng Năm cầm trong tay song kích, kích trên tiểu cành nhấp nháy sắc bén, một chiêu truy tinh đuổi nguyệt dùng đến, cực nhanh, tàn nhẫn cực. Một chiêu này hai con ngắn kích trước sau mà ra, một trước một sau, làm liền một mạch. Trong chốn giang hồ đã ít có người có thể ngăn cản một chiêu này. Quách Tung Dương thần mục mở, thân thể xuất hiện vô danh rung động. Phía trước ngắn kích va chạm lại trùng hợp đến Quách Tung Dương thiết kiếm trên vỏ kiếm, tựa hồ ầm ầm một tiếng sấm rền. Ngắn kích đảo ngược va vào mặt sau ngắn kích, Lã Phượng trước tiên bị đụng bay mà đi, rơi trên mặt đất, điếc không sợ súng. Lúc trước Quách Tung Dương sức mạnh không phải chính mình sức mạnh của một người, mà là nhân hỏa kiếm đồng thời hợp lực. Kiếm của hắn tựa hồ cũng có sự sống, thân kiếm rung động, kéo toàn thân của hắn, hình thành một luồng tràn trề không thể chống đỡ sức mạnh, vì lẽ đó Lã Phượng nằm võ công vi cao, toại không kịp để phòng dưới, nhưng bị thiệt lớn. Như là một đôi một, luận võ so chiêu, Quách Tung Dương chặn đánh bại hắn, ít nhất phải dùng 5 chiêu. Đương nhiên như Lã Phượng trước tiên cùng Quách Tung Dương lúc đó lúc giao thủ, là vì hai người đón thứ nhất cũng đã nổi lên toàn thân tinh khí thần, không lưu hậu đường, không phải địch chết chính là ta vong, cho nên mới phải xuất hiện một chiêu bên dưới, lập phán sinh tử cục diện. Cao thủ trong lúc đó, chỉ cần không kém nhiều, nếu như không là vật lộn sống mái ra tay toàn lực, là rất khó lưu lại đối phương. Lúc này Lý Chí Thường từ đằng xa đi tới, toàn thân áo trắng so với Lã Phượng trước tiên bạch tí còn muốn bạch, đồng bền như tiên, không dính khói bụi trần gian. Lý Chí Thường vỗ tay đến, một ngày một đêm qua, Quách Minh còn có thể có đột phá, quả nhiên là thật đáng mừng. Quách Minh kiếm đã có sự sống, bước lên do vũ nhập đạo cấp độ, đáng tiếc giờ khắc này không rượu, không phải vậy nên uống cạn một chén lớn. Quách Tung Dương nói, Lý Minh cũng không phải người thường, cho tới bây giờ ta cũng không có một chút nào nắm có thể chiến thắng Lý Minh, có điều chính là như vậy, mới để cho trong lòng ta sôi nổi dâng trào. Nhân sinh đến một chi kỷ cố nhiên hiếm thấy, có thể cùng Lý Minh đối thủ như vậy toàn lực đánh nhau, đó mới là của ta suốt đời ngóng trông. Quách Tung Dương một đời cũng chưa từng thành thần, một đời đều hiến tế cho kiếm đạo, lời này tuyệt đối không phải hư nói. Lý Chí Thường nói, người như ta đã siêu phàm thoát tục, giờ khắc này sông lớn kết băng, Quách huynh có thể nguyện cùng ta quyết chiến với sông lớn bên trên. Như ai không hạnh bỏ mình, liền chôn ở này quần quận bên dưới, khởi bất khoái thai. Quách Tung Dương nói, cố mong muốn không dám xin mời nhĩ. Sông lớn tuy rằng kết liêu băng, thế nhưng cái nào nơi băng dày có thể mang người, xác thực nhân lực khó biết được, huống hồ giao thủ đồng thời còn muốn thường xuyên chú ý dưới chân mặt băng, để ngừa kinh lực không cẩn thận tiêu tán, đạp nát mặt băng, hạ xuống. Trong đó hung hiểm so với ở trên đất bằng giao thủ hung hiểm ngàn vạn lần, nhưng điều này cũng thử thách hai người đối với chân khí cùng kiếm chiêu tuyệt đối khống chế, vừa là văn đấu cũng là võ đấu. Thế nhân đều biết Tung Dương thiết kiếm lợi hại cực điểm, nhưng ít có người biết, Quách Tung Dương khinh công không thể so kiếm pháp của hắn kém, Quách Tung Dương cơ hồ bằng hư ngự không, nhảy lên 10 trượng, rơi vào sông lớn bên trên. Toàn thân áo đen như mực, phản phất ma thần. Nguyệt quang, tuyết quang, ánh kiếm, tam quang lẫn nhau tranh ánh. Lý Chí Thường còn có dối rảnh, mở miệng nói, Tố Nguyệt phân huy, Minh Hà cùng ảnh, trong ngoài đều trong suốt. Thản nhiên tâm biết, Diệu Dụng khó cùng quân nói. Hắn thản nhiên nở nụ cười, mũi chân một điểm, thân thể đống nhiên phóng lên trời, ở bờ sông trên một cây đại thụ bẻ một cái cánh khô, thuận thế bay lượn quá khứ. Thiên Ngai chỉ xích Thiên Ngai, hắn không chỉ thân hình tiêu sái có độ, hơn nữa động đến cực nhanh. Nhưng nhanh muốn lạc ở trên mặt băng thì nhưng phảng phất một cái lông chim, khinh khinh xào xào, không chút nào kinh động mặt sông. Quách Tung Dương nói, ngươi đây là ý gì? Lý Chí Thường mỉm cười nói, Quách Minh kiếm khí ác liệt, thiên hạ không ai bằng, ta nếu là lấy kiếm của mình tương ứng, cũng chưa chắc có thể chiếm tiện nghi. Giờ khắc này dùng một cái nhu cảnh, lấy nhu thắng cường, nhưng là vừa đúng. Nay cánh nhu thuận, đầu cảnh cây có thể tùy ý khúc chết, thật là đối phó Quách Tung Dương thiết kiếm tuyệt hảo binh khí. Đương nhiên cũng chỉ cần có Lý Chí Thường như vậy cao thâm nội lực, mới dùng đến như vậy nhu thuật cảnh. Quách Tung Dương lặng lẽ, Lý Chí Thường cố nhiên nói tới rất đúng, thế nhưng hắn dùng bản thân lợi kiếm, kiếm khí ngang dọc dưới cũng sẽ không so với hắn kém một chút. Hắn đã nhìn ra Lý Chí Thường dùng cảnh là không muốn bởi vì binh đao không có mắt, không cẩn thận giết hắn. Quách Tung Dương thầm nghĩ, Lý Chí Thường a Lý Chí Thường, ngươi cư nhiên như thế tự phụ, ta ngược lại muốn xem ngươi là có hay không thật sự liền lợi hại như vậy. Quách Tung Dương người biến đổi, trở nên cực kỳ ác liệt. A Phi đứng ở đằng xa, chỉ cảm thấy Quách Tung Dương cả người đều hóa thành một đạo trùng thiên kiếm khí, hắn nhắm hai mắt lại, tựa hồ có thể nhìn thấy một đạo trùng thiên cự kiếm, sừng sững ở sông lớn bên trên. Kiếm khí sắc bén, thẳng thấu vân tiêu. A Phi vạn vạn không nghĩ tới, Quách Tung Dương một chiêu chưa ra, đã có thể tụ lên cường đại như thế không thể gãy hủy kiếm khí. Hắn ở bên cạnh đều cảm thấy có chút không thở nổi, không biết đứng Quách Tung Dương đối diện Lý Chí Thường đến cùng đối mặt với ra sao áp lực. A Phi cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao Lý Chí Thường như vậy võ công, vẫn cứ cảm thấy Quách Tung Dương có thể cùng hắn một trận chiến. Như vậy đối thủ, sát thực thiên hạ khó tìm, thế gian có thể gặp phải một cũng là người sinh biệt vui. A Phi nắm chặt hắn thiết phiến giống nhau kiếm, nghĩ tới kinh vô mệnh. Chung có một ngày, bọn họ cũng sẽ có một trận chiến. Quách Tung Dương di chuyển, cũng tựa hồ đột nhiên biến mất rồi. Chỉ vì hắn đã xem toàn thân tinh thần khí lực đều hóa thành một nguồn kiếm khí, người khác chỉ có thể thấy ra hắn kiếm khí bức người, mà đã quên hắn tự thân tồn tại. Hắn người đã cùng kiếm khí dung mà vì một, rồi giao ở trong thiên địa, vì lẽ đó hắn động thời điểm, cũng tựa bất động thời điểm, cũng tựa đang động. So sánh với đó, Lã Phượng trước tiên làm sơ kỳ ảo cảnh giới sát thực so với Quách Tung Dương chênh lệch không phải một chút. Dưới loại cục diện này, A Phi thực sự không nghĩ tới, Lý Chí Thường có thể làm sao. Hoàng Vân Vạn giảm động tình hình gió, Bạch Ba Chín đạo lưu tuyết sơn. Chu vi càng lạnh hơn, mũi kiếm hàn, tâm càng hàn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 47, Minh Nguyệt Thải Vân Quy. Lý Chí Thường sắc thực có thể thấy được Quách Tung Dương kiếm pháp đã đến cảnh giới đăng phong tiêu cực. Kiếm khí của hắn vô hình vô chất, còn chưa tới đạt vô hình có chất cảnh giới chi cao. Thế nhưng kiếm khí của hắn chính là tinh khí thần tam bảo hợp nhất, toàn lực bộc phát giới, thanh thế vô cùng dọa người sợ hãi. Loại này kiếm khí tại tâm linh cấp độ cảm ứng trên, diệu dụng vô cùng, cơ hồ có thể không đánh mà thắng chi minh. Đáng tiếc kiếm khí càng là khổng lồ, càng là khó có thể điều động, nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền. Nhân lực có lúc cạn sạch, làm người hạn chế là không thể đem kiếm này khí dùng đến nâng nhẹ như trọng, không hề trở ngại. Tự dưng nổi lên phong, phong rất gấp. Quách Tung Dương thiết kiếm đã xuất, so với thu thủy càng thêm trong suốt, kiếm khí ngang dọc như bầu trời trong trẻo. Chiêu kiếm này đường đường lo sợ không yên, không thể ngăn cản. Lý Chí Thường lui, cả người hắn tiếp ở trên mặt băng trượt. Quách Tung Dương một chiêu này gió cuốn lưu vân, không có cuốn lấy Lý Chí Thường, nhưng trong lòng hắn không có một chút nào gợn sóng. Trường kiếm như lưu tinh, thẳng tắp theo sát Lý Chí Thường thân thể, đâm tới. Thật một chiêu cực nhanh, kiếm như lưu tinh. Nhưng Lý Chí Thường cũng tựa kia chân trời hạo nguyệt giống như vậy, gọi người thấy được, xúc không được. Vô hình sóng khí nổ tung, Lý Chí Thường cùng Quách Tung Dương trụ vi mặt băng bị tình lực đánh nát. Từng khối tầng băng từ từ tách ra, hình thành rất nhiều to nhỏ nhất trí viên hình bánh khối băng. Quách Tung Dương cùng Lý Chí Thường cứ như vậy dẫm ở một cái khối băng trên, lại không có chìm xuống. Tầng băng đánh tan, dưới đây sóng lớn lại một lần nữa cuộn, chỉ sợ còn tiếp tục như vậy sông lớn không kịp đợi năm sau xuân hiệu sẽ phá băng. Nhân lực ai, nhất trí như vậy. A Phi ở bên cạnh nhìn ra tâm thần dao động, hai người ở sông lớn bên trên giao thủ. Ở dưới ánh trăng hắn xem rõ rõ ràng ràng. Cho tới hôm nay Lý Chí Thường còn chưa ra một chiêu, cho tới hôm nay Quách Tung Dương khí thế vẫn không có rơi xuống. Này võ công của hai người một hùng hồn dày nặng, một tùy ý nhẹ nhàng, đều là thế gian khó tìm cao thủ tuyệt đỉnh. Nhìn thấy thoải mái nơi, A Phi hận không thể lấy thân thay thế. Như kiếm pháp này, chính là chết ở phía trên, cũng đáng. Lý Chí Thường hai mắt hơi mị trụ, tựa hồ là bị Quách Tung Dương kiếm khí kích thích không mở mắt nổi. Trên tay hắn nhu cảnh đi phía trước một đệ, hóa thành tam đạo kiếm ảnh. Một chiêu này nhất khí hóa tam thanh, phân biệt đâm về phía Quách Tung Dương ba chỗ yếu huyệt, chiêu nào chiêu nấy là thực, chiêu nào chiêu nấy vô hư. Quách Tung Dương kiếm khí khuấy động, một thanh kiếm về hoành trước người, ba kiếm này lại không có thể đi vào đi. Lý Chí Thường cũng không ảo não, kiếm chiêu quần quần mà ra, hắn mỗi ra một chiêu, dưới ánh trăng tựa hồ liền nhiều một bóng người, mỗi cái bóng người đồng nhất chiêu nhất khí hóa tam thanh. Tới chiêu thứ 9 thì tổng cộng xuất hiện 9 bóng người, mỗi người ra tam kiếm, tổng cộng xuất hiện 27 kiếm. Rốt cục cùng Quách Tung Dương mũi kiếm đối lập, chỉ nghe nhu cảnh cùng lợi kiếm chạm nhau, lại tỏa ra sắt thép va chạm âm thanh. Quách Tung Dương một thân kiếm khí theo nhu cảnh bộ phát ra, chỉ một thoáng ánh kiếm xoan xoạn, tựa hồ đem minh nguyệt đều che lại. Lý Chí Thường chín bóng người biến mất, chỉ còn dư lại một đạo. Nhưng ở dưới ánh trăng, trở nên như có như không. Nhu cảnh không thể tả kiếm khí tàn phá, hóa thành phấn vụ. Lý Chí Thường nghiêng người quá khứ, xuất quỷ nhập thần. Cái gọi là thượng tiện nhược thủy, binh vô thường thế. Lý Chí Thường một chiêu này, phản phất thần lai chí bút, tác phẩm của thần. Quách Tung Dương lúc trước lần này kiếm khí đã tá hơn phân nửa, đáng tiếc hắn không có đến chí cao kiếm thần chi cảnh, không phải vậy mới vừa rồi cùng nhu cảnh tiếp xúc khi hoàn toàn có thể kín đáo không lộ ra, kiếm khí không chút nào tiết. Hắn kiếm này khí chính là toàn thân tinh khí thần dồn vào, mất đi một điểm, trong thời gian ngắn cũng không thể bù về. Giờ khắc này có tăng có giảm, Lý Chí Thường vô thanh vô tức liền chiếm thượng phong. Nhưng là Quách Tung Dương chính là Quách Tung Dương, tâm thần cường đại, đã không vì ngoại vật lay động. Bất luận Lý Chí Thường ở bên nào, hắn đều có thể đem thân thể cùng kiếm đối ứng với nhau. Dường như Lý Chí Thường là cự tử, hắn là địa bàn. Tùy ý nhi động, bất cứ lúc nào nhi động, chiêu chính là ta, ta chính là chiêu. Tại đây kiếm khí tiêu tan tình huống, hắn lại lĩnh ngộ được đi sau mà đến trước nhắm thẳng vào bản tâm cảnh giới. Sau trận chiến này, nếu như hắn sống sót, tĩnh tâm tìm hiểu mấy tháng, liền có thể sánh vai thượng quan Kim Hồng, Lý Chí Thường đảm nhân, là chân chính đứng ở võ học đỉnh cao. Lý Chí Thường không nghĩ tới hắn lâm trận trong lúc đó còn có thể bởi vậy đột phá, không khỏi rất là thán phục. Quách Tung Dương lại hung hãn hướng về Lý Chí Thường phát động phản kích, vẫn là một chiêu cực nhanh. Chỉ một thoáng hắn cũng liền ra mấy chục kiếm, kiếm chiêu nhanh chóng, nhanh đến mức không còn bóng. Giờ khắc này luận kiếm pháp nhanh chóng, lại không chút nào so với A Phi cùng Kinh Vô Mệnh kém bao nhiêu. Càng đáng sợ chính là hắn ra mấy chục kiếm lại ở dưới ánh trăng một điểm cái bóng đều không có, kiếm ra vô ảnh, thật là lợi hại kiếm pháp. Liền trong chớp mắt này, Lý Chí Thường một cái tay duỗi tiến vào, kiếm này tuy rằng không nhìn thấy, nhưng không có nghĩa là kiếm này liền không bị thương người. Nhưng hắn chính là không có chuyện gì. Ánh kiếm lóe lên mà ra, thiết kiếm ngừng lại. Dù sao Quách Tung Dương kiếm tuy nhanh, thế nhưng kiếm khí đã tan mất, lại bị Lý Chí Thường tay không tham tiến vào. Kết quả này từ lúc Lý Chí Thường dẫn hắn kiếm khí lúc buộc phát liền nhất định. Lý Chí Thường buông tay ra, Quách Tung Dương thu hồi kiếm. Quách Tung Dương thở dài một tiếng nói, ta thua. Lý Chí Thường nói, Quách huynh đã có đột phá, hắn ngày trở lại cũng chưa chắc thất bại. Quách Tung Dương nói, ngươi tuy rằng dùng xảo, vẫn cứ không có toàn lực bạo phát. Coi như lại tới một lần nữa, ta cũng bất quá nhiều chống đỡ mấy chiêu, không có chút ý nghĩa nào. Hắn âm u nở nụ cười, chậm rãi nói tiếp, những câu nói này vốn là cho rằng chết cũng không chịu nói, bây giờ nói ra, trong lòng phản thấy thoải mái cực kỳ, thoải mái cực kỳ, thoải mái cực kỳ. Hắn liên tiếp nói rồi ba lần, đột nhiên ngửa mặt lên trời mà cười. Dưới chân phù băng theo hắn cười dài, chìm chìm nổi nổi. Thê lương trong tiếng cười, Quách Tung Dương đã bước lên phù băng, hướng đi bờ bên kia. Có người suốt đời chỉ cầu một bại, nhưng là thất bại sau khi đồng thời cũng mất đi vinh quang tôn nghiêm còn có sinh mệnh. Có thể cả đời này Quách Tung Dương cũng sẽ không xẻ ra kiếm, ai biết được. Minh Nguyệt vẫn ở, không chiếu thải vẫn về. Sau 3 tháng, thành Lạc Dương bên trong một chỗ trang sức phú quý trên tiểu lâu, một thân mặc trang phục màu đỏ tiểu cô nương ngồi ở tiểu lâu trên đại sảnh. Nàng người rất đẹp, trải lên thật dài bím tóc, đen đuôi tỏa sáng. Chỉ là trên tay của nàng cầm một điếu thuốc cái, thế nhưng nàng không có hút thuốc, rất kỳ quái. Một tiếng kinh đường mục, ngạc nhiên vô số người. Cô nương kia âm thanh dường như hoàng anh xuất gốc, vô cùng lanh lảnh. Nàng mở miệng nói, ngày xưa Đế Vương cốc chủ Tiêu Vương Tôn cùng Lam Đại Tiên Sinh chiến với Thái Sơn Việt Đỉnh, Lam Đại Tiên Sinh 500 cân đại thiết truy, Tiêu Vương Tôn dùng nhưng là căn bảo áo, hắn cho đến nhu địch chí cương, cùng Lam Đại Tiên Sinh ác chiến một ngày đêm, có người nói thiên địa đều vì chi biến sắc, nhật nguyệt cũng mất đi hào quang. Nàng cười duyên nói, đại gia nói trận chiến này đặc sắc không đặc sắc. Đường nhắm rượu khách nói, đương nhiên đặc sắc, hôm nay là nói cái này sao? Nàng không đáp, tiếp tục cười duyên nói, năm xưa Sửa Âm Cơ được xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ, nhưng hiệp trộm Sở Lưu Hương lá gan so với thiên còn lớn hơn, càng xông thẳng thần thủy cung, độc đấu Âm Cơ, hai người từ mặt đất đánh tới trong nước, lại do trong nước đánh tới giữa không trung, Sửa Âm Cơ võ công tuy vô địch, đến cuối cùng vẫn là bị Sở Lưu Hương đánh bại. Nàng lại cười duyên hỏi, đại gia nói trận chiến này đặc sắc không đặc sắc? Đây là đạo soái Sở Lưu Hương trong cuộc đời tối mạo hiểm một trận chiến, đương nhiên là cực kỳ ngoạn mục. Tiểu khách nhóm nói rằng, chính là ta đặc sắc cực kỳ. Nàng lại chuyển khẩu nói rằng, nhưng ta hôm nay muốn nói trận chiến này, so với phía trước hai trận chiến chút nào cũng không kém. Đại gia có yêu hay không nghe? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 48, biến cô bím tóc cô nương chính là ta Tôn Tiểu Hồng, gia gia hắn cùng nhị thúc đều chết ở kim tiền bang trên tay, không biết đi tới nơi này làm cái gì. Đường nhắm rượu khách vội la lên, rốt cuộc là cái nào đánh một trận? Tôn Tiểu Hồng trầm trầm nói, chính là ta trăm năm qua nổi danh nhất kiếm khách Tung Dương Thiết Kiếm Quách Tung Dương cùng Thiên Kiếm Lý Chí Thường kinh thế đại chiến. Lý Chí Thường Thiên Kiếm tên thực đến tên bể, võ công của hắn lại cao, xuất đạo đến liền bại rất nhiều cao thủ thành danh, gần nhất một trận chiến liền Quách Tung Dương đều chết ở trên tay hắn. Có thể nói nổi bật chi thịnh không ai bị nổi. Lý Chí Thường cùng Quách Tung Dương quyết chiến với sông lớn bên trên, là lấy ít có người thấy rõ hai người quyết chiến chi tiết nhỏ. Thấy rõ cao thủ, cũng ngậm miệng không nói, vì lẽ đó trong đó chi tiết nhỏ, người biết chuyện thật rất ít. Tôn Tiểu Hồng khẩu tài vô cùng tốt, đem hai người giao thủ quá trình từ từ nói tới, phản phất chính mắt thấy. Trong đó chi tiết nhỏ trông rất sống động, thêm vào nàng kiến thức cực cao, còn có thể đem hai người cảnh giới võ học khẩu thuật đi ra. Nói như vậy thư, tự đem cái khác trên giang hồ kể chuyện tiên sinh hạ thấp xuống. Lúc này chỉ nghe dưới lầu có người cao giọng nói, tiền tài vừa bang, đầu người rất địa chỉ một thoáng trên tiểu lâu không đột nhiên rơi xuống một trận tiền tài vũ giống như vậy, từng viên tiền đồng vừa vặn rơi vào tiểu khách nhóm trên đầu, không kém chút nào, vương vương vàng vàng. Chỉ có Tôn Tiểu Hồng cùng một thanh diện cao gầy hán tử trên đầu muốn rơi xuống tiền tài bị bọn họ tách ra. Là kim tiền ba người đến, lập tức chỗ rượu này khách câm như hến. Chỉ có Tôn Tiểu Hồng vẫn kể chuyện, âm thanh như chim hoàng oanh hót vang, huyện chuyển du dương. Lúc này một loạt người áo vàng đã đến trên lầu, một người trong đó hoàng sam thiếu niên nói rằng, nguyên lai ngươi chính là Thiền Cơ lão nhân tôn nữ Tôn Tiểu Hồng. Thiếu niên chính là kim tiền bang thiếu bang chủ thượng quan phi. Tôn Tiểu Hồng dừng lại, mở miệng nói, ta chính là, các ngươi kim tiền bang giết ông nội ta còn có nhị thuốc, hiện tại lại muốn tới giết ta sao? Thượng quan phi nói, ta là khinh thường với giết nữ nhân, nghe đồn trên người ngươi có thiên cơ lão nhân suốt đời võ học tâm đắc, có thể hay không cho ta coi trộm một chút? Hắn ngữ khí sống nguội, không cho từ chối. Hiện tại thượng quan phi so với mấy tháng trước, nhiều hơn mấy phần bá đạo tâm ý. Lúc này thanh diện cao gầy hán tử mở miệng nói, các ngươi Kim Tiền Bang hoành hành bá đạo, hiện tại liền nhược chất nữ lưu đều khi dễ, lẽ nào liền thật sự cho rằng thiên hạ liền không ai quản được các ngươi? Lúc này thượng quan phi bên cạnh một độc chân người mở miệng nói, hóa ra là tiên thần Tây Môn Nhu đến rồi. Tây Môn Nhu nhìn độc chân nhân nói, ra các cương không nghĩ tới ngươi cũng làm Kim Tiền Bang tài sai. Độc chân người chính là ta binh khí phổ xếp hạng thứ 8 hoành tạo thiên quân gia các cương. Gia các cương thiết quải vừa chạm vào sàn nhà, tựa hồ chỉnh tòa nhà đều ở đây lay động. Hắn cười hắc hắc nói, năng lực thượng quan bang chủ này là vinh hạnh của ta, hôm nay Tây Môn huynh đến hay lắm, không bằng cũng sẵn sàng góp sức ta Kim Tiền Bang, cũng vượt qua một người trong giang hồ bên trong phiêu linh. Tên hắn mang cái mới vừa chữ, tâm tư nhất là thâm độc giả dối. Đúng là Tây Môn Nhu, tên bên trong mặc dù có cái nhu chữ, làm người trái lại cương trực công chính. Tây Môn Nhu nói, nếu là ta không đáp ứng thì lại làm sao? Thượng quan phi nói, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Tây Môn Nhu hừ lạnh một câu nói, chính là thượng quan Kim Hồng tự mình đến đó, cũng chưa chắc có thể đem nào đó thế nào. Hắn trên eo roi dài vung lên đem những kia tiểu khách trên đầu tiền đồng toàn bộ cuốn lấy, thu tay về ủy trên, dùng sức sờ một cái. Mấy chục viên tiền đồng lại cứ như vậy bị hắn tạo thành một cả khối. Chỗ rượu này khách chiều cao bất nhất, muốn đem bọn họ trên đầu tiền đồng đồng thời cuốn lấy không kém chút nào. Kinh lực chi xảo rượu, nhãn lực chi tinh chuẩn, cơ hồ thiên hạ ít có. Huống hồ hắn cuối cùng lần này, đem mấy chục viên tiền đồng tạo thành một khối, phần này lực tay, càng là vô cùng dọa người sợ hãi. Những kia tiểu khách đều là chút giang hồ nhân sĩ, giờ khắc này tiền đồng vừa đi, tự nhiên dồn dập tan tác như chim ong. Chỉ có Tôn Tiểu Hồng không có đi, coi như Tây Môn Nhu lợi hại, thế nhưng hào hán không chịu nổi đàn sói, nàng làm sao can đảm lớn như vậy dám ở lại chỗ này. Gia Cát Cương cười lạnh nói, ngươi đoạt bọn họ tiền đồng xem ra là muốn thay bọn họ đền mạng. Hắn thiết quải tà dương, một cái chân đứng trên mặt đất, cả người thật giống như đóng ở trên mặt đất dường như, vương như núi thái. Bên trái diện ra tới một người hoàng sam lão nhân, song rỗi tay một cái co rụt lại, tự trong tay háo thối lui ra khỏi một đôi phán quan bút. Diêm Vương phán quan bút, một bút câu người hồn. Phía bên phải một sắc mặt xanh lét người áo vàng xoay người, trong tay cũng nhiều đối với hình thù kỳ lạ ngoại môn binh khí, xem ra giống như đao mà không phải là đao, tựa cưa không phải cưa, âm trầm địa phát ra bích quang, binh khí trên hiển nhiên có kịch độc. Binh khí này gọi là đường lang đao, trên đao kịch độc, bất luận ai chỉ cần bị cắt ra một tia miệng máu, một cái nháy mắt bên trong hắn phải chết không cứu. Thượng quan phi trước sau chưa từng mở miệng nói chuyện, hai tay cũng trước sau giấu ở trong tay áo, giờ khắc này mới từ từ đưa ra ngoài, lộ ra danh chấn thiên hạ Long Phượng song hoàn. Bốn người thân hình dương ra, đã xem này thanh diện hán tử Tây Môn Nhu bấy nốt. Gia Cát Cương nói, vốn là lấy chúng ta bốn người người thân phận là không nên làm ra vây công chuyện của ngươi, chỉ là Tây Môn huynh không phải nhân vật bình thường, chỉ có như vậy mới có thể làm cho Tây Môn huynh không thể dễ dàng chạy thoát, vẫn xin xem xét. Hắn đem vây công bực này chuyện vô liêm sỉ công khai nói ra, còn đại có đạo lý, xác thực cũng là không biết xấu hổ đến cảnh giới nhất định. Có điều lâu hồn giang hồ người đều biết, ở trên giang hồ hỗn, không biết xấu hổ dù sao cũng hơn muốn mặt người sống được lâu một chút, cũng sống được càng thoải mái một chút. Tây Môn Nhu đông nhiên thẳng tắp thân thể, một chén rượu lớn đổ vào trong miệng, một luồng dũng cảm khí tự nhiên mà sinh ra, hắn nói rằng, ta nếu phải đi, bằng các ngươi cũng khó được trụ. Thượng quan phi nói, càng không ngăn được không phải dùng miệng trên nói ra được. Sau đó hắn càng làm cái khác còn dư lại bang chúng gọi đi lùng bắt Tôn Tiểu Hồng, bốn người bọn họ chuyên tâm đối phó Tây Môn Nhu. Tây Môn Nhu chợt cười to lên mét, bắt rượu vừa ngã, mảnh vỡ hướng bốn người tiến đi. Tay hắn run lên, roi dài bỗng nhiên cuốn lên 7-8 vòng tròn, đem chính mình quyện ở trung ương, roi xoay tròn không thôi, xem ra giống như là cái con quay dường như. Gia Cát Cương thiết quải quét qua, một chiêu hành tạo thiên quân dùng đến. Một chiêu này hành tạo thiên quân trong trốn giang hồ mỗi ngày đều có người sử dụng, nhưng kiên quyết không có một làm cho có hắn như vậy có khí thế. Những kia mảnh sứ vỡ bị hắn trượng phong cuốn một cái, ngược lại cùng thiết trượng đồng thời trở về đánh về phía Tây Môn Nhu. Tây Môn Nhu roi dài chuyển càng thêm gấp, như lốc xoáy. Thân thể hắn đột nhiên phóng lên trời, tách ra Gia Cát Cương này kinh động thiên hạ một trượng. Nhưng là theo chân một vệt ánh đao, một đạo thảm ánh đao màu xanh lục, cắt phá trời cao, hướng Tây Môn Nhu thân thể phá vỡ. Tây Môn Nhu roi như là có mắt giống như vậy, tiên đầu đột nhiên rũa ra đến, hướng sống giao chiến đánh. Một trận quấy động, tia sáng kia mất chuẩn tâm, không chút nào rơi vào Tây Môn Nhu trên người. Tây Môn Nhu chuyển càng nhanh hơn, thân thể bắn nhanh ra, trong nháy mắt rơi vào dưới lầu trên đường cái. Gia Cát Cương quát lên, truy. Hắn thiết quải đốc một điểm, người cũng bay vút lên trời, điều này chân người càng so với hai cái chân người khinh công còn cao hơn nhiều, trong chớp mắt liền đi theo. Thượng quan phi hướng về Tôn Tiểu Hồng bên kia vừa nhìn, mười mấy kim tiền bằng chúng toàn bộ ngã trên mặt đất, Tôn Tiểu Hồng cũng chẳng biết đi đâu. Bọn họ lúc trước đều bị Tây Môn Nhu hấp dẫn lấy, liền khoảng thời gian này Tôn Tiểu Hồng đã thu thập những này lính tôm tướng cua. Thượng quan phi thầm mắng một tiếng rất rưởi, mặc kệ những người kia, theo phía trước đi truy sát Tây Môn Nhu. Tây Môn Nhu ung dung thoát khỏi Gia Cát Cương mấy người, tâm trạng hơi thả lỏng, thế nhưng đột nhiên biến sắc mặt, quát lên, là ai? Chỉ thấy phía trước đầu hẻm đi ra một người, bước đi vô thanh vô tức, thân mặc áo vàng, con mắt là màu tàn tro. Bên tay phải treo một phen thiết phiến dường như kiếm, không có kiếm ngạc, trôi kiếm hướng bên trái. Người tới chính là Kinh Vô Mệnh. Hoan nên Quảng Đại Thư Lữ Quang Lâm xem, mới nhất, nhanh nhất, hợp nhất tác phẩm đang viết đều ở khởi điểm nguyên sang. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 49, mạng ngươi chỉ trị giá một chén mì. Thượng quan phi chờ đợi theo mất rồi Tây Môn Nhu, lại phát hiện Tôn Tiểu Hồng. Tây Môn Nhu tuy là cái nhân vật trọng yếu, có điều Tôn Tiểu Hồng cũng không tính kém. Thiên Cơ lão nhân cho dù thua ở Thượng Quan Kim Hồng trên tay, võ học của hắn tâm đắc vẫn cứ có thể quan chỗ. Liên Thượng Quan Phi mấy người ngược lại đi bắt Tôn Tiểu Hồng, chỉ là Tôn Tiểu Hồng cũng phát hiện bọn họ. Khinh công của nàng lại cũng không kém, hơn nữa trên đường cái ngựa xe như nước, lại đem Thượng Quan Phi chờ đợi khoảng cách kéo xa. Sau đó ra các cương linh cơ hơi động, tiếng quát nói, Kim Tiền Bang ở đây làm việc, ai nếu lại động, giết chết không cần luận tội. Lời này quả nhiên rất hữu hiệu, cho dù có không hiểu sự tiểu hải tử, cũng tại đại nhân lôi kéo dưới, không cho phép nhúc nhích đạn. Kim Tiền Bang thanh uy quả nhưng đã thâm nhập nhân tâm, hiệu lệnh bên dưới, không chỉ có người trong giang hồ nghe tiếng đã sợ mất mật, liền ngay cả người bình thường cũng sợ như sợ cọp. Không có đoàn người ngăn cản, tự nhiên Thượng Quan Phi đám người đuổi theo Tôn Tiểu Hồng liền dễ dàng hơn nhiều. Xuyên qua này phồn hoa đường phố, phía trước ngăn cản thì càng thiếu. Tôn Tiểu Hồng trong lòng có chút lo lắng, có điều lúc này nàng xem thấy phía trước có một diện than, vẻ mặt vui vẻ. Nàng tuy rằng còn có biện pháp thoát khỏi những người này, thế nhưng lần này nàng cảm thấy nàng không chỉ có thể thoát khỏi những người này, còn có thể cho đối phương một bài học. Trong thiên hạ tự có thiên thiên vạn vạn quán, này cũng không có cái gì thật ly kỳ. Chẳng lẽ là diện than ông chủ rất lợi hại sao? Đương nhiên không phải, mì này trên quầy có cái ăn mì thiếu niên. Đương nhiên trong trốn giang hồ thiếu hiệp nhóm ở quán ven đường ăn mì cũng không ít, nhưng này một tuyệt đối là lợi hại nhất này một, chỉ bởi vì hắn là A Phi. Tôn Tiểu Hồng ngồi vào A Phi trước mặt, nói rằng: "A Phi xin ngươi giúp ta một việc, nhị thúc ta là Hưng Vân Trang ở ngoài cái kia quán rượu nhỏ Tôn đà tử, ngươi nhất định nhận thức." A Phi đã không còn là cái kia vắng vẻ vô danh A Phi, người khác biết hắn là lại chuyện không quá bình thường. Bất quá đối phương lại là Tôn đà tử cháu gái, vậy cũng làm cho hắn rất bất ngờ. Người hắn quen biết không nhiều, Tôn đà tử đúng là một người trong đó. A Phi không có trả lời, chỉ vì hắn đang suy tư. Vào lúc này Tôn Tiểu Hồng đã hướng về diện đạn ông chủ cho A Phi thanh toán tiền mì, chắc chắn sẽ không nhiều cũng chắc chắn sẽ không thiếu. Nàng tựa hồ cũng rất rõ ràng, A Phi không thích nợ người khác, cũng không thích người khác nợ hắn. Tôn Tiểu Hồng tiếp tục nói, ta giúp ngươi thanh toán tiền mì, ngươi sau đó liền phải giúp ta đem những kia kẻ đáng ghét đuổi đi. Không phải vậy ngươi liền nợ ta. Nữ người chính là có thể như vậy vô lý, có điều A Phi vốn là hữu tâm giúp nàng, nhưng nhìn nàng như vậy cũng không khỏi nở nụ cười. Thượng Quan Phi đám người đã đến, bọn họ tự nhiên thấy được A Phi. Gia Cát Cương mở miệng nói, Phi kiếm khách, tiểu cô nương này chúng ta muốn dẫn đi, hy vọng ngươi không muốn nhúng tay, bản bang tất có báo đáp lớn. A Phi nói, chậm, vị cô nương này đã ra thù lao, mua đầu người của các ngươi. Gia Cát Cương vẻ mặt cứng lại, trầm giọng nói, không biết đối phương xảy ra điều gì thù lao, chúng ta có thể gấp bội. A Phi nói, nàng giúp ta thanh toán tiền mì, huống chi ta đáp ứng sự, quyết không thể thay đổi. Thượng Quan Phi khí nở nụ cười, lộ ra trắng toát hàm răng nói, nguyên lai chúng ta đầu chỉ trị giá một chén mì tiền, đây thực sự là ta nghe qua buồn cười nhất chuyện cười. A Phi nói, đầu của các ngươi chỉ trị giá một chén mì tiền, ta nói rất rõ ràng. Đường Lang Đao Đường Độc nói, người thiếu niên khẩu khí thật là lớn, ngươi trước tiên ngăn trở ta một đao kia nói sau đi. Đường Lang Đao không chỉ có xuất đao khó lường, mặt trên kịch độc cũng hết sức lợi hại. Đường Độc nhất đao hướng về A Phi bổ tới, một đao kia tàn nhẫn xảo quyệt, sát thực hết sức lợi hại, huống hồ A Phi là đang ngồi. Chính là bởi vì A Phi là đang ngồi hắn mới dám xuất đao, hắn không tin A Phi ngồi xuất kiếm có thể so sánh hắn đao càng nhanh hơn. Hơn nữa chỉ cần A Phi tránh ra, liền tuyệt đối không bảo vệ được phía sau hắn Tôn Tiểu Hồng. Đây là võ công cũng là trí tuệ. Thế nhưng Đường Độc ý nghĩ chỉ có thể chấm dứt ở đây, chưa kịp hắn đao rơi vào A Phi trên người, cổ họng của hắn liền bị đâm một chiêu kiếm. Sau đó sẽ không có khí lực. Kiếm này cũng không phải rất nhanh, chỉ là so với hắn đao nhanh một chút, cứ như vậy một điểm, hắn đã chết rồi. Gia Cát Cương đã đánh giá cao A Phi võ công, thế nhưng Đường Độc một đao kia, hắn cảm thấy A Phi chí ít tránh một chút. Thế nhưng hắn không nghĩ tới A Phi lại xuất kiếm, chiêu kiếm này ai cũng không nhìn thấy hắn là như thế nào xuất thủ. A Phi kiếm ra sau khi không giống kinh vô mệnh một dạng, sẽ thu hồi đến, làm cho người ta loại sẽ không động thủ nữa ảo giác. Kiếm của hắn ra, liền cho những người khác xem. Người khác nếu không phải lùi, hắn chắc chắn sẽ không thu tay lại. Loại này gia tính, đích xác rất gọi người sợ hãi. Gia Cát Cương nói, thiếu bang chủ, chúng ta hay là đi thôi. Thượng Quan Phi tay có chút run, mặt tức giận đến trắng bệnh, lần này lại là uổng công vô ích. Nhưng hắn biết hắn không đi nữa, liền sẽ chết ở A Phi dưới kiếm, hắn không thể không đi. Bọn họ đi rồi, A Phi cũng không có truy kích. A Phi đi rồi một đoạn đường rất dài, Tôn Tiểu Hồng nhưng vẫn theo hắn. A Phi nói, chúng ta đã đi rồi rất xa, bọn họ trong thời gian ngắn tuyệt đối không tìm được ngươi, ngươi không cần theo ta. Tôn Tiểu Hồng nói, ông nội ta chết rồi, nhị thúc ta cũng đã chết. Ta nghĩ vì bọn họ báo thù. A Phi nói, ngươi muốn tìm ta trợ giúp sao? Chuyện này đã vượt qua ta phạm vi năng lực, huống hồ ta không có lý do gì giúp ngươi. Tôn Tiểu Hồng nói, ta biết ông nội ta những năm này võ học tâm đắc, ta nghĩ đem hắn giao cho ngươi. A Phi ngoại trừ kiếm rất nhanh, gật liên tục huyệt cũng sẽ không, võ học thưởng thức đúng là hắn quyết thiếu. Nếu như có thể được Thiên Cơ lão nhân võ học kinh nghiệm, hắn liền có thể bù đắp chính mình ngắn bản, bước lên võ học đỉnh cao. A Phi lạnh lùng nói, cho dù như vậy, ta cũng chưa chắc sẽ giúp ngươi báo thù. Tôn Tiểu Hồng nói, nhưng ngươi lại có thể giúp ta báo nhị thúc ta thủ. Trên đời đã có Phi kiếm khách, lại có kinh vô mệnh, hai người các ngươi nhất định chỉ có thể sống được một người, đây chính là vận mệnh. A Phi nói, sau chuyện này nói sau đi, ta nghe thấy được mùi máu tanh, thì ở phía trước cái ngõ hẻm kia. A Phi không nghe nói đến mùi máu tanh, còn cảm ứng được kinh vô mệnh khí tức. Chỉ cần hắn tiếp xúc qua người, đối phương khí tức hắn tuyệt đối sẽ không quên. Luận truy tung chi thuật, thiên hạ không có ai cùng được với hắn. Hắn truy tiến vào, thế nhưng vừa đi vào một cái hẻm nhỏ, phía trước một cái bóng đen liền bay ra ngoài. A Phi biết này người chính là kinh vô mệnh. Thế nhưng kinh vô mệnh tựa hồ bây giờ còn không muốn cùng hắn chạm mặt, bây giờ còn không phải hai người giao thủ thời điểm. Tây Môn Nhu ngã vào trong vũng máu, A Phi nhãn lực rất tốt, nhìn ra được trên người hắn trúng rồi 33 kiếm. A Phi nâng dậy hắn, hắn còn có khí tức, Tây Môn Nhu ngẩng đầu nhìn thấy A Phi, vẻ mặt vui vẻ. Hắn yếu ớt nói, "Phi kiếm khách ngươi không phải cứu ta, nhanh nhớ kỹ kiếm của ta thương." Hắn để A Phi nhớ kỹ kiếm của hắn thương, chính là ta vì để cho A Phi nhìn rõ ràng kinh vô mệnh xuất kiếm con đường, tương lai báo thù cho hắn. Dù sao A Phi kinh vô mệnh trận chiến này không ngừng chính bọn họ rõ ràng, người trong giang hồ cũng rất rõ ràng. Lấy kinh vô mệnh bản lĩnh muốn giết Tây Môn Nhu tự nhiên không cần 33 kiếm nhiều như vậy, chỉ là hắn nắm Tây Môn Nhu luyện kiếm. Dù sao trong chốn giang hồ như Tây Môn Nhu như vậy thích hợp cho hắn luyện kiếm đối thủ, tuyệt đối không nhiều. A Phi nói, cái gì đều đừng nói nữa, Lý Chí Thường ngay ở trong thành Tử Vân Quan, hắn nhất định có biện pháp cứu ngươi. Tây Môn Nhu nắm chặt tay hắn, nói rằng, không cần, thừa dịp hiện tại vết thương vẫn rõ ràng, ngươi còn có thể nhìn rõ ràng đối phương phát lực. A Phi không để ý đến hắn, vác lên hắn, hướng về Tử Vân Quan phương hướng chạy như bay. Nhất định phải ở hắn trước khi chết, đem hắn đưa đến Lý Chí Thường trước mặt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 50, hữu trị A Phi cong lấy Tây Môn Nhu, thế nhưng cước trình không chậm. Tôn Tiểu Hồng theo ở phía sau. Chỉ chốc lát liền mơ hồ nhìn thấy từng mảnh thanh tường chung ngói, thấp thoáng ở lá phong trong lúc đó. Đây là một chỗ đạo quan, một chỗ xa hoa nói quan. Nhà này đạo quan cũng là Lý Chí Thường nói quan. Tử Vân Quan ba chữ bồng bềnh dục tiên, không giống phàm trần. Mỗi bút mỗi hoa, lập luận sắc sảng phân. Có thể ở Lạc Dương này phồn hoa nơi, làm ra này một mảnh thanh lũ vị trí, không biết muốn hoa bao nhiêu nhân lực vật lực. Lý Chí Thường ở trong đạo quan uống ngọ trà, Lâm Tiên Nhi một thân đạo bào theo thị. Quan bên trong giường cột chạm trổ, cực điểm thái niên, Lý Chí Thường đối với này tựa hồ không hề cảm xúc. Thượng quan Kim Hồng quanh năm ở tại hết sức đơn giản trong nhà gỗ, không tốt xa hoa, không đẹp quá rượu, càng nguy mỹ nhân, nhưng không có nghĩa là hắn vô dục vô cầu. Mà là dục vọng của hắn là trí cao vô thượng quyền lực, vì cái này dục vọng của hắn hắn đều có thể khắc chế. Lý Chí Thường này mấy tháng ở tại này xa hoa vị trí, nếm hết mỹ thực, khắp cả uống rượu ngon, bên người càng có hoạt sắc sinh hương mỹ nhân hầu hạ. Nhưng trong lòng hắn không muốn, càng không chỗ nào cầu. Hai người đều ở đây trong thành, nhưng mấy tháng này hai người chưa bao giờ gặp lại. Kim Tiền Bang người cũng tuyệt không tới gần nơi này trăm trượng bên trong. Kim Tiền Bang trong khoảng thời gian này lại mở rộng rất nhiều lần, thế lực dường như quả cầu tuyết bình thường càng lăn càng lớn. Lâm Thiên Nhi tựa hồ muốn tìm đề tài, đống lộ ra miệng cười, nói chuyện phiếm nói, gần đây trong chốn giang hồ sự tình cũng không ít, Bạch đạo đệ nhất đại phái Thiểu Lâm tự bị công tử làm cho phong sơn, chính đạo chủ cột vững vàng Thiết Kiếm Sơn trang chủ nhân Quách Tung Dương không biết kết cục ra sao, Tàng Kiếm Sơn trang Tàng Long lão nhân đã đi về coi tiền. Tên khắp thiên hạ tiểu Lý Phi Đao, theo có người nhìn thấy, người đã cùng trung phó thiết truyền giáp xuất quan mà đi. Lý Chí Thường lười biếng nói, không biết Lý Tẩm Hoan đi đâu, hắn rời đi cũng hảo, đối với hắn và Lâm Thi Âm đều là việc tốt. Nhân sinh ngắn như vậy, ngươi nói hắn năm đó hà tất tự tìm phiền não, vừa hại mình cũng hại người khác. Lâm Tiên Nhi tràn ngập yêu thương nói, cũng không phải tất cả mọi người giống như ngươi nhìn thoáng được. Nàng này một mặt tú đoán vẻ mặt, đủ để gọi phổ thiên giới nam nhân vì nàng sinh vì nàng chết, đáng tiếc Lý Chí Thường làm như không thấy. Lý Chí Thường trả lời, nếu như ngươi có thể biết quá khứ của ta, trải nghiệm của ta, như vậy ngươi liền biết thế gian này hết thảy đối với ta mà nói kỳ thực không có chút ý nghĩa nào. Lâm Tiên Nhi lặng lặng nhìn Lý Chí Thường, đột nhiên thở dài nói, ta vẫn rất tò mò, là loại địa phương nào mới có thể nuôi dưỡng được nhân vật như ngươi, là như vậy khiến người ta không thể phỏng đoán. Ngươi phải biết một nam nhân để nữ nhân sản sinh hiếu kỳ, nữ nhân kia coi như xong. Có người nói vừa thấy Lý Thắng Hoa, chính là Trung Thân Lầm, thiên hạ nữ nhi già thấy Lý Chí Thường lại làm sao không phải như vậy đây. Ta tiểu nha đầu kia hiện tại nhưng là mỗi ngày khi nói chuyện đều không thể rời bỏ ngươi. Lý Chí Thường xa xôi sừng nói, xuân hoa thu nguyệt, ca vũ sân khấu, bi đoàn tụ tán hoa mở tạ. Vừa lúc cùng hiệp, lại ly biệt, bị nương cách lang tâm thư. Ly hận đầy cõi lòng nơi nào nói. Nương, độc tự hạt. Lang, tâm như sắt. Lâm Tiên Nhi khóc lên nước mắt như mưa, dạy người chịu mến, nghẹn ngào nói, ngươi cần gì phải như vậy chào phúng ta, từ trước ta dù có muôn vàn không phải, thế nhưng giờ đây ta đối với ngươi cũng coi như là toàn tâm toàn ý, tòa này đạo quan không phải là ta dùng hết gia tài cho ngươi kiến. Nay thủ sơn núi Dương chính là chào phúng, Lý Chí Thường sướng đi ra ý tứ là chào phúng Lâm Tiên Nhi ai cũng có thể làm chồng, cùng gần như. Lý Chí Thường ha ha cười nói, ngươi biết không ta tình nguyện tin tưởng tảng đá sẽ mở miệng, cũng không tin ngươi sẽ không nói láo. Ngươi nói ta mỗi đêm giờ tí nhập định thời điểm ngươi đi nơi nào? Lâm Tiên Nhi biến sắc mặt, nguyên lai nàng mỗi đêm đều thừa dịp Lý Chí Thường tu tập nội công thì ra ngoài chỉ huy nàng những kia váy giới chi thần, ở giữa còn làm chuyện gì khác, vậy thì không cần nói cũng biết. Không nghĩ tới Lý Chí Thường lại vẫn rõ ràng, đúng là làm cho nàng vô cùng giật mình. Lâm Tiên Nhi giọng căm hận nói, nguyên lai ngươi một luôn luôn đều biết ta, coi ta là hầu đùa giỡn rất thú vị sao? Lý Chí Thường ôm bụng cười nói, đương nhiên rất thú vị, trước ngươi cho rằng giấu giếm được ta có phải là rất vui vẻ, thế nhưng hiện tại đây. Lâm Tiên Nhi bỗng biến đổi, lại ôn nhu cười quyến rũ. Sương ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa Lý Chí Thường kiên, trong miệng nhưng chào phúng nói, Lý Lăng có lúc ta thật hoài nghi ngươi có hay không là nam nhân. Lý Chí Thường nói, ngươi đối với ta dùng phép khích tướng là vô dụng, cũng may gần đây ngươi cũng không làm ra cái gì bán đi chuyện của ta, không phải vậy ta cũng sẽ không lưu ngươi một mạng. Kỳ thực ta không giết ngươi, xác thực bởi vì ta không tìm được giết lý do của ngươi. Lý Chí Thường xác thực không có giết Lâm Tiên Nhi lý do. Dù sao nàng có tiền, người thông minh, còn có thể xử lý việc vặt vãnh. Lý Chí Thường cũng sẽ không đối với nàng động tình, cho dù Lâm Tiên Nhi khuyết điểm rất nhiều, có điều Lý Chí Thường sử dụng tới vẫn là mãn thuận lợi. Lâm Tiên Nhi lại đang Lý Chí Thường nơi này ăn quả đắng, kỳ thực Lý Chí Thường cũng không có mạnh mẽ giữ nàng lại đến. nàng có thật nhiều cơ hội có thể đi, nhưng nàng chính là không cam lòng. Lý Chí Thường đống nhiên nói, Tiểu Linh Linh mau đi ra mở cửa đi, hôm nay lại có đến bằng hữu. Lâm Linh Linh ở bên ngoài nghe được Lý Chí Thường, nàng không biết cách xa như vậy Lý Chí Thường là thế nào phát hiện bên ngoài có bằng hữu đến, vẫn là đi mở cửa. Chỗ này xa hoa nói quan, kỳ thực cũng chỉ có ba người bọn họ. Lâm Linh Linh một ngày cũng là nhanh nhảm chán muốn chết. Lâm Linh Linh mở cửa đầu tiên là khắp nơi đều là huyết hồng bẻ, rít lên một tiếng. Lại ổn định tâm thần, mới nhìn rõ là A Phi, vui vẻ nói, Phi thiếu gia ngươi tới rồi, các ngươi chuyện gì thế này? Nàng đã thấy A bay người lên cong lấy một đầy người máu đỏ người. A Phi nói, ngươi gia công tử ở đâu? Lâm Linh Linh trả lời, ở đại sảnh. A Phi thân thể như mũi tên, chạy vội tiến vào. Lâm Linh Linh xem A Phi qua đi, lại tiến vào tới một người một thân phục màu đỏ nữ tử xinh đẹp. Tôn Tiểu Hồng cười yếu ớt nói, tiểu cô nương, có thể hay không để cho ta cũng đi vào, ta là bạn của A Phi Lý. Lâm Linh Linh nghiêng đầu, hiếu kỳ nói, ngươi này bím tóc thật là xinh đẹp, ngươi muốn vào đến liền vào đi thôi, ngược lại công tử ở bên trong, ngươi coi như là cái kẻ ác ta cũng không sợ. A Phi vào, rất nhanh sẽ nhìn thấy Lý Chí Thường. Lý Chí Thường nhìn thấy A bay người lên Tây Môn Nhu, thần sắc cứng lại. Bước chân một bước, chớp mắt ngàn dặm, lập tức tới ngay A Phi trước mặt. Rồi tay một cái tiếp nhận Tây Môn Nhu, đem hắn hướng về không trung ném đi, trước sau trưởng đánh về Tây Môn Nhu các nơi yếu huyệt. Tây Môn Nhu đã sắp muốn cứng thân thể, trên người các nơi then chốt khanh khách vang vọng, huyết cũng dừng lại. Đây là Lý Chí Thường tràn ngập sinh cơ đích thật khí tiến vào toàn thân hắn các nơi, tạm thời ổn định thương thế của hắn, cho hắn nhặt về một cái mạng. Một lát sau, Lý Chí Thường đem Tây Môn Nhu bỏ vào phòng khách, thu xếp trụ. Hắn đối với A Phi nói, thương hắn chính là kinh vô mệnh đi. Lâm Linh Linh hiếu kỳ nói, công tử làm sao ngươi biết? Tôn Tiểu Hồng giành nói, Tây Môn Nhu võ công quả thật không tệ, trong chốn võ lâm có thể giết hắn người có điều liền mấy người kia, vết thương của hắn đều rất ngắn, cũng không quá thâm, cho thấy chỉ là một loại binh khí mũi cắt ra. Hơn nữa nhất định là mũi kiếm, bởi vì mũi thương cùng mũi đao cũng không thể như vậy sắc bén. Lâm Linh Linh thở dài nói, vị này đại bím tóc tỷ tỷ hiểu được thật nhiều. Lâm Thiên Nhi tức giận gõ nàng cái hót nói, ta bình thường đã nói với ngươi như thế nào, nữ nhân hiểu được càng nhiều, càng không chiêu nam nhân yêu thích. Còn khiêu khích nhìn Tôn Tiểu Hồng một chút. Lý Chí Thường nói tiếp, từ trên người Tây Môn huynh kiếm thương có thể thấy được, kinh vô mệnh kiếm pháp không chỉ quỷ bí quá dị, hơn nữa chuyên đi nét bút nghiêng, mỗi một kiếm xuất thủ vị trí đều là đối với phương chắc chắn sẽ không nghĩ đến. A Phi ngươi bây giờ còn như vậy có nắm chắc địch lại kiếm của hắn sao? A Phi nói, không so qua, không biết. Hắn cũng không vô cùng lưu ý chuyện này, đối với còn chưa có xảy ra sự, hắn cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Hoan nên quảng đại thư Hữu Quang Lâm xem, mới nhất, nhanh nhất, hợp nhất tác phẩm đang viết đều ở khởi điểm nguyên sang. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.